Chương 52, Cứu Thiên Đồng, đoạn bỏ cách chương 52, Cứu Thiên Đồng, đoạn bỏ cách. Cao Viên Ngoại đột nhiên tỉnh lại, hoảng sợ nói, thần tiên hiển linh. Ngày thứ hai, hắn đem cả nhà quê quán triệu tập cùng một chỗ, tuyên bố muốn đi trên trấn Tinh Quân Miếu cầu phúc. Đường Tăng vừa vặn cũng ở tại chỗ, sắc mặt không vui. Lúc này nhỏ giọng khuyên nhủ, Viên Ngoại chậm đã. Phật môn lòng dạ từ bi, vì sao không đi Kim Quang Tự, Đại Bi Thiền Viện cầu Phật tổ phù hộ, ngược lại chạy tới cái kia đạo nhà Tinh Quân Miếu thờ? Thánh Tăng có chỗ không biết. Cao Viên Ngoại vẻ mặt khổ sở nói, đêm qua có Thiên Đình thần quân nhập mộng, chỉ điểm sai lầm, tiểu lão nhân không dám không nghe theo a. Là vị nào Thiên Đình chính thần? Đông Cực Tinh Quân. Ách, thì ra là thế. Đường Tăng nghĩ đến lúc trước cần nhân, trong lòng lại không tức giận, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, đã là như thế, có thể nhường Bần Tăng cùng hai cái đồ nhi cùng nhau đi tới. Cao Viên Ngoại miệng đầy bằng lòng, tự nhiên không có vấn đề. Lúc này, một cái mặt đen dài miệng trắng hán từ giữa phòng đi ra, chính là kia Chư Yêu. Hắn nghe được muốn đi Tinh Quân Miếu, trong mắt lóe lên bối rối, ai đu? Nhạc phụ, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm gì cực khổ ngài đại giá? Ngươi biết cái gì? Thần quân chỉ dẫn, há lại cho ngươi làm cản? Cao Viên Ngoại hiện tại cũng không sợ hắn, ngươi hôm nay cũng đi cùng. Đi. Ta đi. Ta đương nhiên đi. Chư Yêu không dám nhận lấy Tôn Ngộ Không mặt trở mặt, chỉ có thể chắp tay chất đầy định nói. Tôn Ngộ Không ở bên thấy trực nhạc, trong lòng thầm mắng, yêu tinh kia giả bộ cùng ta kia Thiên Đồng huynh đệ cũng là có ba phần giống, đáng tiếc yêu vật trùng vi là yêu vật. Tới huynh đệ của ta kia miếu thở, nhìn ngươi như thế nào? Thế là, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng về trên trấn Đông Cực Tinh Quân Miếu tiến đến. Đông Cực Tinh Quân Miếu bên ngoài, lui tới cầu phúc bách tính nối liền không dứt. Phương hai bên trên phía trên, Tinh Quân cùng Tam Thánh Mẫu tượng thần phía trước, Trường Lạc Tấn Dương tiên tử phụng dưỡng ở phía sau. Cao Viên Ngoại vào miếu sau, lúc này đem cống phẩm bày xuống, Tinh Quân ở trên, Thánh Mẫu nương nương ở trên. Tại hạ Cao Lão Hán, mang theo nữ nhi Thúy Lan đến đây cầu phúc, cầu thần quân lòng từ bi, hộ nữ nhi của ta cùng cả nhà lao tiểu chu toàn. Chư Yêu tự cho là che giấu đến thiên ý vô phùng, nên ngang đi vào miếu vũ. Làm bộ đối với tượng thần chắp tay, cầu Tinh Quân nương nương phù hộ. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng tượng thần sau Chu Thanh nháy mắt ra hiệu, hai vị hảo huynh đệ một ánh mắt, liền có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng. Tây Phương giáo tốt nhất mặt mũi cùng danh tiếng, muốn cứu Thiên Đồng, ngay tại này phá cục. Cao Viên Ngoại thăm viếng xong, như cũ không chịu rời đi, thành kính đứng ở nguyên địa. Chư Yêu đã đợi không kịp, hắn đi đến Viên Ngoại bên cạnh, chất lên dầu mỡ nụ cười, nhạc phụ, cái này cầu phúc à, đi đi ngang qua sân khấu là được, chúng ta trở về, bên ngoài gió lớn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không rút ra kim cô đồng, nện ở Chư Yêu trên thân, im ngay. Ta vừa nhìn liền biết ngươi không phải người. Mau mau hiện hình. Một cách này, cũng không lấy yêu mệnh, mà đánh tan bám vào tại yêu vật trên người Phật lực. A, có yêu quái. Đường Tăng lúc này kinh ngạc thốt lên, đem Cao lão trang đám người hộ đến trước người. A, Chư Yêu một tiếng hét thảm, tấm kia vốn chỉ là đen nhánh ra mặt, chớp mắt bị lông đen bao trùm. Răng nanh lộ ra ngoài, hát nhiều chuyện hay, hiện ra Chư Yêu chân hình. Yêu, yêu nghiệt. Cao lão Viên Ngoại cùng Cao Thúy Lan dọa đến thét lên, Đường Tăng càng là liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, liền ngày xưa A Di Đà Phật đều quên niệm. Chư Yêu vừa sợ vừa giận, hắn muốn chạy trốn, nhưng bị Tôn Ngộ Không hỏa địa vi lao vây ở bên địa. Cùng lúc đó, ở xa Nam Hải Quan Âm Bồ Tát lông mày đứng đấy, bấm ngón tay tính toán liền biết Cao lão trang bên trong bố cục bị phá. Hừ, lại là cái này con khỉ ngang ngược chuyện xấu. Không thể để cho Tôn Ngộ Không xử lý Chư Yêu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này giá thất thải tường quang giáng lâm tiểu trấn trên không, từ bi pháp tướng hiển hóa, cầm trong tay tịnh bình dương liễu, dáng vẻ trang nghiêm. Đường Tăng nhìn thấy Quan Âm, lập tức hô to, đừng hốt hoảng, ta Phật môn Quan Âm giáng lâm. Bồ Tát cứu mạng a. Chư Yêu thấy một lần chỗ dựa, lập tức la to lên. Đúng lúc này, Đông Cực Tinh Quân tượng thần kim quang hiện lên, Chu Thanh chân thân giáng lâm. Tiểu trấn các phàm nhân vừa mừng vừa sợ, Bồ Tát cùng Tinh Quân giáng lâm, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Quan Âm thấy thế, trong lòng thầm mắng, tới thật đúng là thời điểm. Tôn Ngộ Không chuyển biến tốt huynh đệ giáng lâm, lập tức hướng phía Quan Âm cung kính nói, Bồ Tát, cái này lông đen răng nanh lửa gạt phàm nhân, quả thật xâm chiếm lương gia nữ tử ác yêu, ngài nói có làm hay không chu sát? Hầu ca thanh âm to, quanh quẩn tại miếu thờ trên không. Lần này nói lời nói, trực kích Phật môn hạch tâm đau nhức điểm, từ bi. Bên ngoài cầu phúc bách tính ngay vậy, nhao nhao nhìn về phía trên không trùng cao Quan Âm, biểu lộ thành kính. Chu Thanh không làm ngôn ngữ, chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem Quan Âm. Nếu là Tây Phương giáo không trừng phạt, vậy hắn Vương Đông Thiên Đình chỉ có thể ra mặt trừng phạt. Quan Âm lập tức đâm lao phải theo lao. Tây Phương giáo nặng nhất danh dự, như hôm nay thật đem cái này làm ác yêu tinh mang đi, tin tức một khi truyền ra, Tây Phương giáo tại Đông Thổ danh vọng đem ngã vào đáy cốc, thỉnh kinh đại nghĩa cũng sẽ bị hao tổn. Bảo đảm yêu thì mất từ bi đạo nghĩa, khó giữ được thì tự tay hủy đi bộ cục. Suy tư một lát, quyết định đại nghĩa không thể mất. Lúc này, Chư Yêu đã bị sợ vỡ mật, vội vàng hô, "Bồ, Nghiệt Sư, im ngay. Ngươi vốn là trong núi một tiểu yêu, sau khi biến hóa không hảo hảo tu luyện, lại treo lên dưới núi thế gian nữ tử chủ ý, đáng chém." Quan Âm đoạt tại nó nói chuyện trước, phong bế Chư Yêu ngu giác. Chư Yêu đột nhiên lắc đầu, đáng tiếc chỉ có thể phát ra lẩm bẩm thanh âm. Quan Âm lấy ra dương liễu chi, hướng phía kia bị nhốt Chư Yêu lăng không quét qua, vô thượng Phật lực đem hắn bọc lại, Chư Yêu tại trong thống khổ kêu rên, yêu khí bị Phật lực cấp tốc tỉnh hóa, tại trong thống khổ hồn phi phách tán, liền tàn hồn đều không thể lưu lại. Chu Thanh không có lòng thương hại. Chư Yêu yêu khí bên trong mang theo người đạo huyết khí, khẳng định không ít giết hại. Yêu nghiệt như thế, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, Quan Âm vung tay áo, kim quang rơi vào Tinh Quân trước miếu trong viện, kim quang tán đi sau, hiện lộ ra tướng mạo thật thà nam tử, chính là bị khống chế Thiên Đồng. Chu Thanh cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Năm đó Thiên Đình bạn rượu, rốt cục đoàn tụ. Thiên Đồng bị Quan Âm một tay háo đưa ra, chân linh tại thủ ước kim đan tác dụng dưới, đã hoàn toàn thanh tỉnh. Biết rõ chính mình cuốn vào lượng kiếp, chỉ có đi về phía Tây mới có thể thoát thân. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Thanh cùng Tôn Ngộ Không. Lòng cảm kích, đều không nói bên trong. Đa tạ Bồ Tát, Thinh Quân, Thánh Tăng cứu. Thiên Đồng hướng phía đám người cảm tạ sau, quay người đối mặt Cao lão viên ngoại cùng Cao Thúy Lan. Thúy Lan, ta lần này ở rể, vốn là muốn cùng ngươi tư thủ cả đời, nhưng thiên mệnh có trái, đi về phía Tây chính là thiên đạo định số, ta không thể không đi. Nói xong, hắn đem chính mình duy nhất mang vật, một chuôi rèn luyện thạch châu đưa cho thế tử. Cao Thúy Lan lúc này đã mất sợ hãi, trong mắt tràn đầy ai oán, tướng công, ngươi nương tử, không cần nhiều lời. Người ta hiếu duyên vô phận, mọi thứ đều là số trời. Thiên Đồng tự biết nghiệp chướng nặng nề, lần này đi Tây Thiên, chắc chắn tu thành chính quả, là Cao gia góp nhặt công đức, bảo đảm Cao gia phú quý an khang. Thiên Đồng chịu đựng không bỏ, cao giọng là Cao gia cầu phúc. Trong lòng của hắn có thể minh bạch, nếu như không cùng Cao Thúy Lan dứt bỏ, kia Tây Phương giáo chắc chắn thương tới vô tội, đem đoạn này nghiệp duyên chuyển hóa làm công đức, mới là đối Cao gia tốt nhất bằng giao. Quan Âm mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Thiên Đồng có ý tưởng này rất tốt, từ nay về sau ngươi pháp hiệu Trư Ngộ Năng, hộ tống đường tăng đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Sư phụ ở trên, đệ tử Trư Ngộ Năng, nguyện hộ tống sư phụ đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Đệ cử chuyến hót, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 53, trên đường gặp Hoàng Phong Lĩnh. Chương 53, trên đường gặp Hoàng Phong Lĩnh. Thiên Đồng bái sư đường tàng sau, chính thức về chỗ. Thân hình của hắn một trận ánh sáng ảnh lấp lóe, Thiên Đình sung mãn khuôn mặt biến mượt mà chắc địch, dáng người bụng lớn lồi ra dưới lỗ hai rủ xuống, lộ ra heo mặt chân hình. Đường Tăng bị biến hóa này giật nảy mình, lui về sau một bước, Ngộ Năng ngươi cái này tướng mạo, quả thực xuất chúng a. Sư phụ, ta đây mới là tính tình thật, tu chính là tự tại Phật. Chư bắt rơi chắp tay, sau đó quay người đối mặt Cao Thúy Lan, ta đi, từ nay về sau ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng. Tướng công ta thiên mệnh có trái, đi về phía Tây chính là định số, ta không thể không đi. Ta tại Cao lão trang chờ ngươi trở lại. Cao Thúy Lan trong tay nắm chặt thạch châu trịnh trọng cam kết, trong mắt mang theo lệ quang. Chư Bát Giới thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng không có trả lời, cố nén không bỏ quay lưng lại. Sư phụ, sư minh, chúng ta lên đường đi. Hắn trung quy là chưa quay đầu, theo đường tăng cùng Tôn Ngộ Không đạp vào Tây hành lộ. Quan Âm toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, nhìn Chu Thanh một cái sau giá liên đài hướng Lạc Giả Sơn bay đi. Hảo huynh đệ, chúng ta đi đầu một bước. Tôn Ngộ Không hướng Chu Thanh phất phất tay. Sư đồ ba người tiếp tục hướng Tây Thiên Linh Sơn xuất phát. Đoạn đường này dọc đường mấy cái giao diện, cái gọi là 9981 khó, tất cả đều là Tây Phương giáo bảy cái bẫy. Chu Thanh chưa lại nói, vung ra một đạo linh khí vẩy hướng tiểu trấn, sau đó hóa thành thanh quang hướng Thiên Đình đi. Chư Bát Giới về chỗ sau, đường tăng phiền não tăng nhiều. Thì ra liền có cá tính ô cổ quái Tôn Ngộ Không, hiện tại lại nhiều một cái lười biếng Trư Ngộ Năng. Phàm là gặp phải tiểu yêu, đều la hét chi nhánh ngân hàng giải thể. Cái này trải qua lấy được có chút phiền. Hầu ca, ngươi chậm một chút, mệt chết ta giả heo. Chư Bát Giới khiêng cửu sĩ đinh ba, phàn nàn liên tục, sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi một chút ta, đã đến Hoàng Phong Lĩnh. Tôn Ngộ Không đi ở đằng trước, bộ pháp nhẹ nhàng nói, ngốc tử, lúc này mới đi vài bước. Ngươi điểm này thiên hà thủy quân khí lực đều cho heo ăn đi. Hầu ca, ta hiện tại thật là Phật môn bên trong người, giảng cứu tâm cảnh bình thản, không thích hợp quá mức vất vả. Đi được nhanh, tâm liền loạn. Ngươi là biết ta nói. Sư minh đệ hai người tranh luận, nhường đường tăng càng thêm bực bội. Dứt khoát tung người xuống ngựa nói khẽ, Ngộ Năng nói rất có lý, người xuất gia lúc này lấy thiền định làm chủ, chúng ta liền nghỉ ngơi tại chỗ một cái đi. Chư Bát Giới đinh ba quăng ra, nghỉ ngơi tại chỗ lên. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong lòng cười thầm, cái này lao chư xuất công không xuất lực chiến thuật, cũng là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, đường tăng cả tin, sợ là về sau lĩnh hội thụ. Hắn cũng vui vẻ đến thư thái, nếu không cái này con đường về hướng Tây quá mức không thú vị. Đường tăng một nhóm nghỉ ngơi tại Hoang Sơn giã lĩnh, cách đó không xa tiếng gió rít đạo, cắt vàng tràn ngập. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bay lên không trung, hai mắt kim quang liếc nhìn, sư phụ, nơi đây yêu khí dày đặc, đồ nhi đi dò xét đường. A, có yêu quái. Ngộ Năng ngươi chớ ngủ, tranh thủ thời gian bảo hộ vi sư. Đường tăng nghe xong có yêu vật, lập tức nhảy dựng lên nhường nhị đồ đệ chú ý lao chư hoàn toàn không để ý tới, nằm trên mặt đất bể bại. Ai nha, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, cái này yêu vật mặc dù lợi hại, nhưng có đại sư minh tại, không ra được sai. Đúng lúc này, một đạo truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngốc tử, mau tới đây, có việc tương lượng. Là hầu ca truyền âm. Chư Bát Giới chứa ngủ gà ngủ gật, phân ra một đạo chân linh đi tìm đại sư minh này đệ hai cái tránh đi đường tăng, chạy đến một chỗ đỉnh núi mưu đồ bí mật. Lần này không thể cứng đối cứng. Tôn Ngộ Không thu hồi nụ cười nói, Hoàng Phong quái tính không được cái gì nhân vật hung ác, lợi hại chính là phía sau Linh Cắt Bồ Tát, hắn khẳng định tại mạ vàng nhìn chằm chằm, người ta như đánh chết Hoàng Phong quái, chắc chắn dẫn tới Linh Cắt tính toán, hỏng bất và bố cục. Chư Bát Giới như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là chiến lược tính đổ nước? Chính là, đường tăng kia mềm mại còn, sớm muộn sẽ bị cuốn vào kiếp nạn, chỉ bất quá hắn trong thân thể có cái hồn, ta cũng muốn bước đi ra, nhìn xem có thể hay không cho Như Lai lão nhi ngạc nhiên mừng rỡ ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng làm cho kia Tây Phương giáo biết, chúng ta cũng không phải là mặc cho người định đoạt. Chư Bát Giới nghe xong Tôn Ngộ Không ngôn ngữ, ánh mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói làm sao bây giờ? Lão chư ta am hiểu nhất đi đường cùng trang túng. Nưu đồ bí mật hoàn tất, sư huynh đệ đang muốn trở lại đường tăng bên người. Đúng lúc này, Hoàng Phong Quái đã sớm tại dự định địa điểm chờ đã lâu, thấy Tôn Ngộ Không không tại đường tăng bên người, lúc này thi triển Tam Muội Thần Phong. Lập tức hát phong cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Yêu tinh tới. Chư Bát Giới mở to mắt kinh hô, hốt hoảng nhấc lên đinh bà, hướng phía đầu gió ý tứ ủi một chút, sư phụ, ngươi trốn ở ta lão chư sau lưng, không có việc gì. Đường tăng luôn cuống. Vội vàng trốn ở Bát Giới sau lưng, ôm đầu toàn thân run rẩy. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng quay về rồi, rút ra kim cô đồng quét hai đồng không khí, liền quát to lên yêu tinh, cái này quái phong quả thực là lợi hại, Bát Giới, ngươi bảo vệ tốt sư phụ. Yên tâm đi, sư minh. Ai, sư phụ đâu? Chư Bát Giới về sau xem xét, đâu còn có đường tăng thân ảnh. Hoàng Phong Quái nhìn xem trong đám gió đen cuồng bạo là huyền trang, cũng có chút ngộng. Hắn đều làm tốt ác chiến một trận chuẩn bị, dù sao một cái là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, một cái khác từng là trưởng quản tám vạn thủy quân thiên đồng nguyên soái, đều là nổi tiếng nhân vật. Vạn vạn không nghĩ tới, thuận lợi thật sự. Cái gì đại thánh thiên đồng, đều là cắm tiêu bán đầu chi đồ, chỉ là hư danh. Hát phong chỉ một quyển, đường tăng liền bị cuốn lên thiên không, thẳng đến Hoàng Phong động phủ mà đi. Sư phụ, Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, làm ra cực kỳ bi thương dáng vẻ, sau đó một đầu mới ngã xuống đất, giả bộ như bị gió thổi choáng. Chư Bát Giới thấy đường tăng được thành công bắt đi, mừng rỡ trong lòng. Hắn xách theo đinh ba, làm bộ chạy đến Tôn Ngộ Không bên người, lớn tiếng la lên, hầu ca. Hầu ca ngươi mau tỉnh lại a, sư phụ bị bắt đi. Phải làm sao mới ở đây? Giải thể a, tán cái gì băng? Ngươi cái này ngốc tử. Đi, theo ta đi xin cứu binh. Tôn Ngộ Không trở mình một cái đứng lên, đối với Bát Giới đầu chính là vừa gõ, chúng ta đi cái nào tìm cứu binh? Nơi đây khoảng cách thiên đình gần nhất, chúng ta đi thiên đình tìm. Đúng đúng đúng. Sư huynh đệ hai người hợp lại kế, hóa thành kim quang hướng thiên đình tam thập tam trọng thiên bay đi. Âm thầm theo dõi là hán, ánh mắt trừng to, bọn hắn đi thiên đình làm gì, nơi đây khoảng cách Cửu Hoa Sơn gần nhất sao, tìm linh cắt Bồ Tát mới đúng à. Không được, ta phải nhanh đi báo cáo. Cùng lúc đó, Hoàng Phong động bên trong, đường tăng bị trói tại trên trụ đá. Ngươi cái này mập trắng hòa thượng, đừng trách ta. Ngươi là kim thiền tử chuyển thế, an ngươi xưng tôn làm tổ, đây là Phật tổ cho ta tích phúc báo. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, lên nổi. Hoàng Phong quái cuồng vọng mà cười cười, chỉ huy tiểu yêu nhóm lửa đốt dầu. Hắn vốn không ứng trời sinh tính tàn bạo, về sau bị Quan Âm cùng linh cắt mang đi sau sửa đổi một phen, tính nết một biến. Đường tăng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hắn tưởng nhân vật, nhưng miệng bị vải đốt lấy, chỉ có thể phát ra ngông ngô tiếng vang. Không, ta không thể chết. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 54, Kim Thiền Tử không cam lòng chương 54, Kim Thiền Tử không cam lòng Hoàng Phong Quái nhìn xem mềm yếu không chịu nổi đường tăng, mừng rỡ cười ha ha. Ha ha. Đây chính là Đông Thổ đại đường tới thánh tăng, cùng kia phàm nhân không khác. Tiểu yêu nhóm nghe vậy, nhao nhao quái thiếu. Đúng lúc này, đường tăng phát ra trận trận kim quang. Yên lặng 10 thế Kim Thiền Tử nguyên thần, lúc này thế mà tỉnh lại. Kim Thiền Tử chính là Phật tổ hai đồ, vốn là tâm tính bất phàm, càng là đại từ đại bi giác độ người. Chí thuần đến sạch hộ thể kim quang, chớp mắt bộc phát. Kim quang lấy đường tăng làm trung tâm, hướng bốn phía phát ra, chỉ dựa vào dư ba liền đem kia ra chỉ Phật lực Hoàng Phong Quái đánh cho thân thể bay ngược. A, làm sao có thể, hắn bất quá là một kẻ phàm nhân. Hoàng Phong Quái bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, đang muốn mở to mắt, một đôi tay bóp lấy cổ của nó. Hừ, nho nhỏ yêu vật. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bỏ xuống đường tăng, thẳng đến Tam Thập Tam Trọng Thiên. Không có Nam Thiên Môn, mà là Đông Thiên Môn. Đông Thiên Môn chủ sự thần Đông nhìn thấy lại thánh, vội vàng nhường thiên binh cho đi. Kim quang hiện lên, một khỉ một heo giá vân xâm nhập Đông Cực Tinh Quân phủ đệ. Lão đệ, lão đệ, nhanh cứu mạng a. Chư Bát Giới vừa vào cửa liền khàn cả giọng, thân thể mập mạp lung la lung lay, ta sư phụ bị Hoàng Phong lĩnh quái vật bắt đi, nhanh cho ca ca phía trên một chút tiên nhượng ép một chút. Là cực. Tôn Ngộ Không lấy xuống trong nội viện một quả tiên đảo, miệng lớn cắn ăn. Hai anh em tại hạ giới nhịn rất lâu, rốt cục trở lại quen thuộc thiên đình. Chu Thanh đang cùng Dương Tiền tại đình viện đánh cờ, thấy sư huynh đệ bộ dáng này, Dương Tiền che miệng cười khẽ. Hai vị ca ca, các ngươi diễn kỹ này, cũng liền lừa gạt một chút đường tăng. Chu Thanh để cờ xuống, đối với sau lưng đồng tử phân phó, bên trên tốt nhất tiến ngưỡng. Thiên ăn. Tôn Ngộ Không mặt khỉ một sụp đổ, lộ ra bất mãn. Chu lao đệ, ngươi sao không phối hợp một chút? Lao tôn lần này thật là bốc lên bị Tây Thiên giáo vân trách phong hiểm, tới tìm ngươi hỗ trợ. Thôi đi, ngươi chính là mê rượu. Nói vậy. Ai nha, cái này tiên ngưỡng ta lão chư suy nghĩ mấy trăm năm. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới lập tức lộ ra nguyên hình, bình rượu ôm một cái, ngửa đầu chính là mánh rót. Chu Thanh nhìn xem một hồi hoảng hốt, dường như trở lại ngàn năm trước tuế nguyệt. Đường tăng kia mềm mại còn như thế nào? Hắn một bên ngồi uống, một bên hỏi thăm. Hắc, theo kế hoạch tiến hành. Tôn Ngộ Không sờ lên bụng, ở rượu, lần này kia Hoàng Phong Quái, trên thân kia Phật quang gia chỉ đến dày đặc, linh cắt Bồ Tát khẳng định tại phụ cận nhìn chằm chằm. chúng ta lần này là chiến lược rút lui, cho Linh Cắt Bồ Tát diễn vừa ra đại sư Minh vô năng, nhị sư Minh đi đường vở kịch, kia Tây Phương giáo à, khẳng định chờ lấy chúng ta đi Cửu Hoa Sơn quỷ cầu hỗ trợ đâu. Chu Thanh sau khi nghe xong, tâm tình thư sướng. Lần này hai anh em hai người không có xúc động, đảo ngược lợi dụng Tây Phương giáo bố cục. Nghĩ đến chỗ này, Chu Thanh vận chuyển thần thông. Càn Khôn Như Ý bản tại trong đình viện hiện hiện, trong mâm ngay tại thời gian thực trực tiếp hạ giới Hoàng Phong lĩnh tình trạng, chỉ thấy Hoàng Phượng động bên trong Phật quang phổ hiện, kim quang xông thẳng tới chân trời. Chu Thanh nhíu mày, kim tiền tử nguyên thần thức tỉnh. Thức tỉnh không tốt sao, lão hòa thượng liền có thể tự cứu. Chư bắt giới buông xuống vỏ rượu, hoàn toàn thất vọng. Ngươi hồ đồ. Kim tiền tử bị thiết kế hạ giới đầu thai, nguyên thần vừa thức tỉnh, lực lượng tất nhiên bất ổn, hắn vừa hiện thần thông, chắc chắn sẽ dẫn tới Linh Cắt Tây Phương giáo chú ý. Ngay tại Chu Thanh lúc nói chuyện, Hoàng Phong lĩnh trên không, thất thải tường vân phun trào. Linh Cắt Bồ Tát giáng lâm Hoàng Phong động trước, hắn muốn cho rằng là đến thu hoạch tân tình, trấn áp yêu quái, lại nhìn thấy Hoàng Phong động bên trong kim quang lập lòe, Hoàng Phong quái bị một cỗ tinh khiết Phật lực đánh cho thất điên bắt đảo. Trong động, Hoàng Phong quái run lẩy bẩy. Đường Tăng lúc này đã bị Kim Thiền Tử nguyên thần thay thế, ánh mắt mang theo không thuộc về phàm nhân uy nghiêm. Các ngươi tà ma, dám lấy tà pháp vây nốt ta sắp phàm, nhanh chóng tối lui. Thánh tăng tha mạng a. Thử. Ngay tại Kim Thiền Tử muốn động thủ lúc, Linh Cắt Bồ Tát thi pháp ngăn cản, Kim Thiền Tử tôn giả, bần tăng Linh Cắt hữu lễ, tôn giả thân phụ đi về phía tây trước trách lớn, bây giờ nguyên thần bất ổn, còn mời giao ra quyền khống chế thân thể, trở về bản vị, chớ có ảnh hưởng thỉnh kinh đại nghiệp. Linh Cắt nói vung lên tích trượng, ý đồ lấy Phật pháp áp chế Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử sắc mặt có chút biến, hắn vừa thức tỉnh pháp lực khó khăn lắm áp chế Hoàng Phong quái, lúc này đã thế nhỏ. Các ngươi làm như vậy là không đúng. A Di Đà Phật. Tôn giả, đã tội. Linh Cắt không để ý Kim Thiền Tử, thôi động thần thông trấn áp nguyên thần. Phật lực cùng Kim Thiền Tử hộ thể kim quang giằng co, vững vàng chiếm thượng phong. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo kim quang đến chiến trường, nương theo lấy hai tiếng âm thanh kêu to, Hoàng Phong quái, đừng tổn thương thầy ta. Để mạng lại, ta lão chư đến cũng. Cửu Sĩ Đinh Ba cùng Kim Cô đồng thời quét về phía Hoàng Phong quái, chớp mắt đem nó hóa thành cho bụi. Tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra, để lại đầy mặt đất cho tàn. Linh Cắt bị Tôn Ngộ Không tiếng kêu quấy nhiễu, Phật pháp lập tức buông lỏng lui lại. Kim Tiền Tử áp lực giảm nhiều. Đa tạ Linh Cắt Bồ Tát cứu. Tôn Ngộ Không đứng ở Kim Tiền Tử trước người, Thái Ức Kim Tiên bàng bạc uy áp, chấn động đến Linh Cắt trong tay tích trượng ông ông tác hưởng. Cái này Hoàng Phong quái tại Hoàng Phong lĩnh làm ác nhiều năm, hôm nay rốt cục diệt trừ. A Di Đà Phật. Linh Cắt Bồ Tát sợ hãi. Thái Ức Kim Tiên uy áp hung hăng vô cùng, làm cho hắn Phật pháp lui về thể nội. Chư Bát Giới Kiên Cựu Sĩ Đinh Ba đứng tại hầu ca bên cạnh, nếu là Linh Cắt dám nói một tiếng không, vậy thì chứng minh Bồ Tát chính là yêu ma biến thành, bọn hắn muốn thay trời hành đạo. A Di Đà Phật. Linh Cắt miệng bên trong ổn định lại tâm thần, sắc mặt làm từ bi trạng, Hoàng Phong quái đã trừ, quả thật một cái công lớn, thiện thai thiện hai. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, chuyển trong tay kim cô đồng, Bồ Tát nói cực phải. Linh Cắt Bồ Tát trong lòng biết đại thế đã mất, chỉ có thể nhận thua. Thu hồi phật lực, giá tường vân rút lui. Kim Thiền Tử lộ ra một cái cảm kích nụ cười, đa tạ hai cứu. Tôn giả khách khí, chúng ta là đến. Tôn Ngộ Không thu liễm khí tức, đang muốn nói ra mục đích. Không cần nhiều lời, ta biết các ngươi không phải Tây Phương giáo an bài quân cờ. Kim Thiền Tử cắt ngang hắn, gọn gàng dứt khoát nói, ta biết các ngươi tại mưu đồ thoát khốn phương pháp. Ta cũng không muốn bị bài bố, cái này mười thế khổ tu, ta đã chịu đủ. Ta có nhất pháp, có thể giúp chúng ta thoát khốn. Chư Bát Giới nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, tôn giả, chuyện này là thật. Tự nhiên, Kim Thiền Tử lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, hai người các ngươi giúp ta vượt qua kiếp nạn này, chính là chúng ta hợp tác bắt đầu. Ngày sau các ngươi hộ tống ta đi về phía Tây, không ngừng phá hư Tây Phương giáo 79981 khó, suy yếu kia Tây Phương giáo khí vận. Tôn giả ngươi cũng là Tây Phương giáo. Tôn Ngộ Không hỏi ra muốn hỏi thật lâu vấn đề, cũng không phải là hoài nghi Kim Thiền Tử mục đích không thuần, mà là đối Tây Phương giáo không nhiều lắm hảo cảm. Kim Thiền Tử trầm mặc thật lâu, mới mỏi mệt nói, Phật chính là lòng dạ từ bi, một khi con đường đi nhầm, liền cùng dự tính ban đầu đi ngược lại. Tốt, nguyên thần của ta pháp lực có hạn, mời thay chăm sóc cố này sắp phạm, khoản giao dịch này đối với các ngươi đều có chỗ tốt. Nói xong kim quang tiêu tán, Đường Tăng trở về. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản nguyệt công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 55, không giống tìm siêu sang ngộ tịnh chương 55, không giống tìm siêu sang ngộ tịnh Đường Tăng sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều trước mắt một chỗ tiểu yêu quái thảm thân thể, báo trước vừa rồi xảy ra một trận đại chiến. Giải quyết. Sư phụ, chúng ta tiếp tục lên đường a. Đúng đúng đúng, đến sớm kia Tây Thiên sớm thành Phật. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới thu thập hành lý, Bạch Long Mã mong mỏi cùng trông mong. Huyền Trang có chút ngộng. Liên ngủ như vậy một giấc, yêu vật liền giải quyết rồi. A Di Đà Phật. Hán niệm tụng một phen Phật pháp siêu độ trong động tiểu yêu quái sau, trở mình lên ngựa, tiếp tục lên đường a. Đi về phía Tây tiếp tục. Mười ngày sau, đội ngũ đi tới một chỗ 800 dặm rộng lớn dòng sông. Dòng nước chảy xiết, cát vàng lăn lộn. Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn, phàn nàn nói, hầu ca, cái này không phải sông, rõ ràng là sa tử tinh lớn bùn tắm. Nước đội vã như vậy, thế nào độ? Lời còn chưa dứt, trong sông nhấc lên thao thiên tử lãng. Một cái tóc đỏ râu quai nón, khuôn mặt dữ tợn đại hán theo đáy nước nhảy ra ngoài, trên cổ treo một chuỗi dọa người dây chuyền, rõ ràng là chín quả đầu lâu. Này, hòa thượng kia, lưu lại cho ta. Đại hán chính là bị giáng chức ở chỗ này thiên đình đại tướng, Quyền Liêm, trên thân sát khí hơn xa đồng dạng yêu ma. Chư bát giới sao có thể không biết là thiên đình Quyền Liêm đại tướng, chất phác đàng hoàng tính cách, bị giáng chức hạ phàm sau thành không người bất ma yêu vật, thật sự là làm cho người thổn thức. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, hán cơ lấy cửu sĩ đinh ba, yêu quái, xưng tên ra. Lao chư ta không đánh vô danh chi yêu. Quyền Liêm không để ý tới, cơ bảo trượng thẳng đến Đường Tăng. Đường Tăng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đồ nhi cứu ta. Cửu sĩ đinh ba cùng bảo cầm đụng vào nhau, chư bát giới bản năng về sau rút lui, trong lòng kinh hãi, nương, cái này Quyền Liêm thực lực thế nào mạnh nhiều như vậy? Hán tốt xấu tiền thân là thiên đồng nguyên soái, tu vi đắc đạo kim tiên. Quyền Liêm bất quá một cái chân tiên đại tướng, vì sao mạnh mẽ như thế? Yêu quái, dừng tay. Tôn Nộ Không vung vẩy kim cô đồng tiến lên, hắn phát giác Quyền Liêm pháp lực bên trong lộ ra Tây Phương giáo Phật pháp, an ta lão tôn một gậy. Thái ớt kim tiên uy thế phóng thích, Lưu Sa Hà vì đó ngưng trệ. Kim cô đồng lực bổ xuống, theo lý thuyết đủ để đem Quyền Liêm đánh thành thịt nát. Nhưng mà, lại ra ngoài ý định. Quyền Liêm vậy mà có thể sinh khiên kim cô đồng thế như bàn tấn, mơ hồ lực lượng ngang nhau. Tôn Nộ Không trong lòng giật mình. Người cái này yêu vật, cũng là có chút bản sự. Hầu ca quát lên một tiếng lớn, kim cô đồng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn côn ảnh, thi triển che biển định thần côn pháp, côn ảnh như sóng biển giống như tầng tầng lớp lớp. Quyền Liêm không tránh không né, dây chuyền đầu lâu lấp loé u lam quang mang, hoán khí bên trong vậy mà xen lẫn vật lực, đem côn ảnh toàn bộ thu nạp, sau đó bắn ngược ra cường đại lực phản vệ. Bành! Kim cô đồng giống như là đánh vào một đoàn trên đông, bị một cỗ mang theo ấn ký Phật lực đột nhiên đẩy ra. Tôn Nộ Không chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, vậy mà trong lúc nhất thời khó mà cầm xuống. Hầu ca, thế nào còn không đánh lại một cái thủy quỷ? Chư bắt giới kiêng đinh ba ở phía xa hô lớn. Ngươi biết cái gì? Tôn Nộ Không trong lòng thầm mắng, Quyền Liêm đã bị đoạt xá, là người sau lưng tại cùng mình đối địch, nếu không sao có thể kiên trì lâu như thế, còn có thể chiến đấu mấy chục hiệp không rơi vào thế hạ phong. Hắn thu hồi thần thông, kim cô đồng nằm ngang ở trước ngực, ngươi đến cùng là ai? Quyền Liêm ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng trong miệng phát ra lại là cuồng vọng tiếng cười, ta chính là Lưu Sa Hạ Yêu, ăn ngươi chính là. Cuồng vọng. Nhanh chóng tỉnh lại. Chư bát giới khiêng cựu sĩ đinh ba gia nhập chiến đấu, Quyền Liêm tràn ngập nguy hiểm. Bí mật quan sát Quan Âm thầm nghĩ không tốt, nguyên thần hóa thành một đạo kim quang, phụ thân Quyền Liêm thể nội. Phía sau màn đi hướng trước sân khấu, trực tiếp vào cuộc chiến đấu. Quyền Liêm khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, sau lưng Lưu Sa Hà cuốn ngược, nâng lên bảo cầm liền nện xuống, nhận lấy cái chết. Một trận phía dưới, chư bát giới thân hình rút lui, Tôn Nộ Không ổn định thân hình, thi triển Thiên Cương Địa Sắt thần thông cùng nó chiến đấu. Hầu ca nhìn xem ra người sau lưng, lập tức tức giận đến kim cô đồng vùng ra tan ảnh. Quan Âm, ngươi cái này âm tàn con lựa chọn. Quyền Liêm chưa trả lời, trong tay bảo cầm y thế càng mạnh. Tôn Nộ Không cẩn thận liền bị quét trúng, mạnh mẽ nện ở trên vách núi đá phía trên. Quyền Liêm đứng tại trên mặt sông, cười đùa nói, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, quá mức vô dụng, một thân bản sự, cuối cùng đánh không lại thiên đạo đại thế. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, nhanh đi về binh, mới có thể bảo đảm sư phụ ngươi chu toàn. Nói xong, một quyển cắt vàng tương lai Đường Tăng thu hút đáy sông, chư bát giới mong muốn truy, bị một cỗ Lưu Sa đánh trúng, cựu sĩ đinh ba bị đánh bay. Lao chư thật không có đổ nước, hoàn toàn chính xác đánh không lại. Quan Âm cử động lần này, chính là muốn bức Tôn Ngộ Không tự nguyện tiến về Tây Phương giáo, cầu lấy thần cô chú mục đích. Hầu ca, chúng ta làm sao xử lý? Chư bát giới đứng lên, nhặt lên cựu sĩ đinh ba, nhìn qua Lưu Sa Hà thở dài, cái này Quyền Liêm sợ là bị kia Tây Phương giáo khống chế, tùy ý một chiêu đều mang tật phát. Tôn Ngộ Không quyết định thật nhanh nói, đi, chúng ta đi Thiên Đình Việt Minh, đi cái chim Tây Phương giáo. Hắn hết lần này tới lần khác muốn hướng kia Thiên Đình đi, chính là không cho Quan Âm toàn nguyện. Kim quang hiện lên, một khỉ một heo đến Đông Cực Tinh Quân phủ đệ. Chu lão đệ, bọn ta huynh đệ lại tới. Trong phủ chỉ có hai tên đồng tử ra đón, Đại Thánh gia, Nguyên Soái, Tinh Quân cùng Thánh Mẫu Nương Nương hạ phàm tuần sát đi, phủ bầu trời đây. Ngày hôm trước mới đi. Lão hổ ly tính được thật chuẩn. Tôn Ngộ Không trong lòng chửi mắng, Quan Âm liền Chu Thanh hành tung đều tính tới, chính là sợ Đông Cực Tinh Quân nhúng tay chuyện xấu. Lúc này hất lên cân đầu vân, hướng quán giang khẩu mà đi. Cái này Thiên Đình bên trong ngoại trừ Chu Thanh, cũng liền Dương Tiễn cùng hắn quan hệ tốt nhất. Vạn bạn không nghĩ tới, nhị lang thần lại cũng không tại. Thật có lỗi a, đại thánh, chân quân cũng đi dò xét. Trong phủ quản sự chắp tay nói, nhị gia mang cùng Mai Sơn huynh đệ đi ra ngoài đã lâu, trở về thời gian chưa định. Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới lẫn nhau, dưới mắt chỉ có thể đi tìm Ngọc Đế trợ giúp. Đi về phía tây xuất phát trước Thiên Đình ban bố qua pháp chỉ, các bộ các tư hiệp trợ đường tăng đi về phía tây thỉnh kinh, chỉ là trở ngại 500 năm trước đại náo thiên cung qua, hầu ca không tốt lắm ý tứ tìm kia đại thiên tôn. Hầu ca ngươi đi. Chư bắt giới lúc này bỏ gánh, đột nhiên lắc đầu, ta không đi. Kia Ngọc Đế không phân tốt xấu liền đem ta biếm hạ phàm. Tuy có Tây Phương giáo ám toán ở bên trong, nhưng ta lão chư thấy kia đại thiên tôn rất xấu hổ. Người cái này ngốc tử. Ta lão tôn 500 năm trước đảo qua Ngọc Đế lão nhi cung điện, đi cũng là đỏ mặt. Quan Âm tính được gắt gao. Chính là bóp chuẩn Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới không nguyện ý cầu Ngọc Đế, như vậy chỉ có thể hướng kia Tây Phương giáo đi. Chỉ cần tặng cửa, còn không phải mặc kệ nắm. Tôn Ngộ Không suy tư thật lâu, vẫn là quyết định vùng mặt mũi, ta lão tôn đi tìm kia Ngọc Đế chính là. Ngay tại hắn muốn hành động lúc, một đạo thất thải tường vân giáng lâm. Một vị dung mạo thanh lệ tiên cô bước trên mây mà xuống. Không thiên đỉnh chế thức tiên phụ, nhưng quanh thân tiên khí bằng bạc, mang theo thượng thành đang nguyên thành tịnh chi khí. Đại thánh không cần kinh hoàng, ta đến giúp ngươi vượt qua kiện nạn này. Tôn Ngộ Không chăm chú nhìn lại, đột nhiên hoảng sợ nói, cảm ứng theo thế tiên cô. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 56, trời cao cầm nã quan âm, Tuần Thanh gặp Bạch Xà. Chương 56, trời cao cầm nã quan âm, Tuần Thanh gặp Bạch Xà. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động mãnh liệt. Trước mắt vị này không phải là bình thường đại thần, thượng cổ truyền thuyết hắn nhưng là nhìn qua không ít. Cảm ơn tiên cô, không cần nhiều lời. Đã sớm nhìn kia Tây Phương giáo không vừa mắt, luôn yêu thích làm chút trộm đạo trò xiếc, hoàn mỹ kỳ danh biết lòng dạ từ bi, lần này cần là không dạy dỗ một chút, thật coi Đông Phương đạo thống không người nào. Vân Tiêu nói xong thôi động thần thông, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chỉ cảm thấy mắt một hoa, đã tới Lưu Sa Hà trước, Na Di đại thần thông cường hành vô cùng. Chư Bát Giới nhìn trận mắt hốt mồm. Nghĩ thầm tiên cô đều mạnh như vậy, Ngọc Đế phải là cái dạng gì? Hắn tại Thiên Đình lâu như vậy, cũng chưa hề gặp qua đại thiên tôn ra tay, duy nhất chính là lấy Đào Hóa Sơn thi triển ngôn xuất pháp thủy, trấn áp Vân Hoa tiên tử ở đằng kia đảo sơn phía dưới. Cùng lúc đó, Quyền Liêm ngay tại Lưu Sa Hà bên trong ngồi xếp bằng. Đường Tăng bởi vì quá mức rông dài, bị hắn dùng vải chặn lại miệng. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông pháp lực xuyên việt tầng tầng cắt vàng, khóa chặt Lưu Sa Hà bên trong Quyền Liêm, Quan Âm Nguyên Thần cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Vân Tiêu, nàng sao lại tới đây? Vân Tiêu đích thân tới Lưu Sa Hà, Quan Âm nhớ tới năm đó Cửu Khúc Hoàng Hà trận trước, Nguyên Thần đột nhiên run rẩy. Ngọc Hư 12 kim tiên, ai có thể ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận đi vào trong một lần? Từ hàng đạo nhân liền ở trong trận gọn đi trên đỉnh Tam Hoa, mất trong lồng ngực vũ khí, đạo hạnh cơ hồ hủy hết. Cùng lúc đó, Lưu Sa Hà phía trên, Vân Tiêu trong tay túi ném đi, trong miệng khẽ quát, đáy sông bọn chuột nhắt, không ra chảo, chờ đến khi nào? Túi đối với mặt sông đột nhiên khẽ hấp, nước sông cuốn ngược mà lên, hiện ra Quyền Liêm thân ảnh. Lúc này Quyền Liêm bị Phật quang bao khỏa, chính là Quan Âm Nguyên Thần phụ thể. Vân Tiêu đạo hữu, đây là ý gì? Bần tăng chỉ là ở đây độ hóa người hữu duyên. Quan Âm bản thể tại Thất Thải Tường Vân bên trên hiện thân, sắc mặt tức giận nói. Vân Tiêu không có đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, Quyền Liêm chân linh trở về. Nàng lúc này mới nhìn hướng Quan Âm, cười lạnh, độ hóa. Ta nhìn ngươi Phật pháp không tinh, đạo hạnh có thua thiệt, cần nhập ta trong bao vải tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, tỉnh lại như thế nào chân chính từ bi. Quan Âm kinh hãi, nội vàng tế ra liên hải, Phật quang đại thịnh. Vân Tiêu tiên tử nhân vật bậc nào? Túi nhìn như bình thường, kỳ thực hàm ẩn kinh thiên vĩ địa đại trận. Quan Âm liền hô một tiếng A Di Đà Phật cũng không kịp nói xong, liền bị túi lấy đi. Lưu Sa Hà bờ hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hầu ca, ngươi bóp ta một chút, ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Ngốc tử, chớ quấy rầy, lần này có trò hay để nhìn. Sư Minh đệ hai thật là biết Quan Âm thực lực, ở đằng kia Tây Phương giáo đều ít có hảo. Vừa đối mặt, liền không có rồi. Vân Tiêu tại bờ sông ngồi, nhìn xem túi nói một mình, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không nhúng tay ta Đông Phương đạo thống chuyện. A Di Đà Phật, Bần tăng gặp qua Vân Tiêu đạo hữu. Lúc này, chân trời truyền đến một hồi cổ lao Phật hiệu, kim quang chiếu sáng Lưu Sa Hà. Một tôn Phật đã pháp tướng giáng lâm, đỉnh đầu có 24 quả định hải thần châu vần quanh, chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng đối với Vân Tiêu thở dài, ngữ khí bình thản, đạo hữu cử động lần này, quả thật có hại Thiên Đình cùng Linh Sơn đại cục. Thiên Đình đại cục là tùy ý ngươi Tây Phương giáo trộm đạo tính toán, Nhiên Đăng, ngươi hôm nay nếu không cho lời giải thích, cái này trong bao vải Quan Âm, tại hạ cần phải thật tốt chiêu đãi một phen. Vân Tiêu đứng dậy, không hề nhượng bộ chút nào. Nhiên Đăng cổ Phật thở dài một tiếng, đạo hữu nộ khí, Vân tăng lý giải. Không sai, đi về phía Tây chính là thiên đạo định số, việc quan hệ Phật môn đại hưng, không cho sơ thất. Hắn không có cùng Vân Tiêu bàn luận đúng sai, chỉ nói lượng kiếp đại thế. Vân Tiêu vung ra một đạo hào quang, Nhiên Đăng thì là lấy mênh mông Phật pháp chống cự, hai tôn đại năng tán phát uy thế, nhiều Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mở rộng tầm mắt. Chiến đấu hồi lâu, hai tôn thân ảnh tách ra. Mà thôi, trả lại ngươi chính là. Vân Tiêu thấy khí trở ra không sai biệt lắm, lúc này mới đối lấy túi nhẹ nhàng gỗ. Quan Âm bị thả ra, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt tái xanh, chật vật tới cực điểm, nàng đối Nhiên Đăng cổ Phật đi một cái Phật lễ, không dám nhìn Vân Tiêu một cái, liền giá vân rời đi. Nhiên Đăng cổ Phật đối Vân Tiêu gật đầu, thân ảnh cũng theo đó tiêu tán. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mừng rỡ cười ha ha, lần này Tây Phương giáo là mất mặt ném về tận nhà. Hầu ca, lần này cuối cùng là thông khoái, là cực kỳ cực. Vân Tiêu thu hồi túi, đối với Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nói, các ngươi cái này Lưu Sa Hà khó, xem như chấm dứt. Nói xong đối với đáy sông một chỉ, kim quang đem kia bị Phật quang khống chế Quyền Liêm đại tướng nhiếp đi ra. Quyền Liêm chân linh sớm đã thanh tỉnh, hắn quỳ gối Vân Tiêu trước mặt, khóc ròng ròng, đa tạ tiên cô ân cứu mạng. Tiểu tiên lại không chịu kia Tây Phương giáo bài bố, ngươi vốn là Thiên Đình chính thần, nhân duyên tế hội bị giáng chức, bây giờ đã thoát khốn, liền theo kia đường tăng đi về phía Tây, làm an phận thủ thường hành giả. Tạ tiên cô. Đúng lúc này, Quan Âm thanh âm ở chân trời truyền đến, Quyền Liêm, ngươi đã thoát khốn, liền nhập ta Tây Phương giáo, ban thưởng pháp hiệu, sang Ngộ Tịnh, hộ tống đường tăng đi về phía Tây. Quyền Liêm sắc mặt tái xanh nói, đệ tử sang Ngộ Tịnh, tuân pháp chỉ. Nương, bị khống chế còn muốn nói tạ ơn, phần này biệt khuất ai có thể hiểu. Nghĩ đến chỗ này, hắn lần nữa đối Vân Tiêu cúi đầu, sau đó chuyển hướng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, lại sư minh, nhị sư minh, sang Ngộ Tịnh hữu lễ. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mừng rỡ không ngậm miệng được, rốt cục lại nhiều sư đệ. Đường Tăng lắc đầu, cũng không biết là phúc hay là họa. Đồ Nhi, ngươi đã nhập Tây Phương giáo, cái này khô lâu đầu vẫn là lấy xuống a. là sư phụ. Sa Ngộ Tịnh thổi ngụ khí, đầu lâu hóa thành chín đóa hoa sen, nâng sư đổ bốn người vượt qua Lưu Sa Hà. Đến tận đây, Tây Thiên Thỉnh Kinh bốn người tập hợp đủ, hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Chu Thanh vợ chồng thay đổi lấy thế gian trang phục, tại Du Vân giới tìm kiếm một cố lần theo công đức khí tức, hai vợ chồng thôi động thần thông, tìm được một chỗ bên hồ. Tây hồ bên cạnh, du khách như dệt, thân mang trắng thuần quần áo nữ tử, đang vì bách tính bắt mạch thi thuốc, thủ pháp thành thạo, thuốc đến bệnh trừ, chung quanh bách tính đều cảm kích. Phía sau nàng còn đứng lấy một cái tiểu nha hoàn, người mặc xanh đầm váy lụa, chịu khó giúp đỡ bút thuốc, đưa nước. Nàng mặt mày mang theo tia yêu khí, nhưng ánh mắt thanh tịnh. Dương Thiền kinh ngạc nói, phu quân, bạch y nữ tử kia, trên người nàng công đức, so rất nhiều miếu thờ tích lũy hương hỏa còn tinh khiết hơn. Chu Thanh cách viên động kiến, nhìn xuyên nữ tử áo trắng chân thân, lại là đầu tu hành 400 năm bạch xà. Hắn lại suy tính, phát hiện bạch xà công đức đều là dân làm việc thiện, chăm sóc người bị thương mà đến, thi thuốc cứu người, chưa hề tìm lấy chút xu bạc tốt một cái bạch xà tinh. Như thế tâm tính, so kia miệng đầy phật hiệu, lòng mang tính toán con lửa chọc mạnh gấp trăm ngàn lần. Chu Thanh vợ chồng đi đến chữa bệnh từ thiện liệu trước, chắp tay nói, cô nương diệu thủ nhân tâm, tế thế cứu nhân, công đức vô lượng. Quá khen rồi. Bạch Tố Trinh thấy hai người khí độ phi phàm, không dám thất lễ, tiểu nữ tử chỉ là tận tâm mà thôi. Lúc này, Tiểu Thanh mang theo đề phòng nhìn về phía Chu Thanh vợ chồng, các ngươi không xem bệnh, liền tranh thủ thời gian lui ra. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 57, tuần thanh khảo nghiệm, quan âm bố cục ngũ trang quán. Chương 57, tuần thanh khảo nghiệm, quan âm bố cục ngũ trang quán. Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh trừng muội muội một cái, lập tức ngượng ngùng nói, hai vị thật có lỗi, muội muội ta từ trước đến nay tính nết của quái, không thể coi là thật. Không có gì đáng ngại, các ngươi trước bật điệu. Chu Thanh cùng Dương Thiền liếc nhau, lúc này cáo từ rời đi. Bạch Tố Trinh làm nghề y thi thuốc, cũng không phải là vì cầu công đức, mà là ra ngoài bản tâm. Mỗi ngày sáng sớm hai thuốc, ban đêm chế biến phương thuốc, đối bách tính nghèo khổ không lấy một xu, đối lòng tham không đáy đốt hiếp người khác địa chủ, chỉ mở bình thường phương thuốc, cũng không phải là thuốc đến bệnh trừ. Cũng là có mấy phần nghĩa, cũng không phải là không có ý nghĩa bác gái. Tiểu Thanh tính tình vội vàng sao động, nhưng mỗi ngày đều chịu khó giúp đỡ tỉ tỉ, gặp phải bệnh nhân nguy cấp lúc, mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng sẽ trước tiên thi triển yêu lực ổn định phạm nhân hồn phách. Một lần nào đó ác bá nhìn chúng Bạch Tố Trinh mỹ mạo, tới cửa quấy rối, Tiểu Thanh tức giận đến muốn hiện ra nguyên hình đem nó thôn vệ, nhưng bị Bạch Tố Trinh ngăn lại, chỉ lấy nu hòa yêu pháp khu trục, miễn đi một trận họa sát thân. Dương Tiền thôi diễn xong, liên tục gật đầu khen ngợi Chu Thanh thu hồi thần thông, trong lòng hài lòng, trong lòng phát lên thu đồ chi ý. Bạch Tố Trinh tâm hoài chân thiện, có thể chịu sát tính, đúng là khó được, Tiểu Thanh thắng ở có tình có nghĩa, là đáng làm chi tài. Chúng đích cùng ta có liên quan liên. Quả thật thiên ý. Trương Lạc cùng Tấn Dương mắt nhỏ thẳng ngáy, Tinh Quân lão gia muốn tu đồ đệ. Quá tốt rồi. Về sau các nàng có đồng bạn. Chu Thanh đợi đến Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chữa bệnh từ thiện kết thúc, mới phóng thích hai yêu có thể cảm nhận được tiên khí. Đây là Bạch Tố Trinh toàn thân rung động, nhìn về phía ngoài thành phương hướng, có tiên nhân giáng lâm muốn gặp chúng ta tỉ muội. Tiểu Thanh, nhớ lấy không cần lãnh đạm tiên nhân. Tiên nhân hạ phàm. Tiểu Thanh lập tức tâm tình khẩn trương. Hai tỉ muội lúc này thi pháp bay hướng mục đích, lại hưng phấn lại thấp thỏm. Dù sao, các nàng là yêu. Ngoài thành, Chu Thanh cùng Dương Tiễn quanh thân kim quang lưu chuyển, uy nghi nghiêm nghị, chính là Đông Cực Tinh Quân cùng Hoa Nhạc Tam Thánh Mâu chân thân pháp tướng, đi theo phía sau Trường Lạc cùng Tấn Dương hộ pháp tiên tử. Bạch Tố Trinh tỷ muội vừa tới gần, liền bị khí tức cường đại hù đến. Các nàng cái nào gặp qua cái loại này cảnh tượng? Yêu thân run lên, hiện ra nguyên hình. Tiểu yêu Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, bái kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Miễn lễ. Chu Thanh vung ra một đạo pháp lực nhường tỷ muội hai người đứng thẳng. Hai yêu ngẩng đầu, lập tức sửng sốt. Hai vị này thần tiên, không phải liền là vừa rồi chữa bệnh từ thiện liệu trước người? Tiểu Thanh sắc mặt ngốc cách ra, trong lòng gọi thẳng không may, kết thúc kết thúc. Tiên nhân sẽ không trách tội ta đi. Ngay tại hai tỷ muội lâm vào thấp phẩm lo âu lúc, Chu Thanh chậm rãi mở miệng, ta chính là Đông Cực Tinh Quân, cùng Hoa Nhạc Tam Thánh Mâu tuần hành ở đây, xem ngươi hai yêu làm việc thiện tích đức, phúc phận một phương, tâm tính thuần túy, bổn quân nguyện thu làm ký danh đệ tử. Bạch Tố Trinh nghe được Đông Cực Tinh Quân, trong nháy mắt quên sợ hãi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập đối trường sinh khát vọng, đa tạ Tinh Quân yêu mến, đúng là tiểu yêu tam sinh hữu hạnh. Bái kiến sư tôn. Tỷ muội rồi đổi giọng thật nhanh, trên mặt vui mừng giấu không được. Mặc kệ tu sĩ vẫn là yêu tình, đều muốn trường sinh thành tiên. Có Thiên Đình Tinh Quân dẫn vào cửa, thành tiên bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, đại đạo khả kỳ. Tu luyện dễ dàng, thăng tiên lại khó. Chu Thanh uy nghi không giảm, thanh âm to, thăng tiên giảng cứu duyên phận, không phải là chỉ bằng vào khổ tu liền có thể thành sự, các ngươi công đức viên mãn, đã nhập đạo, nhưng bái nhập chúng ta hạ trước, cần qua ba đạo tiểu khảo, thử một lần đạo tâm, hai thử lòng tính, ba thử từ bi. Có thể đáp ứng không? Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh nào dám không dám định, đừng nói ba đạo, nghìn đạo vạn đạo các nàng cũng bằng lòng. Thấy hai yêu bằng lòng, Chu Thanh đưa tay thi triển thần thông, quanh mình cảnh tượng hóa thành vàng son lộng lẫy bước phủ, trong phủ chân bảo chồng chất như núi, tôi tớ như mây. Càng có văn thư trình lên, nói rõ Bạch Tố Trinh đã là đương triều nhà giàu nhất, tay cầm thiên hạ tám thành tài phú, chỉ cần buông xuống tu hành, liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, vạn năm không suy. Hai tỷ muội đã bên trong huyễn thuật. Tiểu Thanh mắt sáng rực lên, nhào về phía một tòa kim sơn, ống đôi vàng không chịu buông tay, tỷ tỷ, còn tu cái gì tiên? Chúng ta trực tiếp mua xuống nửa cái Tây Hồ, mỗi ngày tại vàng bên trên lăn lộn, há không khoái hoạt? Tài phú bất quá là thoảng qua như mây khói, thế gian tuổi thọ không hơn trăm năm. Tiểu nữ tử đạo tâm, cầu là trường sinh. Cái này kim sơn lại cao hơn, cũng ngăn không được bà thai lợi hại. Bạch Tố Trinh chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đem Tiểu Thanh kéo đến bên cạnh. Nàng vừa dứt tiếng, vương phủ tan thành mây khói. Tiểu Thanh ôm trong ngực toi vàng, phát hiện bất quá là đá cuội, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Sư tôn, cái này huyễn thuật quá rất thật. Chu Thanh cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, Bạch Tố Trinh đạo tâm cứng cỏi, cái này liên quan thông qua, cũng là ngươi, Tiểu Thanh, tâm tính còn phải ma luyện. Tiểu Thanh nghe xong, đội vàng đem đá cuội vứt bỏ. Hai tỷ muội trực giác trời đất quay cuồng. Cảnh tượng lần nữa biến hóa, các nàng xuất hiện trước mặt một đôi phàm nhân vợ chồng. Ngang ngược vô lý ác bá đối diện đi ngang qua lão nông làm trượng hình, miệng bên trong mang lấy, lão đầu tử này, trộm nhà ta một quả trứng gà, nên đánh. Đánh chết hắn. Một bên vây xem mắt tính, nhao nhao gọi tốt. Bạch Tố Trinh thấy thế, trong lòng siết chặt, tiến lên khuyên nhủ, lão nhân gia cao tuổi, thể cốt yếu, làm gì làm một cái trứng gà đả thương người. Người phụ nhân này xen vào việc của người khác. Ác bá gầm hét, một cước đem lão nông đá văng ra, ta liền lão đầu tử cũng dám đánh, còn sợ ngươi cái này lắm miệng phụ nhân. Không muốn tìm chết liền lăn mở. Bạch Tố Trinh ngăn khuất lão nông trước người, đang muốn thi pháp, mà một bên Tiểu Thanh thì đã sớm kìm nén không được, móc ra tùy thân đoạn kiếm liền đâm hướng ác bá, ngươi cậu tặc kia, ta trước hết giết ngươi. A! Ác bá hét lên một tiếng, bị một kiếm đâm chết. Huyễn cảnh biến mất, Chu Thanh cùng Dương Tiền xuất hiện. Cái này ác bá khinh người quá đáng. Tiểu Thanh còn chọc giận ngực thở phì phò. Chu Thanh thu hồi thần thông, lắc đầu bật cười, Bạch Tố Trinh lòng có từ bi, có thể phân biệt thiện ác, nhưng quá không quả quyết, Tiểu Thanh nhanh mồm nhanh miệng, dám vì chính nghĩa rút kiếm, sát tính quá nặng dễ dàng dẫn tới nhân quả. Cái này liên quan thông qua, nhưng đều có không đủ, cần nhiều hơn sửa đổi. Cửa hải cuối cùng thì không cần nói hắn xuất ra một quả kim đan, đan này chính là Thái Thượng lão quân luyện chế cựu truyền kim đan, ăn vào lập tức hóa đi yêu thân chứng được tiên đạo, nhưng là chỉ có một hạt, các ngươi ai trước được đạo thành tiên? Thành tiên dụ hoặc như thế nào to lớn? Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hai tỷ muội suy tư thật lâu, tỷ tỷ mở miệng nói, "Tiểu Thanh, ngươi nhập đạo thời gian ngắn ngủi, căn cơ bất ổn. Cái này kim đan ngươi trước ăn vào, sớm ngày thành tiên, trường sinh đại đạo quan trọng." "Ta không." Tiểu Thanh lại lắc đầu cự tuyệt, "Tỷ tỷ ngươi tu hành không dễ, so ta có tư cách hơn." Muội muội ta chịu tỷ tỷ phù hộ thật lâu, lẽ ra nên nhường. Tiểu Thanh, đừng cái cỏ. Ta tu tiên thời gian dài, đợi thêm chút thời gian không sao, ngươi trước phục. Tỷ tỷ, ngươi trước. Không có ngươi, ta thành cái gì tiên? Hai tỷ muội lẫn nhau khiêm lượng, ai cũng không chịu trước ăn vào kim. Chu Thanh cùng Dương Thiền thấy thế, trên mặt tươi cười. Tốt, các ngươi không cần tranh giành, ba khảo thí thông qua. Chu Thanh trong tay kim đan hóa thành tảng đá, khen, các ngươi tỷ muội đạo tâm tinh khiết, cái này trường sinh đại đạo, muốn cùng đi mới tính viên mãn. Từ nay về sau, các ngươi chính là bổn quân đệ tử. Thượng Thanh Hỗn Nguyên Đạo Pháp cùng Thanh Nguyên Kiếm Quyết truyền thụ các ngươi, cần hào hào tu luyện. Đa tạ sư tôn. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vui mừng quá đỗi, chính thức đi bái sư đại lễ. Ngay tại Chu Thanh vợ chồng tại Tây Hồ bờ thu đồ, kết xuống bạch xà nhân quả lúc, Nam Hải Lạc Già Sơn bên trên Quan Âm Bồ Tát ngay tại nghiến răng nghiến lợi. Lưu Sa Hà bên trên bị Vân Tiêu lấy đi, phần này xỉ nhục, nhường nàng tâm hỏa khó bình. Việc này không thể cứ như vậy tính. Báo thủ phải để ý sách lược, không thể lại cùng Đông Phương Đạo Thống xung đột chính diện, biện pháp duy nhất chính là nhường kia Tôn Ngộ Không trêu ra càng lớn tai họa, mượn đường cửa đại năng chi thủ. Đem con khỉ ngang ngược một mực hứng ở Quan Âm suy tính tiên cơ, đi về phía Tây đội ngũ đã tiếp cận Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, mà Trấn Nguyên Đại Tiên đã đi xa Tam Thập Tam Trọng Thiên ống hai ngoài, trong phủ trống rỗng. Kế này một khi thành công, địa tiên chi tổ chắc chắn cùng Tôn Ngộ Không kết xuống tử thủ, đến lúc đó lại mượn nhiên đăng cổ Phật chi thủ, lẫn lộn tiên cơ. Kia con khỉ ngang ngược chính là có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát Trấn Nguyên Đại Tiên nắm. Thôi diễn kết thúc. Quan Âm lộ ra một nụ cười lạnh, đối với tọa hạ đồng tử kêu, gọi Lục Nhĩ Mi hầu mau tới. Một lát sau, một vệt kim quang rơi vào Quan Âm trước mặt. Bồ Tát có gì phân phó? Lục Nhĩ Mi hầu hiện thân, khuôn mặt cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, chỉ là ánh mắt càng thêm âm hiểm. Ngươi đi tìm kia bốn đại la hán, cùng bọn hắn cùng nhau hóa thành đường tăng sư đồ bộ dáng, tiến về ngũ trang quan, đem kia nhân sâm quả cây nện nát nhừ. Nhớ kỹ, muốn nện đến sạch sẽ, hủy đến hoàn toàn. Đệ tử lĩnh mệnh. Lục Nhĩ Mi hầu đến kia quan âm kiến, dẫn ba tên la hán hóa thành đường tăng, bắt giới, sa tăng bộ dáng, giá vân thẳng đến ngũ trang quan. Ngũ trang quan. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử được phát chỉ, ngay tại chuẩn bị nhân sâm quả khoản đãi đường tăng. Đúng lúc này, Đường Tăng sư đổ bốn người gõ cửa. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe được có người gõ cửa, tranh thủ thời gian ra đón, dựa theo Trấn Nguyên Đại Tiên phân phó, xuất ra nhân sâm quả sư đổ một bằng người. Tôn Nộ Không cầm lấy nhân sâm quả, một ngụm nuốt vào, lập tức mắt buốc tinh quang, "A ngon, còn có hay không, mau mau lấy ra cho ngươi Tôn gia gia." "Ngươi cái này đồ khỉ, thu yêu vô lễ." Thanh Phong giận dữ, tiến lên lý luận lên. "Ha ha, hai cái nhỏ đồng tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Trư Bát Giới cùng Sa Tăng cười to, cùng nhau tiến lên đem Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử đánh bại trên mặt đất. Sử dụng pháp thuật đem nó trói buộc. Tôn Ngộ Không cơ lấy kim cô đồng, đối với kia nhân sâm quả cây liền một trận đập loạn. Ầm ầm. Cây ăn quả sụp đổ, nhân sâm quả cùng ngũ hành, thiên địa đều không hợp nhau, vừa rơi xuống tới trong đất liền không còn hình bóng. Thanh Phong Minh Nguyệt cả kinh thất sắc, lại không thể làm gì. Sau đó, sư đồ bốn người đắc ý rời đi. Phải làm sao mới ở đây? Thanh Phong tránh thoát trói buộc tiên pháp, vây quanh nhân sâm quả cây mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nếu là đại tiên trở về, chẳng phải là trách tội chúng ta? Đều do kia Đường Tăng sư đồ. Cùng lúc đó, chân chính Đường Tăng sư đồ bốn người mới được đến Ngũ Trang Quan. Xem bên trong động tĩnh thật là lớn. Tôn Ngộ Không cao mày hướng Ngũ Trang Quan nhìn lại, hai mắt kim quang lóe lên, liền nhìn thấy xem bên trong một mảnh hỗn độn, nhân sâm quả cây bị hủy, Thanh Phong Minh Nguyệt vây quanh nhân sâm quả cây thấp thỏm lo âu. Lúc này thôi diễn thiên cơ, phát giác thiên cơ hỗn loạn. Lạc Già Sơn bên trên, Nhiên Đăng cổ Phật mặt lộ vẻ từ bi trạng, lần này có thể hài lòng. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 58, Tôn Ngộ Không cầu cứu chương 58, Tôn Ngộ Không cầu cứu Tôn Ngộ Không không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng Sa Tăng đã đi gõ cửa. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe được tiếng đập cửa mở ra cửa, nhìn thấy một trương heo mặt tại cửa ra vào, đầu tiên là sững sờ sau đó giận dữ, nhà ta đại tiên hảo tâm ngủ lại, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, nện hủy vạn năm linh căn. Ngươi cái loại này hành vi, thật sự là hưởng là Phật môn. Khinh người quá đáng, thật coi chúng ta Ngũ Trang Quan không ai. Chư Bát Giới vẻ mặt ngộp. Đây là tình huống gì, hắn gõ cửa thế nào bị chửi? Hai vị đồng tử, các ngươi, bày trận. Thanh Phong Minh Nguyệt căn bản không nghe Chư Bát Giới giải thích, trực tiếp bố trí xuống đại trận, đem sư đổ bốn người vây khốn. Chỉ là hai vị đồng nhi tu vi bất quá chân tiên, không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Thái Ức Kim Tiên thêm hai vị kim tiên, tiên trận không bao lâu liền bị phá. Thanh Phong Minh Nguyệt kêu thảm một tiếng, bị thương lần nữa, bất quá ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, đây chính là lòng dạ từ bi Phật môn thánh tăng, ta nhìn bất quá kia gà đất chó sành mà thôi. Lần thời ta không tại. Bần tăng một nhóm liền con muỗi đều không đành lòng dâm chết. Đường tăng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên thanh giải thích nói, làm sao có thể làm ném cây cái loại này bạo ngược sự tình. Trong đó nhất định có hiểu lầm. Thanh Phong che ngực, mặt mũi tràn đầy khinh phục, chúng ta tận mắt nhìn thấy, ở đâu ra hiểu lầm. Tiểu Đồng, ngươi đại thánh gia gia ta đi đến đang ngồi để mừng, không phải chúng ta làm. Tôn Ngộ Không tức giận đến nổi trận lôi đình, giải thích. Chư Bát Giới đem Hầu Ca kéo đến một bên, Hầu Ca, Đường Cưỡng, hiện tại trong quán tất cả đều là khí tức của ngươi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngốc tử, ngươi câm miệng cho ta. A Di Đà Phật. Bần tăng biết các ngươi bị khuất, nhưng chúng ta chính sự quan trọng, trước hết đi rời đi. Đường tăng vội vàng muốn chạy đường, đem phiền toái lưu cho thời gian đi giải quyết, đây là phàm nhân ứng đối nguy cơ tối cao trí tuệ. Lúc này thúc giục Ngộ Không cùng Bát Giới tiếp tục lên đường, không đúng, là đi đường. Sa Ngộ Tịnh cũng là trung thực, biết lần này lòng dạ thâm sâu khó lường. Sư đồ bốn người trốn mất, lại không biết chân chính kết nạn, vừa mới bắt đầu. Sư đồ một nhóm đi ra Ngũ Trang Quan trăm dặm, chỉ có điều Tôn Ngộ Không tâm sự nặng nề, luôn cảm thấy lại bị kia Tây Phương giáo tính toán một phen. Chư Bát Giới bên cạnh đi đường bên cạnh tiếp hắn nói, Hầu Ca, kia trong quán trai đồ ăn nghe rất thơm, nghe nói nhân sâm quả cũng là không tệ, đáng tiếc không ăn được. Người cái này ngốc tử, đến lúc nào rồi, còn nghĩ ăn. Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến một cỗ không thể kháng cự uy áp, đương theo lấy giận dữ mắng mỏ, hủy ta linh căn, lại muốn bỏ đi hay sao? Tôn Ngộ Không cả kinh thất sắc, vội vàng thi triển thần pháp. Không gian như là sóng nước và mèo, đủ để che đậy sơn hà to lớn váy dài trống rông xuất hiện. Trấn Nguyên Đại Tiên, tụ lý càn khôn. Không tốt, phương pháp này quá mạnh. Tôn Ngộ Không hoảng sợ nói, lão đạo này thực lực sâu không lường được, có thể so với kia phương Tây Như Lai lão nhi. Sư đồ bốn người không kịp phản ứng, liền bị kia váy dài cuốn lấy. Bành. Chờ Tôn Ngộ Không lần nữa mở mắt lúc, đã trở lại Ngũ Trang Quan đại điện bên trong, Đường Tăng đầu góc tròn váng, Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, đều là đầy bụi đất. Trấn Nguyên Đại Tiên thân mang áo bào màu vàng, khuôn mặt gầy gò, nhưng lúc này trong mắt tràn đầy tức giận, con khỉ ngang ngược. Ngươi cái này nghiệt xúc, cũng dám hủy ta nhân sâm quả cây. Thanh âm mang theo đạo tắc, chấn động đến sư đồ bốn người màng nhĩ đau nhức. Tôn Ngộ Không mạnh gạt ra một cái nụ cười, liên tục thở dài, đại tiên bất giận. Việc này không phải ta lão Tôn làm, ta lão Tôn là oan uổng. Cái này trong quán quả, ta lão Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Đừng muốn giảo biện. Trấn Nguyên Đại Tiên ngón tay vạch một cái, thư không hiện ra đánh nện cây ăn quả cảnh tượng, hình tượng bên trong con khỉ kia, tướng mạo, thanh âm cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc. Cái này, cái này. Hầu Ca thấy sững sờ, liên tục giơ chân nói, đại tiên, ngài nhìn kỹ một chút, đây không phải là ta lão Tôn, là giả. Trấn Nguyên Đại Tiên cho mày, thi triển thần thông thôi diễn lên thiên cơ nhân quả. Quả nhiên, tất cả manh mối đều chỉ hướng Tôn Ngộ Không. Đại tiên, Đỗ Nhi thấy rất rõ ràng. Thanh Phong đồng tử chỉ vào Tôn Ngộ Không, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái này con khỉ ngang ngược không chỉ có lật đổ nhân sâm quả cây, còn đả thương chúng ta. Trấn Nguyên Đại Tiên mong muốn ngược dòng tìm hiểu cấp độ càng sâu nhân quả, lại đột nhiên dừng lại. Thiên cơ hỗn loạn, có người tại lẫn lộn nhân quả, bố trí xuống đại cục. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ kinh nghi, lập tức minh bạch nhân quả, Ngũ Trang Quan thành người khác trong tay đao. Trấn Nguyên Tử thu hồi thần thông, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tôn Ngộ Không, con khỉ ngang ngược, ngươi cái này thai họa sông được tốt. Cũng được, lão phu chỉ cần linh căn phục sinh, ngươi nếu có thể tìm được cứu sống linh căn phương pháp, việc này xóa bỏ. Đại tiên yên tâm, ta lão Tôn nhất định nghĩ biện pháp. Tôn Ngộ Không nghe xong có đường sống, tranh thủ thời gian gật đầu. Đi thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên cơ cơ ống tay áo. Siêu, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể bị đẩy ra ngũ trang quan, bị ném tới cách xa vạn dặm bên ngoài hoang dã. Mà Đường Tăng mấy người bị lưu tại ngũ trang quan bên trong. Hầu Ca lộn nhào đứng lên. Trấn Nguyên Tử chính là thượng cổ cao nhân đắc đạo, Hào Điệu Tiên Tri Tổ, Tam Thanh là bằng hữu, Tứ Đế là cố nhân, Cửu Diệu là văn bối, Nguyên Thần là hạ tân. Hắn phản ứng đầu tiên không phải đi thiên đỉnh, mà là lái cân đổ vân, thẳng đến Linh Đài Phương Thốn Sơn mà đi. Tìm sư phụ. Tôn Ngộ Không một đường nhanh như điện chớp, đến Nguyệt Tam Tinh Động, đối với cửa động hô to, sư phụ. Sư phụ cứu mạng a. Đỗ Nhi bị Trấn Nguyên Tử lão đạo sĩ kia khống trụ. Cửa động bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cửa hang mọc đầy cỏ dại, lộ ra cổ xưa hoang vu chỉ ý không thể nào. Tôn Ngộ Không trong lòng mát lạnh, hắn đi vào Tam Tinh Động, phát hiện bên trong trống rỗng, bồ đoàn rơi đầy cho bụi, tổ sư lưu lại bất kỳ khí tức gì đều tiêu tán. Bồ đề tổ sư cũng không tại. Đạo trường trống vắng. Tổ sư đi đâu rồi? Tôn Ngộ Không ngồi dính đầy cho bụi bồ đoàn bên trên, vẻ mặt hoài bại. Trấn Nguyên Tử hạn 3 ngày, hắn hiện tại liền tìm ai hỗ trợ cũng không biết. Muốn cứu sống cái này linh căn, ngoại trừ tìm đắc đạo đại năng, nếu không chỉ có kia Quan Âm Tịnh Bình bên trong Dương Liễu Chi, nhưng nếu là cầu Quan Âm, chẳng phải là nhường kia Tây Phương Giáo như ý? Không được, tuyệt không thể đi cầu Tây Phương Giáo. Tôn Ngộ Không tại nguyên chỗ chuyển ba vòng, cuối cùng cắn răng một cái, lái cân đầu vân thẳng đến thiên đỉnh. Đi tìm duy có thể giúp hắn, cũng sẽ không cho hắn gài bẫy huynh đệ, Đông Cực Tinh Quân Chu Thanh. Đông Thiên Môn Tinh Quân phủ đệ, tiên khí mở mịt chi lan khắp nơi trên đất. Chu Thanh sớm đã tuần sát trở về, ngay tại tĩnh tâm lúc tu luyện, một vệt kim quang xuyên vân mà vào, Tôn Ngộ Không thân ảnh hiện hiện. Lão đệ, giúp ca ca nghĩ một chút biện pháp. Đạo huynh, có chuyện từ từ nói. Chu Thanh vội vàng đứng dậy nên đón. Tôn Ngộ Không đem ngũ trang quan đoan quất, Trấn Nguyên đại tiên điều kiện một mạch đổ ra, vừa nói vừa lắc đầu thở dài muốn cứu cái kia, không phải Quan Âm Dương Liễu Chi không thể, đây đều là kia Tây Phương Giáo tính toán kỹ, liền đợi đến ta lão Tôn đi lên nào. Chu Thanh nghe xong cũng cảm thấy khó giải quyết. Quan Âm Dương Liễu Chi là nàng bản mệnh chí bảo, chẳng trận cướp đoạt khẳng định không được. Mưa, nàng ước gì ngươi cầu nàng, để cho ngươi đem đầu luồn vào bộ bên trong. Hắn nuốt nuốt mi tâm, cái này Tây Phương Giáo tính toán, thật sự là giọt nước không lọt. Ngay tại hai huynh đệ lâm vào cục diện bế tắc, Minh Tư khổ tưởng phá cục như thế nào thời điểm, một vệt kim quang rơi vào phủ đệ, kim quang tán đi, hiện ra một tôn nữ tiên, quanh thân quanh quẩn lấy tinh thần chi khí, nhìn thấy hai anh em vội vàng thăm viếng. Tiểu tiên chính là Khảm Cung Đấu Mẫu chính thần tọa hạ hộ pháp, bái kiến đại thánh. Tinh quân, phụng đầu mẫu nương nương pháp chỉ, mời hai vị đi trong cung một chuyến. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Chu Thanh sắc mặt nghi hoặc. Khảm Cung Đấu Mẫu chính thần, chính là thượng cổ tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, vị này đại thần tại thiên đình địa vị cực cao, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, cơ hồ không để ý tới thiên đình sự vụ. Này sẽ bỗng nhiên triệu kiến, cần làm chuyện gì? Bất kể như thế nào, đầu mẫu nương nương triệu kiến khẳng định là muốn đi một chuyến. Tôn Ngộ Không một bên giá vân, một bên thấp giọng hỏi, lão đệ, cái này đầu mẫu nương nương tìm chúng ta làm gì? Ta cũng không biết, hẳn không phải là tai họa. Chu Thanh lắc đầu nói. Hai người tập trung ý chí, theo hộ pháp tiên quan tiến đến. Đầu mẫu nguyên quân ngoài cung tinh quang sáng chói, đạo vận lưu chuyển, không phải tầm thường. Hộ pháp dẫn hai người nhập điện. Đầu mẫu nương nương pháp tướng trang nghiêm, người mặc hào quang, quanh thân tinh đấu vẩn quanh khí thế bằng bạc. Bái kiến đầu mẫu nương nương. Chu Thanh cùng Tôn Ngộ Không cung kính hành lễ nói. Đầu mẫu nương nương có chút đưa tay, thanh âm ôn hòa, không cần đa lễ, bản cung biết hai người các ngươi sở cầu chính là cứu sống kia nhân sâm quả cây. Không sai, nương nương, thỉnh cầu giúp ta một chút sức lực. Tôn Ngộ Không lập tức mừng lớn nói. Này khí có thể trợ ngươi cứu sống kia linh căn. Đầu mẫu nương nương chậm rãi mở ra tay, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ tinh thần chi khí bay về phía Hầu Ca. Trấn Nguyên đại tiên thấy này khí tức, nhất định sẽ không làm khó các ngươi sư đồ bốn người. Đa tạ nương nương. Tôn Ngộ Không tiếp nhận tinh thần chi khí. Loại bảo vật này, so cựu chuyển kim đan còn muốn chân quý. Lần này không cần buồn. Đầu mẫu nương nương ra tay, so kia Quan Âm Dương Liễu Chi mạnh vài lần. Tôn Ngộ Không cao hứng dậm chân, tốt lắm tốt lắm. Cùng lúc đó, ngũ trang quan bên trong, Quan Âm chân đạp liên đài, hiện thân xem bên trong, Trấn Nguyên đại tiên hữu lễ, chuyên tới để bái phòng. Bồ Tát đường xa mà đến, lão phu không có từ xa tiếp đón. Trấn Nguyên đại tiên mặc dù không thích giận Tây Phương Giáo, nhưng trên mặt mũi vẫn không có trở ngại, lập tức chắp tay đáp lễ. Quan Âm dò xét xem bên trong nhân sâm quả cây, giả bộ như đau lòng nhức góc bộ dáng, cái này còn khỉ ngang ngược. Nhiều lần phạm sai lầm, không biết hối cải, dám đệ hủy đại tiên linh căn, coi là thật tội không thể tha. Đại tiên, việc này bởi vì bần tăng quản giáo đầu khỉ bất lợi mà lên, bần tăng bằng lòng gánh chịu nhân quả, chỉ là cái này đầu khỉ nhiều lần phạm thượng, nếu không tiến hành trừng trị, ngày sau sợ lại những đại họa. Như sau 3 ngày hắn vẫn tìm không tới cứu cây người, bần tăng liền đem hắn mang về Nam Hải, đeo lên khẩn cô chú, tự mình quản giáo, cũng từ bần tăng tới cứu sống linh căn. Đại tiên nghĩ như thế nào? Nàng đầu tiên là giả ý giận dữ mắng mỏ một phen Tôn Ngộ Không, tiếp lấy mới nói ra mục đích chuyến đi này. Đường Tăng nghe xong Quan Âm muốn đích thân xuất mã cứu cây, sắc mặt đại hỉ, vội vàng tỏ thái độ, đại tiên, Bồ Tát pháp chỉ, bần tăng bằng lòng tuân theo. Đây là Bồ Tát từ bi, phổ độ chúng sinh tiến hành. A Di Đà Phật. Trấn Nguyên đại tiên nghe xong Quan Âm đề nghị, ánh mắt lấp lóe. Việc đã đến nước này, há có thể nghe không rõ? Lẫn lộn tiên cơ chi thủ, khẳng định là kia Tây Phương Giáo không nghi ngờ gì, người xuất thủ đơn giản như lai nhiên đang chi lưu. Hắn làm bộ thở dài một tiếng nói, cũng được, đã Quan Âm Bồ Tát bằng lòng gánh chịu nhân quả, lão phu liền bán Bồ Tát một bộ mặt. Nói xong, một cỗ đạo tắc dung nhập nhân sâm quả thụ linh căn bên trong. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 59, đầu mẫu nguyên quân truyền thái ớt chi đạo, Tây Phương giáo tính toán thất bại. Chương 59, đầu mẫu nguyên quân truyền thái ớt chi đạo, Tây Phương giáo tính toán thất bại. Tôn Ngộ Không nâng tinh thần chi khí, ánh mắt hứa ra kim tinh. Lão đệ, ta lão Tôn đi trước một bước. Bảo bối này phòng tay, đến nhanh đi cứu gốc cây kia. Hầu Ca hưng phấn đến vò đầu đốt hai, hoàn toàn quên đầu mẫu nương nương còn tại trước mặt. Đạo huynh một đường đi thong thả. Ta lão Tôn đi đây. Tôn Ngộ Không chu thanh lên tiếng, chân đạp cân đổ vân, hóa thành một vệ kim quang, thẳng đến ngũ trang quan mà đi. Chu Thanh đang chuẩn bị trở về phủ đệ, lại nghe sau lưng chuyển đến tiếng vang. Tinh quân đi thong thả đầu mẫu nương nương kêu dừng hắn, mời tại cung nội ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tuân nương nương pháp chỉ. Chu Thanh nắm không đúng đầu mẫu nguyên quân chủ ý, xếp bằng ở trên bộ đoàn. Đầu mẫu nương nương mỉm cười, tinh quang lưu chuyển, giống như vạn cổ tinh hà phản chiếu trong điện, kia đầu khỉ tự có mệnh số của hắn, cũng là người, căn cơ vững chắc đạo pháp tinh thuần, đã đạt kim tiên viên mãn, nhưng khoảng cách thái ớt kim tiên, vẫn cách một tầng cánh cửa. Nương nương về nhãn, hạ quan đang vì thái ớt vô lượng huyền bí vây khốn. Thiên đạo có thiếu, cần ngoại lực đền bù. Đầu mẫu nương nương nhẹ giơ lên ngọc thủ, một chỉ điểm hướng Chu Thanh mi tâm. Chu Thanh chỉ cảm thấy thức hải bên trong tràn vào vô biên tinh thần chi lực, sao trời huyễn hóa thành vô thượng pháp môn ảo diệu vô tận. Thái ớt kim tiên người, cần minh vô lượng quý nhất, chứng tam hoa tụ đỉnh, định ngũ khí triều nguyên. Như thế nào vô lượng? Chính là nhân quả chi vô tận, thời không chi vô tận, cần đem cái này vô tận uy về tự thân đạo quả, mới là viên mãn. Lấy bản tượng làm cơ sở, mới có thể gánh chịu vô lượng nhân quả, siêu thoát dòng sông thời gian. Chu Thanh ngồi xếp bằng, toàn thân tâm đắm chìm trong đầu mẫu nương nương truyền lại đại đạo bên trong, giảng giải giống như bỗng nhiên hiểu rõ, đem trong tu luyện tất cả bình cảnh từng cái đánh nát. Truyền đạo vẹn vẹn duy trì liên tục trước mắt. Đợi cho đầu mẫu nương nương thu hồi pháp lực lúc, Chu Thanh chỉ cảm thấy kim tiên đạo quả viên mãn, chỉ cần hậu tích bạc phát liền có thể gõ mở kia thái ớt đạo quả chi môn, lúc này chắp tay nói tạ, đa tạ nương nương truyền đạo, hạ quan suốt đời khó quên. Đi thôi. Đầu mẫu nương nương khẽ bước cằm, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Quan Âm thấy con khỉ ngang ngược chậm chạp chưa về, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Trong tam giới, ai dám vì cái này nghiệt chướng, hướng nàng yêu cầu Dương Liễu Chi. A Di Đà Phật, Trấn Nguyên Đại Tiên. Ba ngày đã đến, kia đầu khỉ chưa thể tìm được cao nhân, có thể thấy được tiếng xấu rõ ràng, tam giới phỉ nổ. Bần tăng đúng hẹn, lần này nói cái gì cũng muốn đem hắn cầm nã, hướng Tây Thiên Linh Sơn hướng Phật tổ thỉnh tội. Quan Âm lời nói, câu câu đều cho Tôn Ngộ Không chấm, Đường Tăng ở bên ánh mắt khẽ nhúc nhích cũng không nói cái gì. Cũng là chư bát giới cùng các tăng, dương mắt nhìn sốt ruột. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài, cũng làm đủ mặt ngoài công phu, cũng được, đã đầu khỉ vô duyên, vậy liền mời Bồ Tát hào tâm tổ trí. Đại Tiên nói, chuẩn bị âm thầm thi pháp cứu sống nhân sâm quả cây. Quan Âm mục đích căn bản không phải cứu cây, mà là phải cho ta Tôn Ngộ Không mặc lên Tây Phương giáo công xiềng. Đúng lúc này, một vệt kim quang giáng lâm ngũ trang quan. Tôn Ngộ Không trở về. Hắn hùng hùng hổ hổ xông vào đại điện, ai nói ta lão Tôn không có mời đến người, các ngươi nhìn đây là cái gì? Quan Âm thấy một lần Tôn Ngộ Không đang muốn phát tác giận dữ mắng mỏ, lại đột nhiên thấy được con khỉ ngang ngược vật trong tay. Tinh thần chi khí. Sắc mặt nàng kinh ngạc vô cùng, này khí ẩn chứa sinh cơ cùng sao trời đạo tắc chí bảo, rõ ràng là khảm cung đầu mẫu nương nương thủ đoạn. Thật là, tinh thần chi khí cũng không thể cứu sống nhân sâm quả cây, đây là ý gì? Trấn Nguyên Đại Tiên cũng sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ đến tiên đỉnh bên trong đầu mẫu nguyên quân sẽ đích thân nhúng tay. Đã như vậy tiệt giáo mặt mũi muốn cho. Đi. Tôn Ngộ Không đem tinh thần chi khí hướng nhân sâm quả cây đứt gãy trồ ném đi, sao trời trong nháy mắt hóa thành vô biên sinh cơ, đem nhân sâm quả cây bá khỏa. Dài dài dài. Hắc hắc, cái loại này tinh thần chi khí thật sự là huyền diệu vô cùng. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức ngầm hiểu. Âm thầm thi triển pháp lực, đại la pháp tắc dung nhập tinh thần chi khí bên trong. Chỉ thấy cây kia nhân sâm quả cây, tại tinh thần chi khí cùng đại la đạo tắc song trọng ra trì hạ, vậy mà dựng đứng lên, đứt gãy thân cảnh cấp tốc kết nối, cắm rễ trên mặt đất. Sống. Nhân sâm quả cây sống. Thanh Phong Minh Nguyệt hưng phấn hô to, vây quanh cây ăn quả lanh lợi. Càng thần kỳ là, đầy đất bị hủy nhân sâm quả, như là bị thời gian quay lại đồng dạng, lộc cộc bay trở về cây ăn quả phía trên, một lần nữa treo ở đầu cành. Quan Âm sắc mặt âm trầm. Sao có thể nhìn không ra đây là Trấn Nguyên Đại Tiên trong bóng tối ra tay, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Đầu mẫu Nguyên Quân, nàng như thế nào nhúng tay lượng kiếp sự tình? Lúc này, chân trời lại truyền tới tiếng vang, A Di Đà Phật, thiện hai. Từ bi Phật Đà phát tướng, giáng lâm ngũ trang quan. Phật đỉnh đầu 24 khỏa định hải thần châu vần quanh, quang mang phổ chiếu chúng sinh, chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng lấy quá khứ Phật chi thần, tuyên bố nói, con khỉ ngang ngược Tôn Ngộ Không, ngươi đi qua đại náo thiên cung, nện hủy linh tiêu bảo điện, bây giờ lại nện hủy ngũ trang quan nhân sâm quả cây. Như thế tội nghiệp, tội lỗi chồng chất. Nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy tay hắn khẽ đảo, kim sắc cuốn nhi thẳng đến Tôn Ngộ Không đỉnh đầu mà đi. Tôn Ngộ Không sắc mặt kinh hãi. Nhiên Đăng cổ Phật ra tay, hầu ca lúc này đạo hạnh sao có thể ngăn cản, mắt thấy kia cuốn liền phải bộ trên đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên vung lên bùi bặm, nhưng mà một đạo khác pháp lực nhanh hơn hắn. Nhiên Đăng, một đạo tinh thần chi lực xé rách Phật quang, đem khẩn cô chú bắn bay. Đầu mẫu Nguyên Quân giáng lâm. Người mặc tinh quang chiến bảo, khí thế so Nhiên Đăng càng tăng mạnh hơn thế. Ta tưởng là ai, hóa ra là kia đã từng xiển giáo phó giáo chủ. Thật lớn uy phong. Một tiếng xiển giáo phó giáo chủ, nhường Nhiên Đăng kém chút không vững vàng Phật đã phát tướng. đầu mẫu nguyên quân tinh quang sáng chói một kích, đem hắn từ bi pháp tướng mạnh mẽ bước lui. Nương nương, đây là vô lượng kiếp số nhiên đang sắc mặt đau khổ nói, thân làm thiên đỉnh chính thần, liền nên đi kia chính thần nên làm sự tình, chớ có như quá khứ đồng dạng cùng vô lượng kiếp đối nghịch. Không đề cập tới con tốt. Nhắc lên đã qua đầu mẫu nguyên quân càng tức giận hơn, quanh mình tinh thần chi lực hội tụ, đã qua tại vạn tiên trận giữ lại người một mạng, xem ra là tiếc nuối lớn nhất. Thượng cổ kim linh thánh mẫu thực lực cường đại, vạn tiên trận bên trong bày vào bày ra. Nhiên đăng cổ Phật thu hồi kim cô nhi, khuôn mặt không hề bận tâm, đỉnh đầu 24 khỏa định hải thần châu ông tác hưởng, đối kháng đầu mẫu nương nương sao trời uy áp. Con khỉ ngang ngược tội nghiệt sâu nặng, lẽ gian nên thủ giới, nếu không ngày sau trêu ra càng nhiều phiền toái. Lời lẽ sai trái, tới nguyên nghiệp chướng nặng nề. Tôn Ngộ Không kim cô đồng mãnh gõ đất tấm, pháp tướng đỉnh thiên lập địa, ta lão tôn hành đến đang ngồi đến thẳng, nhiên đăng lão nhi, đừng muốn đem mũ đắp lên lão tôn trên đầu. Hầu ca luôn luôn như thế, dùng không được phỉ báng. Nhiên đăng đưa tay một chỉ, Phật pháp hướng Tôn Ngộ Không lồng đi, đầu mẫu nguyên quân tiện tay bung lên, nhiên đăng ngươi có ý đồ gì ta rõ rõ ràng ràng, ném cây nhân quả, trong lòng ngươi so với ai khác đều tin tưởng. A Di Đà Phật. Nhiên đăng cổ Phật không cần phải nhiều lời nữa. Đầu mẫu nương nương tại sao trời đại đạo gia chi hạ, thực lực mạnh mẽ, hôm nay như cùng nàng liều mạng, nhất định lưỡng bại câu thương, hỏng đi về phía Tây đại cục. Đại tiên, mời làm phán xét. Hắn đưa mắt nhìn sang Trấn Nguyên đại tiên. Hai vị đạo hữu, đừng muốn cái nữa. Trấn Nguyên đại tiên nuốt dâu mà cười, cười ha hả giản xếp, nhân sâm quả cây đã phục sinh, lão phu muốn, chính là cái này linh căn không ngại. Kia con khỉ ngang ngược, lão phu không truy cứu. Địa tiên chi tổ mở miệng, dù ai cũng không cách nào phản bác. Nhiên đăng cổ Phật bất đắc dĩ, đành phải thu hồi kim cô. Xem ra ngũ trang quan tại lượng kiếp một chuyện bên trên lựa chọn Đông Phương đạo thống, hắn muốn đánh hai, hoàn toàn không có thực lực kia. Đã đại tiên đã làm định đoạn, bần tăng cáo lui. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt tái xanh, cũng chỉ có thể đi theo nhiên đăng cổ Phật chật vật rời đi. Cái này ngũ trang quan chuyển dịch, Tây Phương giáo toàn tuyến tan tác, không chỉ có bố cục bị phá, còn bồi lên quá khứ Phật mặt mũi. Trấn Nguyên đại tiên nhìn xem Tây Phương giáo rời đi, mừng rỡ trong lòng. Hôm nay ngũ trang quan nhân sâm quả cây mở lại, lão phu thiết hạ làm yến, còn mời nương nương nể mặt cùng uống một chén. Đầu mẫu nguyên quân vui vẻ đáp ứng. Trấn Nguyên tử lúc này phân phó Thanh Phong Minh Nguyệt lớn thiết làm yến, mời Tôn Ngộ Không sư đồ bốn người, mà ở xa Thiên đỉnh Chu Thanh tiếp vào đầu mẫu nguyên quân truyền âm. Yến hội là luận giao tình, bất luận tu vi. Chu Thanh lúc này dắt lấy Dương Tiền cùng một chỗ chạy đến ngũ trang quan, địa tiên chi tổ mặt mũi muốn cho. Với bạn, ta thèm nhân sâm quả đã lâu. Dương Tiền nghe được đi dự tiệc, ánh mắt đều là nheo lại. Trấn Nguyên đại tiên nhìn thấy Chu Thanh vợ chồng đến, càng là cười to, tốt tốt tốt, không hổ là Thiên đỉnh nhân tài mới nổi, Đông Cực tinh quân cùng Hoa Nhạc Tam Thánh mẫu, đây là ta phương Đông đạo môn đại hưng. Gặp qua đại tiên, gặp qua nương nương. Chu Thanh vội vàng lôi kéo Dương Thiền, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Các ngươi vợ chồng hai người, tâm tính hợp nhau, thật tốt tu đạo. Không cần quản kia phàm trần tục sự, đại đạo khả kỳ. Bên này đầu mẫu nguyên quân vừa nói chuyện, chư bắt giới thấy Chu Thanh mang theo Dương Thiền đến, lập tức ồn ào, lao đệ. Ngươi cái này không có suy nghĩ. Đến dự tiệc còn mang lên phu nhân, ngươi để chúng ta như thế nào cho phải. Ngốc tử, chớ có nói hiệu nói vượng. Tôn Nộ Không hướng phía chư bắt giới cái mông chính là một ước, vợ tử ta chính là Hoa Nhạc Tam Thánh mẫu, há lại ngươi có thể nói lung tung. Lao trừ. Lão chư ta nhất thời uống say. Thiên đồng y hệt năm đó tại Thiên đình giống như, không hổ là ấm trận tiểu năng thủ. Trấn Nguyên đại tiên ở bên thấy thú vị, dường như về tới thượng cổ luận đạo lúc nhẹ nhõm tự tại, toàn trường cũng chỉ có Đường Tăng cảm giác khó chịu, thậm chí như ngồi bàn trông. Tây Phương giáo ném đi mặt mũi, trong lòng của hắn luôn luôn khó chịu. Ai? Nhiên đăng cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát Phật pháp vô biên, sao có thể thất bại đâu? Đường Huyền Trang trong lòng đang buồn bực, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi biết Tây Phương giáo, phải chăng như tâm bên trong suy nghĩ? Ai? Ai đang nói chuyện? Là ta. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 60, ba vị Bồ Tát tụ họp chương 60, ba vị Bồ Tát tụ họp người là ai? Đường Tăng trong lòng hỏi lại, chỉ là kia thanh âm thần bí đã biến mất, hắn vững tin chính mình không có bất kỳ cái gì bên trong huyền thuật khả năng. Chẳng lẽ bên trong thân thể có gì đó quái lạ? Huyền Trang nghĩ đến chỗ này, không ngừng thấp giọng trầm ngâm, A Di Đà Phật. Ngũ Trang quan làm yến kết thúc, Chu Thanh vợ chồng cũng bị đầu mẫu nguyên quân cứng rắn kéo tới ăn nhân sâm quả, cáo tử về thiên đỉnh. Sư đổ tổ bốn người được an bài tới thiên phòng chỉnh đốn, Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới tâm tình thật tốt, ăn uống no đủ sau nằm lì ở trên giường kéo việc nhà. Hầu ca, ngươi nói cái này nhân sâm quả, chúng ta có thể hay không mang đi một hai? Ngốc tử. Ngươi đang còn muốn thử một lần Trấn Nguyên đại tiên kia tụ lý càn khôn. Chư bát giới nghe vậy đột nhiên lắc đầu, miệng bên trong lẩm bẩm người xuất ra không nói dối. Đúng lúc này, Đường Huyền Trang chậm rãi mở miệng nói, "Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, các ngươi nói, chúng ta một đường đi về phía tây, gặp phải những ngày khó, thật là thiên đạo khảo nghiệm." "Sư phụ, ngài lại rơi vào mơ hồ." Chư bát giới giả trang ra một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng, "Địa chuyện, Phật nói, không thể nói, không thể hỏi, chỉ cần đi xuống, đi tới, công đức liền đến." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tiếp lời mỉ đi, "Sư phụ, bát giới nói đúng, nhưng lại không đúng." Ta nhìn, không bằng chúng ta thật tốt bàn luận luận đạo, bàn luận như thế nào chân phận, như thế nào giả phận. ngươi cái này con khỉ ngang ngược, lại hồ ngôn loạn ngữ. Đường Tăng sắc mặt thay đổi, trách móc một tiếng. Hầu Ca cũng không thèm để ý, gối đầu nhắm mắt dưỡng thần, mong muốn thuyết phục Đường Tăng du một đầu rất khó. Đang lúc Huyền Trang muốn tiếp tục lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn kim quang phun trào. Kim tiền tử nguyên thần, thức tỉnh. Đường Tăng khuôn mặt không còn mềm yếu, thay vào đó là kiên nghị, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gặp qua Kim tiền tử tôn giả. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh tranh thủ thời gian đứng thẳng người, cùng kính hành lễ. Sư phụ Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, ngươi giờ phút này nguyên thần bất ổn, không nên cưỡng ép thức tỉnh. Kim Thiền Tử nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã ngủ say mười thế, nhưng ta thấy rất rõ ràng, kia Tây Thiên Linh Sơn bây giờ đã không phải năm đó chi địa, ta chi đại hoài nguyện chính là vẽ chuyển thần pháp tại Đông Thổ, mà không phải một trận bị tỉ mỉ bố trí tiết mục. Đường Huyền Trang Phật tâm lắc lư, để cho ta có cơ hội để lợi dụng được. Hán chất vấn Tây Phương Giáo, chất vấn đi về phía Tây, chất vấn kia hư giả từ bi, đây cũng là cơ hội của ta. Hắn nói, đột nhiên vẫn nộ quát, Huyền Trang, ngươi luôn mồm lòng dạ từ bi, có thể ngươi từng nghĩ tới, chân ngươi dưới mỗi một bước đều đạp ở vô số sinh linh tính toán phía trên. Ngươi sợ cầu Phật là siêu thoát đúng như, vẫn là quyền lực phụ thuộc. Đường Tăng thể xác tại kim quang bên trong run rẩy, hai loại ý thức đang kịch liệt giao phong. Ngã Phật từ bi, phàm nhân ý chí tại phản kháng, đang giãy giụa. Từ bi, kia Hoàng Phong quái tính toán, vũ trang quan náo kịch, nào có nửa phần từ bi có thể nói. Ngươi chỗ tôn kính, bất quá là một cái cưỡng ép dán tại trên người ngươi nhãn hiệu. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi đi về phía Tây cầu là Phật pháp, vẫn là một cái có thể áo gấm về quê thân phận. Kim Thiền Tử chất vấn, trực kích Đường Tăng đạo tâm. Không, ta không tin. Phàm nhân ý chí trầm mặc thật lâu, mới toát ra một câu. Lúc này, một cỗ so Kim Thiền Tử nguyên thần càng cường đại hơn Phật quang, theo Đường Tăng vùng đan điền bộc phát, Phật quang mang theo mênh mông uy áp, kia là Như Lai giữ lại phong ấn, cũng là đi về phía Tây lượng kiếp khí vận. Phật quang bao phủ Kim Thiền Tử nguyên thần, đem nó ép về yên lặng. Kim Thiền Tử thở dài, ta sẽ còn trở lại. Kim quang tán đi, Đường Tăng sủi lơ trên mặt đất há mồm thở dốc, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Sa Ngộ Tịnh tiến lên đỡ dậy hắn. Đường Tăng lắc đầu, nhìn qua phương Tây ánh mắt kiên định nói, vi sư không có việc gì, lên đường đi. Nam Hải Lạc Giả Sơn. Quan Âm Bồ Tát quanh thân Phật quang chợt sáng chợt tắt, theo trong nhập định thức tỉnh, nhiên đăng cổ Phật. Nàng đối hư không pháp đàn cúi đầu, thiệt giáo khinh người quá đáng, nhiều lần nhúng tay, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đi về phía Tây đại nghiệp. Thiên hai, ngươi lại an tâm chớ đội. Nhiên đăng cổ Phật pháp tướng hiện hiện, sắc mặt không hề bận tâm. Tây Phương Giáo là lượng kiếp chuẩn bị đã lâu, chưa từng nghĩ đi về phía Tây bắt đầu đến bây giờ, một chút chỗ tốt không có mò được. Bần tăng tự biết lực đơn thế mỏng. Quan Âm ngữ khí thả mềm nói, mong rằng cổ Phật có thể mời đến đắc đạo cao tăng tương trợ, cùng nhau trấn áp tiệt giáo phách lối khí diễm. Nhiên đăng cổ Phật trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, ngươi nói có lý. Đi về phía Tây đại nghiệp, can hệ trọng đại, lão tăng không thể ngồi xem không để ý tới. Phật quang đại thịnh, cổ Phật lấy đại thần thông chi thuật, gọi Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Ba vị Bồ Tát tề tụ một đường. Phổ Hiền, Văn Thù. Nhiên đăng đối với hai vị Bồ Tát nói, hai người các ngươi ai cũng có sở trường riêng, từ hôm nay, toàn lực trợ Quan Âm hoàn thành đi về phía Tây đại nghiệp. Ba vị Bồ Tát đều là nguyên xiển giáo 12 kim tiên, đối đầu tiệt giáo có thể nói là quen thuộc. Quan Âm rốt cục lộ ra đã lâu nụ cười. Các sư huynh đệ liên thủ, nhất định có thể thay đổi càn khôn. Ba vị liếc nhau, lúc này liên thủ thôi diễn thiên cơ, khóa chặt đi về phía Tây chỗ tiếp theo đại kiếp, Bạch Cốt Động. Văn Thủ Bồ Tát trong mắt tinh quang lóe lên, Bạch Cốt tinh tuy chỉ là tiểu yêu, nhưng huyền hóa chi thuật có thể mê hoặc nhân tâm, nhất là có thể châm ngòi kia sư đồ quan hệ trong đó. Chúng ta nhất định phải cường hóa kiếp nạn này, khiến cho không thể cứu vãn. Thiên hai, A Di Đà Phật. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng nhau giá vân, thẳng đến Bạch Cốt Đậu. Phổ Hiền Bồ Tát lại xuất phát trước, đem tọa hạ đệ tử gọi, Kim Cha, Mộc Cha, hai người các ngươi theo ta tiến đến. Chuyến này nhiệm vụ trọng đại, hai người các ngươi cần tại Bạch Cốt Đậu phụ cận âm thầm trông coi. Nếu có thiên đình, thiệt giáo người nhúng tay, hai người các ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần truyền tin tại ta, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Đệ tử lĩnh mệnh. Kim Cha, Mộc Cha chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh Nhi tử, phong thần góp theo sư tôn tới Tây Phương Giáo. Sau đó, ba vị Bồ Tát giáng lâm Bạch Cốt Động, lấy vô thượng Phật pháp đem Bạch Cốt tinh lực lượng tăng lên. Kia Bạch Cốt phu nhân chính là phạm vi ngàn dặm nổi danh yêu vương, đáng tiếc tại Phật quang hạ cũng là tựa như sâu kiến, liền ý thức phản kháng đều không có, vì dạp trên đất tiếp nhận Tây Phương Giáo an bài. Tuân theo ba vị Bồ Tát pháp chỉ, Thiên Đình Đông Cực Tinh Quân phủ đệ. Chu Thanh vừa kết thúc một vòng cảm ngộ, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Dương Tiền ngay tại trong đình viện quản lý theo ngũ trang quan mang về nhân sâm quả mầm non, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng thắng ở là trấn nguyên đại tiên lễ vật. Lớn thèm nha đầu, luôn nhớ nhân sâm quả. Đúng lúc này, hai đạo kim quang giáng lâm phủ đệ. Thiền Nhi, Nhị Ca, ngài sao lại tới đây? Dương Tiền thấy là Dương Tiễn đích thân tới, vội vàng thả ra trong tay khí cụ nên đón. Hai huynh muội còn chưa kịp ôn chuyện, lại một cái mang theo nghịch ngợm thanh âm vang lên, "Tiểu Thiền, ngươi vậy mà không nên đón ta, thật sự là có phu quân, liền quên hảo hữu." Nói chuyện chính là cột trùng thiên biện thiếu niên, sắc mặt như quan ngọc mắt như lăng tinh, phát ra sông thiên duyệt khí. Chính là ba hũ biển sẽ đại thần, Na Cha. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 61, Bạch Cốt Ma chương 61, Bạch Cốt Ma Dương Tiễn cùng Na Cha tại Thượng Cổ Phong Thần đại chiến bên trong kề vai chiến đấu, tình cảm hơn hẳn huynh đệ, tự nhiên cùng Dương Tiễn quan hệ không kém, bởi vậy có thể hảo hữu giọng điệu trêu ghẹo. Tham kiến Tam thái tử, ta còn là thích ngươi gọi ta Na Cha ca ca. Na Cha một bộ thiếu niên mặt, nói chuyện lại là ông cụ non, ngươi kia phu quân đâu? Đang bế con đâu, hai vị ca ca đến rất đúng lúc. Dương Tiễn nhớ tới Chu Thanh đang vì Thái Ức đạo quả phiền não, trước mắt hai vị này không phải liền là có sẵn lão sư. Chu Thanh tiếp vào truyền âm, lập tức xuất quan. Ngạo Kiêu đại cứu ca cùng bà cân bột củ sen tới cửa bái phòng, cũng là một phen chuyện lý thú. Mấy người lẫn nhau hàn huyên sau, tại trong đình viện ngồi xuống. Chu Thanh giảng thuật lên chứng đạo Thái Ức Kim Tiên hoa mang, ta tự chứng đến Kim Tiên đến nay, đạo cơ viên mãn, nhưng này Thái Ức Kim Tiên cánh cửa, từ đầu đến cuối thấy không rõ phương hướng, cái gọi là kia vô lượng quy nhất đến cùng chính là hướng. Nói xong, liền làm lấy Dương Tiễn cùng Na Cha mặt thi triển đạo pháp. Kim Tiên đạo quả bên trong, Thượng Thanh pháp cùng Ngọc Hư pháp tướng lẫn nhau giao hòa. Na Cha nhìn ra bởi vì chỗ, lúc này lời bình nói, Thượng Thanh, Ngọc Hư hai chi công pháp, tuy là đỉnh cấp, nhưng tương xung, ngươi cần một cơ hội đem hai pháp dung hợp, Thái Ức đạo quả liền có thể tu thành. Thì ra là thế. Chu Thanh trong lòng rộng mở trong sáng, lại là hai loại tiên pháp lẫn nhau bài xích, không cách nào đạt tới vô lượng vị nhất. Vậy dễ làm. Không kiêm dung công pháp, liền muốn sử theo pháp luật kiêm dung liền có thể. Hai đóa hoa nở, đi về phía Tây sư đồ đi tới một chỗ sơn linh chỗ. Đường Tăng ngồi bên đường, niệm kinh tĩnh tu. Sư phụ, ngài ngồi tạm một lát, ta cùng Bát Giới đi hóa duyên. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mô hình làm dạng tiến đến tìm cơm chay, kỳ thực tìm hiểu bốn phía. Vừa rồi vừa bước vào nơi đây, liền cảm thụ quanh mình cường hành khí tức. Hai anh em bất quá lật bổ nhào ở giữa, liền đem nơi đây dò xét mấy lần. Chư Bát Giới nhỏ giọng phàn nàn, "Hầu ca, nơi đây Phật lực cường hành, chúng ta vẫn là đi đường a." Ta đã sớm nhìn ra Tôn Ngộ Không thu hồi hỏa nhãn kim tinh, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, chúng ta sợ là muốn đi, cũng không kịp, nơi đây chính là kia 9981 khó bên trong một nạn, kiếp nạn bất quá, công đức không hiện. Chư Bát Giới lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Lão chư là thật không muốn cùng Tây Phương giáo liên hệ, mỗi lần đều là sợ mất mật. Cùng lúc đó, một vị thân thể thức tha thôn phụ, tay cầm giỏ chúc hướng Đường Tăng đi tới, vị sư phụ này, sắc trời đã tối, nhà ta liền tại phụ cận, có thể tiến về ăn chén cơm chay, tá túc một đêm. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đã trở về. Hầu ca hỏa nhãn kim tinh quét qua, ánh mắt biến cổ quái. Khá lắm, cái này không phải cái gì thôn phụ, rõ ràng là cố bạch cốt âm u tinh quái. Trọng yếu nhất là, thực lực dị thường mạnh mẽ. Viễn siêu đồng dạng yêu vật tinh quái, xưng một câu bạch cốt ma không đủ. A Di Đà Phật, nữ thí chủ thật sự là mặt hiền tâm lạnh tử. Đường Tăng chắp tay trước ngực cảm tạ nói, chúng ta chính là Đông Thổ đại đường mà lui tới kia Tây Thiên mà đi, đa tạ thí chủ thu lưu, ngã Phật từ bi. Hóa ra là đại đường tới cao tăng. Thôn phụ nghe xong, thái độ càng thêm nhiệt tình. Lúc này, Tôn Ngộ Không một tay lấy huyền trang giữ chặt, cười hì hì nói, nữ thí chủ, ngươi cũng đã biết, cái này rừng sâu núi thẳm, yêu tinh nhiều nhất, ngươi một cái nhược nữ tử, sao dám đêm khuya độc hành, hẳn là ngươi cùng kia tinh quái là cùng một người qua đường. Thôn phụ nghe nói như thế, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngươi cái này yêu hầu, dám nói xấu ta. Kỳ thật trong nội tâm nàng đại hỉ, tranh thủ thời gian móc ra đồng tử đánh nha. Thôn phụ chính là ba vị Bồ Tát điểm hóa bạch cốt tinh, vì chính là ly gián hãm hại Tôn Ngộ Không. Con khỉ ngang ngược. Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không lời nói chọc giận, trong tay cửu hoàn tích trượng dừng lại, sao có thể vô lễ như thế? Nữ thí chủ có ý tốt, ngươi lại nói năng lô mãng, sinh lòng ác niệm. Ngươi xuất ra lấy lòng dạ từ bi, ngươi có thể nào dùng yêu ma chi muốn, đi phỏng đoán thiện nhân? Còn không mau xin lỗi. Tôn Ngộ Không đối với thôn phụ liên tục thở dài, cười rặng rỡ, sư phụ dạy rất đúng, ta lão Tôn miệng thiếu, bệnh cũ lại phạm vào. Nữ thí chủ, ngươi đừng thấy lạ, ta sư phụ từ bi, tâm nhãn so cây kim lớn, ta nhìn sắc trời đã muộn, không bằng liền theo ngươi đi phụ thượng tá túc một đêm. A nhà ta sư phụ thân thể yếu kiểu, màn trời chiếu đất có thể chịu không nổi. Bạch Cốt Tinh nghe được Tôn Ngộ Không chủ động bằng lòng, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cái con khỉ này rõ ràng nhìn ra cái gì, nhưng vì sao phải nhịn không giết? Bất quá nghĩ đến Bồ Tát nhóm phân phó, nàng cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch diễn kịch xuống dưới. Thánh tăng Phật pháp cao thầm, nô gia bội phục, mấy vị kia sư phụ liền xin mời đi theo ta. Thế là sư đồ bốn người đi theo thôn phụ đi vào một chỗ nông gia tiểu viện. Tôn Ngộ Không tiến vào tiểu viện, biểu lộ nghiền ngẫm. Trong viện không tràn ngập không phải hương vật, mà là mùi máu tươi, không phải cái gì nông gia tiểu viện, rõ ràng là kia bạch cốt ma độc vật. Hầu ca, nơi này có chút hãi đến hoảng. Chư Bát Giới hướng phía Tôn Ngộ Không truyền âm nói, đừng nói nhảm, nghe ta an bài. Yêu tinh kia đã không phải là bình thường tinh quái. Tôn Ngộ Không nhớ tới Kim Thiền Tử nhắc nhở, truyền âm nói, chúng ta phải thay Kim Thiền Tử lấy lại công đạo, không thể để cho kia Tây Phương giáo phép lối. Chư Bát Giới lập tức minh bạch, lập tức chứa tùy tiện bộ dáng trong phòng dò xét, còn không có hảo ý nhìn chằm chằm thôn phụ. Có sao nói vậy, bạch cốt ma còn trách để mắt. Đường Tăng đối khu nhà nhỏ này rất hài lòng, phân phó các đồ đệ tu chỉnh sau, liền tại đồng xương phòng bên trong tĩnh tu. Bạch Cốt Tinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tôn Ngộ Không cùng nhau đi tới vẻ mặt tươi cười, so trong tưởng tượng phải bình tĩnh, nàng nhiều lần châm ngòi, đối phương đều lấy sư phụ dạy phải lấp liếm cho qua. Không thể đợi thêm nữa. Bạch Cốt Ma nhớ tới Bồ Tát đáp ứng, vì để sớm ngày tới kia Tây Phương giáo thành Phật. Nàng quyết định thật nhanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, "A, yêu hầu, ngươi vậy mà làm tổn thương ta, cứu mạng a." Tiếng kêu thảm thiết dẫn động Đường Tăng. Bạch Cốt Ma phàm thai ngã trong vũng máu, hoàn toàn không có khí tức. Lúc này, Tôn Ngộ Không vừa vặn nghe được thanh âm xâm nhập, lại vừa vặn đứng tại phàm thai trước mặt, im cô đồng còn đến không kịp thu hồi. Người cái này đồ khỉ. Đường Tăng nhìn thấy trước mắt một màn, trong nháy mắt tròn mắt tận nức, cũng dám tổn thương vô tội, vi sư. Vi sư thật sự là sai tin với ngươi. Nhưng vào lúc này, hai tên dáng người khôi ngô thôn phu đẩy ra cửa sân, nhìn thấy thi thể trên đất, đột nhiên nhào tới. Nữ nhi, nương tử a, trời phạt yêu vật, dám hại nương tử của ta. Hai tên thôn phu ôm thi thể, trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Tôn Ngộ Không lớn tiếng lên án mạnh mẽ, ngươi cái này lôi cùng mặt yêu hầu. Chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi, nhưng ngươi lạm sát kẻ vô tội. Ta lão Tôn bất quá vừa mới tiến đến, làm sao mà biết là ta đạo thủ? Ngoại trừ ngươi tại, còn có ai tại? Ngươi cái này lòng dạ từ bi thánh tăng, vì sao muốn thu lưu cái loại này giết người như ngoại yêu nghiệt? Hai vị thôn phu lời nói xoay chuyển, đối với Đường Tăng giận mắng. Tôn Ngộ Không nhìn cái này vụng về cả bẫy, trong lòng chửi mẹ, cái này Tây Phương giáo, thật đúng là chuyện tốt không làm, sẽ làm chút trộm đạo chuyện xấu. Nghiên xúc. Đường Tăng chỉ vào Tôn Ngộ Không, phẫn nộ quát, ngươi có lời gì có thể nói? Đề cử chuyện hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 62, nộ không về hoa quả sơn, tuần thanh chứng thái ớt. Chương 62, nộ không về hoa quả sơn, tuần thanh chứng thái ớt. Nông gia trong tiểu viện, Đường Tăng tức giận đến toàn thân run rẩy. Tôn Nộ Không chẳng hề để ý đứng tại vũng máu bên cạnh, sắp có việc chuyển kim cô đồng. Ta lão Tôn làm sai chỗ nào? Hầu ca ánh mắt rêu rêu nói, nông phụ cái chết không quan hệ với ta, ngươi thiếu mù. Nghiên xúc. Vi sư tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Đoạn đường này đi tới, mắt thấy là giả sự tình thấy còn thiếu. Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không cái này một đối, đồng nhiên cũng kịp phản ứng. Nói thật giống như cũng đúng, Tôn Ngộ Không nói thế nào cũng là tiên thần nhất lưu, không có lý do đối nông phụ ra tay. Thật chẳng lẽ trách lầm. Lúc này, hai cái thôn dân khóc đến khàn cả giọng, trời phạt yêu hầu. Nương tử của ta chỉ là hảo tâm thu lưu, nhưng ngươi lấy oán trả ơn. Lôi công mặt con khỉ ngang ngược, giết người thì đền mạng. Không phải cái gì đông thổ đại đường tới cao tăng, rõ ràng chính là dung túng đồ đệ đạo phủ. Từng tiếng đấm máu và nước mắt, câu câu lên án. Đường Tăng tốt nhất mặt mũi, đầu óc trong nháy mắt liền quá tải. Đỏ mặt nói, ngựa xúc, làm liền phải thừa nhận, ngươi còn xưng chính mình là Tề Thiên đại thánh, mất mặt hay không? Tôn Nộ Không đang muốn phản bác, đột nhiên trước mắt, quyết định đem con khỉ ngang ngược diễn đến cực hạn. Ngươi vũ nhục ai đây? Hầu ca nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động đến tường viện ông ông tác hưởng, chư bát giới cùng sang ngộ tịnh bị giống lên một tiếng bừng tỉnh, đội vàng xuống lại. Đại sư minh, vạn sự dễ nói, không nên đánh sư phụ. Đại sư minh, tỉnh táo a, không cần ăn sư phụ. Đường Tăng, hắn nhất thời không phân rõ, nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ, thật là đang khuyên giá sao? Tôn Nộ Không tức giận đến trên nhảy dưới tránh, ngao ngao kêu to, ngươi cái này không phân tốt xấu kẻ hồ đồ, thấy không rõ nàng là yêu ma, lại trái lại oan uổng ta lão Tôn. Tốt một cái đổi trắng thay đen ma đầu. Đường Tăng tiếp tục nổi giận nói, thấy hầu ca không nghĩ lại thế mà còn dám mạnh miệng, dứt khoát vung tay lên, tâm tư ngươi tính có thuần, nhiều lần phạm phải sát nghiệt. Vi sư hôm nay liền đưa người khu chủ về ngươi hoa quả sơn đi. Nói xong, hắn quay lưng lại. Chư bát giới thấy kịch bản đã khởi động, lập tức tiến lên diễn trò, giữ chặt Đường Tăng tay áo, vẻ mặt cầu xin, sư phụ, không được à? Hầu ca không có công lao cũng có khổ lao, ngài không thể nói đuổi liền đuổi a. Đại sư minh, chớ cùng sư phụ ở mỹ, cùng lắm thì nói lời xin lỗi, cầu sư phụ khoan dung sang ngộ tịnh cũng tới trước, ôm lấy Tôn Ngộ Không chân. Sư minh này đệ không giống như là khuyên can, ngược lại là giống đổ thêm dầu vào lửa. Tôn Ngộ Không một thanh hất ra sang Ngộ Tịnh, đối với Đường Tăng cùng thiếu, ha 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 ha. Tốt, đã ngươi không biết tốt xấu, đem ta lão Tôn xem như là kia lạm sát kẻ vô tội ma đầu, kia ta lão Tôn đi chính là. Ngươi cái này mắt mù tâm mù lão hồ đồ, tự giải quyết cho tốt ta. Ta lão Tôn không hầu hạ. Hầu ca một cái lộn nào, chân đạp cân đầu vân hóa thành một vệ kim quang, nhắm hướng đông phương bay đi. Sư phụ, ngài trước nguôi giận, ta đi khuyên nhủ đại sư minh. Chư bắt rồi cấp tốc đi theo, giả bộ như đuổi theo Tôn Ngộ Không bộ dáng. Đuổi theo ra vài trăm dặm sau, liền dừng ở một chỗ ẩn nấp khe núi. Cái con khỉ này, tốc độ thật nhanh. Hắn tìm khối đá lớn, nằm tại trên đó đệm lên tay, hắn ngược lại tốt, có thể mượn cơ hội về Hoa Quả Sơn tìm hầu tử khỉ Tôn nhóm, khổ ta già heo. Cũng được, ngủ một giấc lại nói. Tôn Ngộ Không sau khi đi, Đường Tăng còn không có hết giận. Nhưng hai vị thôn dân một mực khóc không ngừng, hắn cũng không triệt, chỉ có thể càng không ngừng a di đà Phật. Đúng lúc này, chân trời tường vân phun trào. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba vị Bồ Tát, Giá Vân Giáng Lâm, đi theo phía sau Kim Trang Mộc Cha hộ pháp. Bọn hắn đoán ra thời điểm, chuẩn bị trình diễn một trận đại từ đại bi tuyên bố. Đường Tăng cũng là lần thứ nhất thấy ba vị Bồ Tát giáng lâm, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Tiểu Tăng huyền trang bái kiến ba vị Bồ Tát. A Di Đà Phật, yêu hầu đúng là ác tính khó sửa đổi. Phổ Hiền Bồ Tát xuất thủ trước, vung ra một đạo Phật quang bao phủ tại thôn phụ trên thi thể, tỉnh lại. Thôn phụ vết máu cùng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, mặt tái nhợt gò má khôi phục hồng nhuận. Vậy mà sống lại. Nữ nhi nương tử, hai cái kêu khóc thôn phụ, ngạc nhiên nhào tới. Thôn phụ sờ lên thân thể, vội vàng hướng ba vị Bồ Tát quỳ xuống. Cảm tạ Bồ Tát cứu tiểu nữ một mạng, tiểu nữ trong lòng có khổ, vốn là hảo tâm thu lưu cái này sư đồ bốn người, chưa từng nghĩ bị kia yêu hầu gây thương tích. Bồ Tát cứu lấy chúng ta a. Bồ Tát, van cầu ngài. Không thể không nói, hoa bánh nướng vẫn hữu dụng. Tam Bồ Tát dùng thành Phật dụ hoặc bạch cốt ma, cái này bạch cốt tinh diễn kỹ có thể xưng lô hỏa thuần thành. A Di Đà Phật văn thủ Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, đối với Đường Tăng chắp tay trước ngực, này thôn phụ bản bởi vì chịu yêu ma quá nhiều, hồn phách ly thể, may mắn được ta Phật môn pháp lực tương trợ, hồn về bản thể. Đường Tăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thi thể này phục sinh thần thông, viễn siêu hắn lý giải. Bất quá có thể sống sót chính là chuyện tốt, Tây Phương giáo Phật pháp quả nhiên cao thâm, quả nhiên phổ thế cứu người. Lúc này, Quan Âm sắc mặt vô cùng uy nghiêm, huyền trang. Kia con khỉ ngang ngược tại ngươi dạy bảo hạ, vậy mà đối vô tội phạm nhân thống hạ sát thủ, nếu không phải chúng ta kịp thời giáng lâm, phụ nhân này liền hàm đoan mà chết. Ngươi lời nói từ bi, đúng là như thế giết chóc quân tay. Kim cha, Mộc cha, hai người các ngươi đem kia Tôn Ngộ Không việc ác, chi tiết bẩm báo tại Đường Tăng. Thánh Tăng, chúng ta tận mắt nhìn thấy Kim cha, Mộc cha linh mệnh, đối với Đường Tăng không người nói, kia Tôn Ngộ Không, một gậy đánh chết vô tội thôn phụ, máu tươi tại chỗ, không có chút nào lòng từ bi. Đường Tăng sắc mặt tâm trầm. Trong lòng đối Tôn Ngộ Không hận đến không lời nào có thể diễn tả được, sớm biết liền không ở đằng kia Ngũ Hành Sơn bên trong thả ra. Sa Ngộ Tịnh ở một bên gấp đến độ xuất mồ hôi trán, cũng không dám vọng động. Kia ba vị Bồ Tát liên thủ tính toán, hắn lúc này nói lung tung, chỉ có thể đưa tới phiền toái càng lớn. Tam Bồ Tát liếc nhau, cùng nhau lên tiếng, đã như vậy, không thể bỏ qua cái này yêu hầu, nhất định phải thật tốt trừng trị một phen. Thiên hai, A Di Đà Phật. Thiên đình, Đông Cực Tinh Quân phủ đệ. Chu Thanh xếp bằng ở trong mật thất, quanh thân hỗn độn khí lưu phun trào, tiên quang lượn lờ. Hắn hoàn thành Thái Ất Kim Tiên chứng đạo, thành công tấn thăng. Thái Ất đạo quả chia làm, vô lượng duy nhất, Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Tại chứng đạo cùng một thời gian, sư môn Ngọc Điệp nở rộ quang mang, ban thưởng hai thức thần thông, thứ nhất là vạn vật giai không, thi triển lúc có thể cắt đứt cùng thiên địa vạn vật cảm ứng, khiến cho pháp lực, thần thông, ngũ thức trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ quy về hư vô. Thứ hai là Hôn Nguyên Nhất Khí, thần thông không dính nhân quả bất phân âm dương. Pháp bảo ban thưởng liền có ý tứ, lại là ba cái Càn Khôn kiếm hạp cùng ba thanh Vết Dị Loang Lổ cổ kiếm. Tăng thêm cấp bậc ban thưởng, hết thảy bốn chuôi cổ kiếm, tổ sư đây là ý gì? Chu Thanh nghi hoặc không hiểu, đứng người lên nghiên cứu lên bốn cái Càn Khôn kiếm hạp, toàn thân tiên quang nội liễm, như là thường thường không có gì lạ phàm nhân. Bốn chuôi cổ kiếm có thể thôi động, nhưng phát huy hiệu quả mạnh sai người ý đã không kinh thiên động địa uy lực, cũng không bất kỳ dị tượng. Sư môn vật truyền thừa kiện, thật sự là Vết Dị Loang Lổ cổ kiếm, tổ sư ban thưởng để cho ta hào hào đảm bảo. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 63, ba bồ tát giáng lâm hoa quả sơn. Chương 63, ba bồ tát giáng lâm hoa quả sơn thiên đỉnh, lăng tiêu bảo điện. Ngọc đế ngồi cao long ỷ, quanh thân tường quan vạn đạo. Chu Thanh chứng được Thái Ất đạo quả một cái chớp mắt, vị này đại thiên tôn đã cảm giác được. Trên mặt cười nhẹ nhàng, lúc này vung ra một đạo pháp chỉ, tư hữu Đông Cực Tinh Quân Chu Thanh, công hành viên mãn, chứng được Thái Ất Kim Tiên đạo quả, đặc biệt gia phong là phổ pháp hoàng đạo Đông Cực Tinh Quân, thăng chức là Đông Thiên Môn tuần tra nguyên soái, chấp trưởng Đông Thiên Môn tất cả quân chính sự việc cần giải quyết. Pháp chỉ vang vọng thiên cung, tiên gia nhóm nhao nhao kinh ngạc. Tại tiên ban trong đội ngũ, Xích Cước đại tiên nghe được Chu Thanh chứng đạo Thái Ất, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, thể nội đến từ Tây Phương giáo xá lợi tử run rẩy kịch liệt, kém chút đem hắn đạo cơ đánh sơ xác. Làm sao có thể? Chỉ là tu đạo khoảng 1000 năm hạ giới phàm tu, làm sao lại chứng đạo Thái Ất? Hắn cắn chặt răng bật khí, vẻ mặt nhăn nhó. Vốn muốn mượn Tây Phương giáo xá lợi tử chứng đạo, kết quả Phật môn pháp lý cùng hắn Kim Tiên đạo thống không hợp nhau, đạo quả chẳng những không có tiến tiến, ngược lại hướng phía một loại dở dở ương ương phương hướng tây hóa, mỗi đi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Mà Chu Thanh, lúc trước bị coi như sâu kiến văn bối, vậy mà đi đầu một bước chứng được Thái Ất. Xích Cước đại tiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Cùng lúc đó, điện nghi ti nơi hẻo lánh bên trong, Vân Thanh Hà ghen ghét đến ánh mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Phổ pháp hoàng đạo Đông Cực Tinh Quân, tuần trang nguyên soái, ghê tởm a. Nhớ ngày đó, nàng ghét bỏ Chu Thanh là không có biên chế tán tu, vì tiền đồ cùng tiên ban đem nó vứt bỏ, tự cho là tìm tới tốt nhất lên mở cơ hội. Kết quả đây, lan lộn đến bây giờ, vẫn như cũng là điện nghi ti bên trong tiểu tiên nữ, mà Chu Thanh đã đứng tại thiên đỉnh tầng cao nhất, thành tiên gia nhóm kính ý Thái Ất Kim Tiên. Vân Thanh Hà hận đến cơ hồ muốn đạo quả băng tháp, hận chính mình lúc trước lựa chọn, hận Chu Thanh vì cái gì không chết ở tiên kiếp phía dưới. Mà đổi thành một bên, Chu Thanh lĩnh xong pháp chỉ sau, tại trong phủ đệ tính toán suy nghĩ con đường sau đó, tấn thăng Thái Ất, mang ý nghĩa hắn chính thức gia nhập tam giới tầng cao nhất đánh cờ. Dương Tiễn cùng Na Cha thì là nhìn về phía Hoa Quả Sơn phương hướng, biểu lộ nghiền ngẫm. Nhị ca, là ba vị sư bá. Thú vị. Đông thổ giới, Hoa Quả Sơn thủy liêm động. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới đang vùi ở trong đập phủ, thưởng thụ lấy khó được nghỉ ngơi. Hầu Ca đang ôm lớn quả đào gặm đến nước chảy ngang, Chư Bát Giới thì nằm trên mặt đất, tay phải cầm bầu rượu. Thoải mái. Hầu Ca, nếu không chúng ta đừng trở về, cứ như vậy đi. Ngốc tử, há có thể mê muội mất cả ý chí. Tôn Ngộ Không mắng một câu, đột nhiên, hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía Đông Thiên Môn phương hướng cười to nói, tốt 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 tốt, ta Chu Thanh huynh đệ rốt cục chứng đạo. Ngốc tử, chớ ngủ. Thiên đại hỉ sự. Chư Bát Giới để bầu rượu xuống, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi lại nổi điên làm gì, không phải là không cần đi về phía tây? Chu lão đệ hắn thành, hắn chứng được Thái Ức Kim Tiên. Tôn Ngộ Không hưng phấn tại nguyên chỗ xoay quanh, so với hắn năm đó ở lò bắt quái bên trong đi ra còn kích động hơn, đổi chỗ. Đi Thiên đỉnh tìm huynh đệ lấy rượu uống. Chư Bát Giới ánh mắt trường giống trung đồng, cái gì? Chu Thanh nhanh như vậy liền thành Thái Ức? Thật sự là người so với người, tức chết người. Nghĩ hắn chính là uy danh hiển hách Thiên Đồng Nguyên Soái, ngàn năm trước chính là đắc đạo kim tiên, bây giờ sa đọa xuất sinh đạo không nói, còn muốn tại Tây Hành Lộ bên trên khổ cấp cấp tranh công. Lao Chư là càng nghĩ càng giận, càng khí liền càng hận kia Tây Phương giáo. Đúng lúc này, ba đạo kim quang giáng lâm Thủy Liêm động bên ngoài, chính là Tam Bồ Tát giáng lâm Hoa Quả Sơn. Phật quang đi tới chỗ, hầu tử Khỉ Tôn nhóm dọa đến quận thành một đoạn. Này, chạy tới ta Hoa Quả Sơn dương ai? Tôn Ngộ Không khuôn mặt tươi cười ngưng kết, toàn thân kim quang lóe lên biến hóa hoàng kim tỏa tử giáp, phóng thích uy áp cùng Tam Bồ Tát đối kháng, uy phong thật to. Chư Bát Giới sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng thầm thì, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền, ngoan ngoãn, chiến trận thật to lớn a. Lao Chư sợ về sợ, vẫn như cũ nhấc lên cựu sĩ Đinh Ba cùng Hầu Ca đứng cùng một chỗ. Con khỉ ngang ngược ngươi lạm sát kẻ vô tội, tâm ma khó trừ, có biết tội? Quan Âm thanh âm hùng vĩ, mở miệng trực tiếp liền định tội. Hôm nay chúng ta phụng Phật tổ pháp chỉ, cầm ngươi tới Tây Thiên Linh Sơn chờ đợi xử lý. Ta lão tôn lúc nào thời điểm lạm sát kẻ vô tội? Tôn Ngộ Không chế giễu lại, kim vô đồng chỉ vào Quan Âm, kia thôn phụ là bạch cốt ma huyễn hóa, hẳn là các ngươi ba vị Bồ Tát cũng là mắt mù tâm mù. Làm càn, cuồng vọng. Phổ Hiền cùng Văn Thủ quát lớn, bọn hắn từ khi trốn vào Tây Phương giáo sau, cái nào bị như thế đối đãi qua? Đừng muốn giảo biện. Phụ nhân kia chính là phàm nhân, há lại cho ngươi yêu nghiệt này hổ ngôn loạn ngữ. Phổ Hiền nói, gọi hộ pháp Kim Cha, đem kia bị con khỉ ngang ngược tổn thương tôn phụ dẫn tới, đối chất nhau. Kim Cha lĩnh mệnh, đột quang lóe lên. Một lát sau, mang theo kia hoàn hảo không chút tổn hại tôn phụ trở về, còn có kia hai cái khóc đến thanh lệ câu hạ tôn phụ. A, yêu hầu. Tôn phụ vừa thấy được Tôn Ngộ Không, lập tức trốn đến Kim Cha sau lưng, chính là hắn. Chính là cái này yêu hầu. Hắn bơ đua cả nắm, một đòn chết chắc ta. Chư Bát Giới thấy thẳng đĩa môi. Diễn đều không diễn đúng không, nào có phàm nhân đối mặt bọn hắn còn có thể chấn định như thế. Tôn Ngộ Không khinh thường cười một tiếng, vận khởi hỏa nhãn kim tinh. Kim quang bắn ra, bắn thẳng về phía kia thôn phụ. Tam Bồ Tát không có ngăn cản, tùy ý kim quang làm ẩu. Tôn Ngộ Không thấy thế trong lòng lén nói thầm, không ngăn trở. Hẳn là có trá. Không ra hắn sở liệu, thôn cô trên thân không có một tia yêu ma khí tức, là phàm nhân. Làm sao có thể? Tôn Ngộ Không lông tơ đứng đấy, trong lòng âm thầm cảnh giác đến. Đều không cần muốn, đây nhất định là Tây Phương giáo thủ đoạn. Ba vị Bồ Tát liên thủ, đem bạch cốt ma yêu thần, pháp lực, nguyên thần hoàn toàn rút ra, chỉ để lại một cái bị hoàn mỹ tịnh hóa phạm nhân thể xác. Hỏa nhãn kim tinh có thể biết yêu, nhưng nhìn không thấu đã mất yêu nguyên phụ thể phạm nhân. Hán, không cách nào tự chứng thanh bạch. Quan Âm Bồ Tát thấy Tôn Ngộ Không biểu lộ, biết cá đã mắc câu, trầm trọng nói, con khỉ ngang ngược, ngươi lạm sát kẻ vô tội chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ kia thôn phụ sống sờ sờ đứng tại trước mặt ngươi, có lời gì có thể nói? Đừng muốn chống cự, theo ta về Linh Sơn chờ đợi xử lý. Hoặc là trong tay nàng kìm quang lóe lên, khẩn cô chú phủ ở lòng bàn tay, đeo lên này quấn, tiếp tục hộ tống thánh tăng đi về phía tây, không cho phép có nửa phần ngỗ nghịch chi tâm. Ha 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 ha, tốt một cái Tây Phương giáo, cái loại này giọt nước không lọt cả bẫy, ta lão tôn tự nhận chủ quan. Bất quá, muốn đem lão tôn cầm nã, liền phải nhìn ba vị Bồ Tát thực lực. Tôn Ngộ Không cười ha hả, nắm chặt trong tay kìm cô đồng. Đi Linh Sơn, chính là lại bị ép nghị hội ngũ chỉ sơn lại như thế nào, đi hắn chim Linh Sơn. Tam Bồ Tát liếc nhau, liền phải thi triển thần thông. Đúng lúc này, ba đạo khí thế như hồng kim quang, theo thiên đỉnh thẳng hàng Hoa Quả Sơn. Ba vị Bồ Tát, làm gì tức giận đâu? Đúng thế, ba vị sư bá cũng trưởng thành, vì sao luôn cậy giả lên mặt? Tam Bồ Tát đều là biểu lộ âm lãnh, tới ba đạo kim quang tất cả đều là người quen biết cũ. Tân tấn phổ pháp hoàng đạo Đông Cực Tinh Quân, Chu Thanh, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nhị lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn, chân đạp phong hỏa luân ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 64, hôn chiến chương 64, hôn chiến Hoa Quả Sơn. Đạo pháp có Phật quang thoáng hiện. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba vị Bồ Tát giáng lâm, chính khí thế rào rạt chuẩn bị cho Tôn Ngộ Không mặc lên khẩn cô chú, lại bị đột nhiên giáng lâm ba vị thiên đỉnh chính thần, phổ pháp hoàng đạo Đông Cực Tinh Quân Chu Thanh, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha cắt ngang. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt tái xanh, còn kém một chút việc sẽ làm thành, vẫn là bị thiên đình cho chặt đứt. A Di Đà Phật nàng kiềm nén lửa giận, lộ ra mỉm cười. Đông Cực Tinh Quân, hai vị sư điện, bần tăng chỉ là tại xử lý đi về phía Tây đại nghiệp việc tư, các ngươi đại động càn qua như vậy, ảnh hưởng tới đi về phía Tây đại cục, cũng không tốt hướng đại thiên tôn bằng giao. Việc tư, sư bá, lời này không phải đối. Tại thiên đình quản hạt Hoa Quả Sơn, đối thiên đình tề thiên đại thánh vận dụng tư hình, đây là việc tư. Dương Tiễn nói cho hết lời, Tam Bồ Tát lâm vào trầm mặc. Tề Thiên Đại Thánh chính là Ngọc Đế thân phong, về phần không có tước đoạt thần vị. Thay lời khác mà nói, Tôn Ngộ Không xem như thiên đình người, mặc kệ trước đó như thế nào đại náo thiên cung, chỉ cần thần bị tại, cái kia chính là thiên đình sự tình. Sư điện, lui ra. Văn thủ bổ hướng về phía trước đạp một bước, âm dương quái khí mà nói, thật vất vả tu hành cho tới hôm nay, cũng không nên bị vô chi che kín hai mắt, lần này không giống như trên cổ trong năm, cần thấy rõ ràng đại thế. Thì như các ngươi phụng dưỡng hai chủ. Dương Tiễn cười ha hả trả lời một câu, hắn động thủ năng lực mạnh, một mép công phu cũng không kém, một câu liền đem Tam Bồ Tát nghẹn lại. Mặc kệ ba vị này tại Tây Phương giáo như thế nào hung hăng, như thế nào địa vị cao, đều tránh không được bị Đông Phương đạo thống kinh bị, đặc biệt là như là Dương Tiễn cùng Na Cha chờ đệ tử đời hai. Na Cha tính tình nhất bạo, chỉ vào Quan Âm liền mắng, bớt nói nhảm. Tây Phương giáo trộm đạo trò xiếc nhìn phát chán, phụ nhân kia rõ ràng là yêu ma, các ngươi lại miễn cưỡng nói phàm nhân, cái này từ bi chi thuật, dùng đến thật là thuận tay. Làm càn, ngươi chính là như thế đối đãi trưởng bối. Phổ Hiền năm đó liền khó chịu Na Cha ly kinh phản đạo, lúc này phản bác, phụ nhân kia trên thân cũng không nửa phần yêu ma khí tức, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Phổ Hiền sư bà nói rất đúng, ngài cái này diệu thủ hồi xuân, so địa phủ Diêm La Vương còn muốn lợi hại hơn. Bội phục. Na Cha một mép cũng rất trượt, cùng Phổ Hiền đối sợi tơ không chút gì rơi xuống hạ phong. Lần này âm dương quái khí đánh trả, chính giữa Tam Bồ Tát chân đau. Chu Thanh thấy sảng khoái vô cùng, không có cái gì so nhìn Tam Bồ Tát kinh ngạc, còn muốn tới dễ chịu. Bất quá hắn đại biểu là thiên đình chính thống, cũng muốn cho thấy lập trường, ba vị Bồ Tát, phụ nhân kia thân phận, tạm dừng không nói, Tây Phương giáo công nhân vây công một vị thiên đình chính thần, cử chỉ này là công nhân khiêu khích Đông Phương đạo thống quyền tư pháp uy. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía hắn. Khá lắm. Dương Tiễn cùng Na Cha vẫn là dừng lại tại xiển giáo nội bộ tranh luận, Chu Thanh trực tiếp lên cao đạo thống chi tranh. Văn thủ thấy thế, tế ra chính mình chí bảo, trong miệng đánh trả, tinh quân miệng lưỡi cũng là lanh lợi, cũng không biết thực lực như thế nào. Bồ Tát thử một chút liền biết. Chu Thanh tế ra Thái Hư Tiệt Quang kiếm cùng Thanh Nguyên kiếm, hai thanh bảo kiếm đi theo hắn theo yếu đi đến mạnh, sớm đã trở thành thiếp thân chí bảo. Na Cha đã sớm đã đợi không kịp. Hắn nhìn về phía Phổ Hiền sau lưng Kim Cha Mộc Cha, nhếch miệng cười một tiếng, hai vị huynh trưởng, đã lâu không gặp à, năm đó để các ngươi đi theo xiển giáo, kết quả ngược lại tốt, chạy tới quy y Phật môn, hôm nay, huynh đệ chúng ta thật tốt tự ôn chuyện. Kim Cha Mộc Cha lập tức nhấc đầu. Hai người bọn hắn là huynh trưởng không sai, có thể bàn luận thực lực trên lệch đệ đệ thật lớn một đoạn. Bọn hắn, Na Cha thân huynh trưởng, lúc này gặp tới Na Cha, trong lòng xấu hổ, nhưng thân phụ Phổ Hiền pháp chỉ, đành phải kiên trì nên chiến. Tam đệ, chúng ta chỉ là tuân theo sư mệnh. Thật sao? Nhìn đường. Theo Na Cha hỏa tiêm thương quét qua, hoa quả sơn trên không, hỗn chiến bộc phát. Thân huynh đệ đánh nhau, chiêu chiêu không lưu tình. Hỏa tiêm thương múa như rồng, Kim Trang Mộc Cha bị bức phải luống cuống tay chân. Bạch Cốt Ma thấy thế, không lo được giả bộ đáng thương, hiện ra yêu vật chân thân thay hai huynh đệ đứng lại. Hừ, quả nhiên là ma vật. Na Cha hừ lạnh một tiếng, hắn hưng phấn hơn. Đãng ma đi. Bên trong đàn nguyên soái chủ yếu chức trách. Dương Tiễn cái trán thiên nhãn mở ra, thần quang như điện, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thẳng đến văn thủ. Sư bá, chúng ta so chiêu một chút như thế nào? A Di Đà Phật. Văn thủ chính là trí tuệ Bồ Tát, cấp tốc phản ứng lấy Phật lực kết trận phòng ngự. Mà Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô đồng thẳng đệ Phổ Hiền, ta lão Tôn có nhiều đắc tội, ngược lại đều là Tây Thiên Thỉnh Kinh, nếu không hôm nay trước lấy Bồ Tát trải qua. Hôn vọng, ngươi cái này yêu hầu, hôm nay tất nhiên bắt ngươi tới Tây Thiên Linh Sơn hướng Phật tổ thỉnh tội. Bồ Tát đắc đạo tại Hồng Hoang thời kỳ, xem thường Tôn Ngộ Không loại này yêu vật, trong miệng tự nhiên không lưu tình. Những người khác có đối thủ, còn lại chỉ có Chu Thanh cùng Quan Âm. Hai vị này xem như quen biết đã lâu, lẫn nhau hận đến nghiến răng, một cái tuần sát thế gian phá hư Tây Phương giáo bố cục, một cái phái tọa hạ đệ tử pháp hải ý đồ dính dáng tới Dương Tiễn tình kiếp. Tên kia, quả thực là thiên lôi câu địa hỏa. Quan Âm trong tay Dương Liễu chi quét qua, ngàn vạn nước sạch hóa thành pháp tắc sợi tơ, tinh quân, đắc đạo thái ớt không dễ, lẽ ra nên thanh tính vô vi nhất tâm hướng đạo, làm gì nhúng tay như thế lượng kiếp đại thế. Chu Thanh cười ha ha, âm thanh trấn hoa quả sơn. Quan Âm đại sĩ, ngươi sai. Ta phổ pháp Hoàng đạo Đông cực tinh quân, phổ chính là Đông Phương đạo thống phương pháp, hoàng chính là thiên đình luận pháp chi uy. Hôm nay vừa lúc phần của ta bên trong sự tình. Hắn tâm niệm khẽ động, thi triển ra mới lĩnh ngộ thần thông, vạn vật giai không. Hỗn độn khí lưu phong trào, lực lượng pháp tắc bộc phát. Quan Âm chỉ cảm thấy quanh mình không gian, thời gian, thậm chí liền trong tay nàng Dương Liễu chi nước sạch phát tắc, đều tại một cái chớp mắt bị bóc ra, dành thời gian trở về lúc đầu hư vô. Đây là vì sao Bần tăng sẽ có cảm giác quen thuộc? Quan Âm kinh hãi, cưỡng ép lấy vô lượng Phật pháp ổn định nước sạch phát tắc sau, nàng không thể không thu hồi thần thông, lấy liên đài hộ thể. Chu Thanh thừa thắng xông lên, lại sử xuất một cái khác thần thông, Hôn Nguyên Nhất Khí. Pháp lực không dính nhân quả, bất phân âm dương, trực tiếp vượt qua Quan Âm phòng ngự pháp tắc, trực kích nàng pháp tướng Kim Thân. Kim Thân tại Hôn Nguyên Nhất Khí trùng kích vào, lại mơ hồ có chút lắc lư. Bất quá Quan Âm đến cùng là thành đạo đã lâu, sơ kỳ bối rối sau đã kịp phản ứng, lấy vô lượng Phật pháp ngăn cách Hôn Nguyên Nhất Khí nhân quả chi lực. Tốt tốt tốt, cũng là xem thường tình quân thần thông kỳ ảo. Phật pháp vô biên. Chu Thanh vừa muốn phản thần niệm ai, trước người hiện hiện vô số Phật đà Phật âm, chính là Quan Âm thần thông tại phát lực. Tam phương đại chiến, uy thế kinh người. Chư bát giới không có gia nhập chiến đấu, lấy thiên cương thần thông bảo vệ Hoa Quả Sơn hầu tử lăn lộn tôn nhóm. Hầu ca, các ngươi muốn thắng a, lão chư ta không thèm đếm xỉa. Ầm ầm, Kim Trang Mộc Cha cùng Bạch Cốt Ma bị đánh bay, Bạch Cốt Ma chỉ còn lại nửa cái nguyên thần, nhục thân hủy hết. Xem ra hai vị ca ca đi Tây Phương giáo nhiều năm, họ cũng bất quá là gia lông. Na Cha bĩu môi khinh thường, hắn liền ba đầu sáu tay đều vô dụng bên trên, đối phương liền ngã xuống. Mặt khác ba khu chiến trường cũng tại cháy bỏng bên trong. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật âm kinh vang, A Di Đà Phật. Phật quang phổ chiếu, 24 khỏa định hải thần châu lấp lóe, nhiên đăng cổ Phật mang theo ba vị Phật đã giáng lâm. Đệ cử chuyển hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 65, Nhiên Đăng cảm giác áp lực rất lớn. Chương 65, Nhiên Đăng cảm giác áp lực rất lớn. Tam Bồ Tát đại hỉ. Tây phương giáo tới càng nhiều, liền chứng minh đạo thống tán thành. Nhiên Đăng cổ Phật xếp bằng ở hư không, bên cạnh là Định Quang Hoan Hỷ Phật, Cố Lưu Tôn Phật, cùng môi hồng răng trắng, cầm trong tay Bạch Liên, Bạch Liên đồng tử. Dương Tiễn nhìn thấy Bạch Liên đồng tử, ánh mắt ngưng lại. Vị này đồng tử chính là phương Tây tiếp dẫn Phật chủ tọa hạ, bên cạnh càng là đi theo thượng cổ hồng hoang hung thú. Toàn thân màu đen, mọc lên hai cánh, chính là thời kỳ thượng cổ hút khô quy linh thánh mẫu hung thú. Mới. Nhiên Đăng cổ Phật vừa đến, lợi dụng quá khứ Phật thân phận, đem thiên đỉnh bốn vị chính thần trấn trụ. Các vị đạo hữu, đừng muốn lại tranh. Đi về phía Tây đại nghiệp việc quan hệ thiên đạo lượng kiếp, đạo thống chi tranh sớm có kết luận, chớ phá hư song phương hài hòa. Cụ Lưu Tôn Phật nhắm mắt lại mặc niệm Phật kinh, hắn nguyên bản chính là xiển giáo 12 kim tiền, phong thần sau đại chiến phản bội chạy trốn Tây phương giáo, cùng là thượng cổ thất Phật một trong. Giờ phút này nhìn thấy ngày xưa sư điện, tâm tình phức tạp. Mà Định Quang Hoan Hỷ Phật nguyên thân làm tiệt giáo thai dài Định Quang Tiên, cũng là cổ thất Phật một trong. Hừ, phản đồ. Na Cha không lựa lời nói, nhưng bị Dương Tiễn lấy ánh mắt ngăn lại, có 5 vị nguyên xiển giáo 12 kim tiên trình diện, tình huống gây bất lợi cho bọn họ, không thích hợp đấu khẩu. Chu Thanh cũng là áp lực đại tăng. Tam Bồ Tát đã khó chơi, hiện tại lại tới 3 tôn cổ Phật. Lúc này, Nhiên Đăng thanh âm vang lên lần nữa, chư vị văn bối, đừng muốn lại tranh, Dương Tiễn, Na Cha thân phụ thiên đỉnh trách nhiệm, lại nhiều lần nhúng tay đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tình, quấy nhiều thiên đạo lượng kiếp, trong mắt còn có hay không tôn ti trưởng ấu chi tự. Nhanh chóng về thiên đỉnh báo cáo công tác. Chu Thanh, tôn nộ không nhiều lần phá hư làm trái thiên đạo, khiến công đức có thua thiệt. Như thế hành vi đã không phải mang oán có thể giải. Các ngươi cần theo lão tăng về Tây Thiên Linh Sơn, hướng Phật tổ bàn giao. Vừa dứt lời, thiên đình một phương sắc mặt đại biến. Nhiên Đăng lao thất phu lại cậy giá lên mặt, còn muốn mạnh mẽ cầm nã bọn họ nói Tây phương giáo. Bạch Liên đồng tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, cổ Phật chính là phụng tiếp dẫn Phật chủ pháp chỉ, các ngươi đừng muốn ngăn cản. Hung thú mũi nhìn chằm chằm Chu Thanh, trong miệng tê minh không ngừng. Ta chính là thiên đình chính thần, không nhận Tây phương giáo quản hạt. Chu Thanh không thèm để ý, ba thanh tiên kiếm bay chúng quanh kết kiếm trận phòng ngự, trước hỏi qua ta tiên kiếm có đáp ứng hay không. Thua người không thua trận. Thực lực mạnh hơn hắn lại như thế nào, cùng lắm thì hình thần câu diện. Tôn Ngộ Không là không sợ nhất sự tình làm lớn chuyện, hầu ca trời sinh liền có nghịch phản tâm lý. Thấy Bạch Liên đồng tử bộ dáng này, hầu ca cũng không quay lấy, rêu cần nói, cái này đồng tử thế nào một bộ đạo nhân cách ăn mặc, không phải là giả mạo con lừa cho ca, không phải chính thống Tây phương giáo. Hừ, cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Bạch Liên đồng tử hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh hung thú, đợi chút nữa nhìn ngươi đối đầu ta mua ấy, còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Dương Tiễn rút ra khai thiên phủ, ý tứ rất rõ. Chu Thanh là hắn muội phu, Thiên Vương lão tử tới cũng phải bảo trụ. Tiểu Bạch Sen, nếu không tới cùng ta đơn đấu. Na Cha nhìn về phía Bạch Liên đồng tử cười đùa nói, yên tâm, không cần ba đầu sáu tay, một tay để ngươi. Bạch Liên sắc mặt tâm trầm. Hắn tại Tây Phương giáo có thụ tôn sủng, cái nào nhận qua như thế vui cười. A Di Đà Phật. Dương Tiễn, Na Cha, nhanh chóng tối lui. Nhiên Đăng ba Phật gia Tam Bồ Tát cuối cùng cảnh cáo một lần, pháp tướng kim thân tế xuất. Bạch Liên đồng tử vung tay lên, đi, đợi chút nữa đem kia tinh quân cùng yêu hầu đạo hạnh cho ta hút sạch sẽ. Môi gào thét một tiếng. Huyên Hồng sắc mắt to nhìn chằm chằm Chu Thanh cùng Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn cùng Na Cha một bước cũng không nhường, Nhiên Đăng thấy thế thở dài một tiếng, cũng được, đã như vậy, các ngươi cũng cùng nhau tiến đến Tây Thiên Linh Sơn. Nhưng vào lúc này, hoa quả sơn trên không lần nữa vỡ ra. Tinh quang sáng chói, kim quang lập lòe. Hai đạo nhân ảnh khống chế tường vân mà tới, Khảm Cung Đầu Mẫu Nguyên Quân cùng Bắc Tài Thần Triệu Công Minh. Nhiên Đăng, thật là lớn chiến trận. Người lão thất phu này, nhiều năm không thấy, ngoại trừ đạo hạnh không giải, tính tình cũng là tăng trưởng. Hoa quả sơn bên trên tinh thần chi lực hội tụ, cùng Nhiên Đăng Phật quang địa vị ngang nhau. Nha, vẫn là Bạch Liên đồng tử a. Triệu Công Minh thấy một lần kia Bạch Liên đồng tử cùng mối, khắp khuôn mặt là sắc ý, hôm nay tới cũng đừng chạy, lưu lại có được hay không? Phong thần chi chiến lúc, mỗi mất khô quy linh thánh mâu tinh khí, đây là tiệt giáo môn nhân trong lòng lĩnh viên đau nhức. Bây giờ gặp lại, há có thể thả chạy. Đầu mẫu nguyên quân một cái khóa Bạch Liên đồng tử, phẫn nộ quát, hôm nay chính là tiếp dẫn chuẩn đề đến, ngươi cũng phải hôi phi yên diệt, hôm nay không giết ngươi cùng cái này nghiệt xúc, thẹn là tiệt giáo môn nhân. Bạch Liên đồng tử lập tức hoảng hốt. Hắn có thể chào phúng Dương Tiễn Na Cha chờ đệ tử đời hai, cũng có thể xem thường Tôn Ngộ Không cùng Chu Thanh, nhưng là gặp phải xiển tiện một đời, kia là tránh cũng không kịp. Bạch Liên vội vàng tránh về Nhiên Đăng sau lưng, cổ Phật, cứu ta. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, lại một đường kim quang giáng lâm, xiển giáo phản bội chạy trốn sắc mặt mấy người lại biến. Cố khí tức này, bọn hắn quen thuộc nhất. Thái Ất chân nhân, Quảng Thanh tử, Trá Nhi, ngươi lui ra. Vi sư đến chiếu cố ngươi cái này cụ Lưu Tôn sư thúc. Thái Ất chân nhân bao trẻ nhất, nhìn thấy Na Cha bị khi phụ, lại nhìn thấy năm đó phản bội chạy trốn Tây Phương giáo một nhóm, lập tức giận không thể nuốt. Vừa bận nửa đường gặp phải Quảng Thanh tử, hai vị đại tiên một ánh mắt đối mặt, liền giáng Lâm Hoa Quả Sơn. Cụ Lưu Tôn mồ hôi rơi như mưa, cũng không phải là hai vị thực lực quá mạnh, mà là chột dạ. Định. Nhiên Đăng mắt thấy thế cục chuyển biến xấu, đội vàng ổn định đám người, Tây Phương Giáo đại hưng chính là số trời, các ngươi muốn nghịch thiên mà đi. Nhiên Đăng lao thất phu, ngươi có thể đại biểu số trời. Một tiếng cười khẽ ở chân trời vang lên, Hoa Quả Sơn phía trên tầng mây giống như từng bị lửa thiêu đồng dạng. Hỏa phủ tinh quân giáng lâm. Nhập Thiên Đình chính là Tiệt Giáo đại năng, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Nhiên Đăng đông cảm giác áp lực tăng gấp bội, Tiệt Giáo song Thánh Mẫu giáng lâm, hôm nay việc này khó khăn, các ngươi nhất định phải nghịch thiên mà đi. Hắn vừa dứt lời, lại là ba đạo thân ảnh giáng lâm đứng tại Triệu Công Minh bên cạnh, đại ca, cảm ứng tiên cô giáng lâm. Hơn nữa còn là ba vị cùng đi, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Định Quang Hoan Hỷ Phật muốn xoay người rời đi, đối diện tới tất cả đều là năm đó Tiệt Giáo đám người, vẫn là đỉnh tiêm một nhóm kia, trong lòng của hắn thực sự hoảng thật sự. A Di Đà Phật, chư vị không nên động, lúc này không giống ngày xưa. Nhiên Đăng tay bê Phật Châu, đang tự hỏi như thế nào đường lui. Đối diện tất cả đều là lao đối đầu, Tây Phương Giáo không có thắng khả năng. Trừ phi, Viện Minh. Bạch Liên đồng tử nhất hoàng, Tiệt Giáo đám người toàn bộ khóa chặt hắn, đặc biệt là Đầu Mẫu Nguyên Quân cùng Hỏa Phụ Tinh Quân. Tiệt Giáo bốn thánh mẫu tình cảm thâm hậu. Dù Linh bị mỗi ngược sát trí tử, các nàng hận thấu Bạch Liên đồng tử. Cổ Phật, cứu, Bạch Liên lời còn chưa nói hết, liền bị một bàn tay lớn màu vàng nóng nắm trong tay, tính cả bị bắt còn có hung thú mua ơi. Nhiên Đăng thấy thế cả kinh thất sắc, đội vàng tôi động Phật pháp mong muốn trả đường. Đáng tiếc không kịp, Bạch Liên cùng mỗi bị nhiếp hướng không trung. Hừ, rông dài nhiều như vậy làm gì, trực tiếp độc thủ. Một tiếng gầm thét vang lên, cầm nã Bạch Liên thân ảnh xuất hiện, khí thế cường hãn, lại sinh sinh áp chế ba vị cổ Phật uy áp. Ly Sơn lão mẫu. Chu Thanh nhìn về phía thân ảnh, trong lòng giật nảy cả mình. Đề cử chuyển hót, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 66, Như Lai giáng lâm chương 66, Như Lai giáng lâm Hoa Quả Sơn trên không. Bạch Liên đồng tử cùng hung thú mỗi bị kim quang nhiếp hướng không trùng, tốc độ nhanh đến Nhiên Đăng chúng Phật chưa từng phản ứng. Kim quang tiêu tán, hiện ra một tôn thân mang đạo bào màu đen nữ tiên, ngũ quan nhu hòa, ánh mắt lại như hàn tinh sắc bén, vừa xuất hiện, liền đem Nhiên Đăng cổ Phật chờ một đám Tây Phương Giáo khí thế áp chế. Ly Sơn lão mẫu, Vô Đường Thánh mẫu, hai loại xưng hô tại Tây Phương Giáo bên trong vang lên, trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêu rẻ. Tiệt Giáo nội môn tứ đại đệ tử một trong, địa vị siêu nhiên, Vô Đường Thánh mẫu, tức là thế gian trong miệng Ly Sơn lão mẫu, nàng tại thượng cổ phong thần đại kiếp bên trong toàn thân trở ra, tu vi sâu không lường được, bây giờ đại biểu Tiệt Giáo mặt bài, thực sự phó giáo chủ. Nghiên xúc, Vô Đường Thánh mẫu thanh âm rất nhẹ, nhìn về phía trong lòng bàn tay mũi, mũi không ngừng tê mình, hiển nhiên là rất e ngại Vô Đường. Năm đó một ngụm hút chết Quy Linh Thánh mẫu, bây giờ bị Tiệt Giáo đám người cầm nã, đã là đại nạn lâm đầu. Bạch Liên đồng tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không có lực phản kháng chút nào. Người cái này nghiệt xúc, năm đó hút khô sư muội ta nguyên thần, khiến nàng chân linh bị hao tổn, rơi vào A Tu La đạo. Hôm nay ta liền đòi lại món nợ máu này. Vô Đường Thánh Mẫu duỗi tay ra, lực lượng pháp tắc bao phủ mỗi. Mỗi bị đạo tắc vây khốn, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập sợ hãi, trong miệng phát ra bén nhọn tê minh. Bành! Tại tất cả thiên gia, Tây Thiên Phật nhìn soi mói, thượng cổ hung thú mỗi tính cả nguyên thần thể, bị Vô Đường Thánh Mẫu sinh sinh bóp nát, hóa thành hư vô chi khí. Không có chuyển thế khả năng, vĩnh viễn hình thần câu diện. Tiệt Giáo chúng tiên đều là vui vẻ ra mặt, nhiều năm cừu hận rốt cục đạt được phát tiết. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt tái xanh. Vô Đường Thánh Mẫu cử động lần này là tại công nhiên hướng Tây Phương Giáo tuyên chiến, nhưng hắn không dám vọng động. Ân ân đoán đoán khi nào, đã môi đã thân tử đạo tiêu, như vậy bông ra Bạch Liên đồng tử thôi. Vô Đường Thánh Mẫu không để ý tí nào, nhìn về phía Đầu Mẫu Nguyên Quân, đại sư tỷ, Bạch Liên đồng tử dùng túng mũi giết hại sư muội, ta thay thầy tôn trừng phạt. Đầu Mẫu Nguyên Quân không nói chuyện, khẽ gật đầu một cái. Ở đây Tiệt Giáo chúng tiên bên trong, chỉ có Vô Đường mới có động thủ tư cách, bất kể như thế nào bọn hắn đều là Thiên Đình thiên thần, bên ngoài Thiên Đình cùng Tây Phương Linh Sơn quan hệ hài hòa, tự mình gây mâu thuẫn đã là trái với thiên quy thiên điều, tại quá mức xuống dưới không thích hợp. Triệu Công Minh tính tình nóng nảy nhất, thấy Vô Đường chậm chạp không động thủ, liền tự đề nghị, sư tỷ, để cho ta tới động thủ. Ta không sợ ngày đó, sư đệ. Đại ca. Hỏa Phủ Tinh Quân cùng Tam Tiêu Nương Nương đội vàng trách móc, ánh mắt ngăn lại nhường không cần nói. Tây Phương Giáo am hiểu nhất nghiền ngẫm từng chữ một, bị bắt chân đau không tốt. Triệu Công Minh cười cười, không nói nữa. Quản Thành Tử cùng Thái Ất chân nhân không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn xem cụ Lưu Tôn mấy vị đồng môn. Tiệt Giáo quản Tiệt Giáo sự tình, Xiển Giáo quản Xiển Giáo sự tình, lẫn nhau không liên quan gì. Thiên Hai, Nhiên Đăng biết chuyện hôm nay khó khăn, nhưng Bạch Liên đồng tử quan hệ quá lớn, hắn cũng không lo được cái gì vô lượng tiếp. Đã như vậy thì làm qua một trận a. Tây Phương Giáo nghe lệnh, cứu Bạch Liên đồng tử. Tam Bồ Tát cùng các vị Phật đà trận địa sẵn sàng đón quân địch, cụ Lưu Tôn Phật, Định Quang Hoan Hỷ Phật quang mang nở rộ. Việc quan hệ đạo thống chi tranh, không lo được ngày xưa tình cảm. Chu Thanh ánh mắt ngưng lại, rốt cục sắp đại chiến sao? Thử, ta ngược lại muốn xem các ngươi thế nào cứu. Vô Đường Thánh Mẫu cười lạnh một tiếng, thôi động thần thông chuẩn bị đem Bạch Liên đồng tử cũng cùng nhau xóa đi lúc, đột nhiên một cỗ thật lớn từ bi Phật quang bao phủ Hoa Quả Sơn. A Di Đà Phật, sư muội dừng tay. Hai thân ảnh, tự Cửu Thiên Chi Thượng chậm rãi giáng lâm. Cầm đầu là khuôn mặt viên mãn, dáng vẻ trang nghiêm hiện thế như Lai Phật Tổ, tại sư tôn bên cạnh quanh thân vờn quanh ngũ sắc thần quang khổng tức đại minh vương Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ, Nguyên Tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn thấy cái này cố nhân, thân hình rung động, ánh mắt phức tạp. Đại sư Minh, nàng cắn hàm răng, nắm chặt trong tay Bạch Liên đồng tử, ngươi cũng muốn ngăn ta báo rủa linh sư muội thủ. Bạch Liên đồng tử thấy một lần Như Lai, hô lớn, Phật Tổ, cứu mạng a. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Tiệt giáo chú tiên, trong mắt lóe lên khó tả tình cảm, vì linh thánh mẫu nhân quả đã chấm dứt, chư vị trong lòng đại hận đã thành, làm gì lại đổ thêm sát nghiệt. Đầu mẫu Nguyên Quân Phi thân ra khỏi hàng, nhìn thẳng ngày xưa đại sư Minh, sư Minh, ngươi một câu nhân quả chấm dứt, liền có thể bù đắp được ta Tiệt giáo vạn tiên huyết lệ sao? Dù linh sư muội hồn về Atula, vinh thế không được siêu sinh, nhưng ngươi muốn ta buông tha cái này chó săn. A, ta quên, sư Minh hiện tại là Như Lai Thế Tôn. Tiệt giáo chúng tiên trầm mặc không nói, đều là tế lên tiếp thân chí bảo. Như Lai chắp tay trước ngực, lắc đầu thở dài nói, sư muội, đi về phía tây chính là số trời, lượng kiếp đã lên, không phải ngươi ta có thể nghịch chuyển, ngươi như cường sát kẻ này, chỉ có thể đem thiên đình kéo vào càng lớn nhân quả vòng xoáy. Chúng ta đều là hồng hoang người cũ, biết được tiến thôi, đừng lại tự tiện dính dáng tới vô lượng kiếp số. Ngươi đã là Ly Sơn lão mẫu, chính là thiên hạ thường sinh suy nghĩ, mà không phải câu nệ tại quá khứ ân oán. Phong thần đã qua, là mỗi người quản lý chức vụ của mình thủ vệ thiên địa hạo nhiên chính khí. A Di Đà Phật. Tây phương giáo chúng một Phật đều là mặt lộ vẻ từ bi, quanh thân quang mang nở rộ. Không hổ là Như Lai. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem Tây phương giáo sai lầm bỏ qua một bên, đem đại nghĩa treo ở bên miệng. Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu đất hai, hắn đối Như Lai oán hận không thể so với những cái kia tiệt giáo tiên môn thiếu, 500 năm trước phong ấn mối hận, mỗi lần nhớ tới là khó mà tiêu tan. Như Lai, ngươi dung túng môn hạ đệ tử làm ác, nhìn xem ngươi đám kia Phật Đà Bồ Tát, cái nào không phải miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm sự tình đâu? Ta nhổ vào. Hầu ca không phải nuông chiều, ở trước mặt tất cả mọi người nổi giận nói. Như Lai cũng không thèm để ý, tựa như nhìn nhạy trùng giống như, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, xem ra vẫn là thiếu khuyết giáo hóa. Vừa dứt lời, một vệt kim quang hướng Tôn Ngộ Không bay tới, Chu Thanh thấy thế thôi động thần thông thay Hầu ca ngăn cản, 500 năm trước hắn thế đơn lực bạc làm cũng được, giờ này ngày này khác biệt, lại lùi bước cũng là tiên thần. Ý nghĩ là mỹ hảo. Đáng tiếc Như Lai chính là Thế Tôn Phật Tổ, thực lực không phải Thái Ức Kim Tiên có thể ngăn cản. Cho dù tăng thêm Dương Tiễn cùng Na Tra, cũng là phí công. Ngay tại bốn người nhanh kiên trì không giới lúc, Kim Linh Thánh Mâu thôi động tinh thần chi lực đập tan kim quang, đem Chu Thanh Tôn Ngộ Không thu tới Tiệt Giáo Tiên phía sau, Dương Tiễn Na Tra quy về Thái Ức Quảng Thành tử sau lưng. Các ngươi hảo hảo nhìn xem. Dạ Nương Nương. Chu Thanh lập tức an tâm. Trước mắt đấu tranh cấp bậc quá cao, dù cho là Thái Ức Kim Tiên cũng là phá hồi. Như Lai thấy thế, thở dài một tiếng, "Vô Đường sư muội, đem Bạch Liên đồng tử giao cho ta thôi, người còn lại tán đi, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, về sau cũng không tiếp tục lên xung đột." Vô Đường bị Phật quang bao phủ, lại sinh ra không cách nào chống cự ảo giác. Loại cảm giác này, chỉ có tại sư tôn cùng mấy vị sư bá trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ, sư minh hắn? Đúng lúc này, một đạo cường hành thần bí kim quang, tự cửu thiên chi thượng, đột nhiên đánh về phía Vô Đường Thánh Mẫu. Cái gì? Vô Đường Thánh Mẫu kinh hãi, vội vàng thôi động thần thông chống cự. Vâng, Vô Đường bị kim quang kia đẩy lui, khí huyết cuộn cuộn. Đề cử chuyến hót, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 67, lai lịch bí ẩn chương 67, lai lịch bí ẩn thừa dịp cái này trống rỗng, thần bí kim quang đột nhiên một quyển, đem chưa tỉnh hồn Bạch Liên đồng tử thu hút quang bên trong. Kim quang không có ngừng, mục tiêu chuyển hướng đứng tại Dương Tiễn bên cạnh Chu Thanh. Mục tiêu là ta. Chu Thanh ánh mắt chực nhảy, vận chuyển thần thông Hỗn Nguyên Nhất Khí cùng bạn vật giai không chống cự kim quang, nhưng mà toàn thân pháp lực lại bị kim quang giam cầm, một cỗ không cách nào kháng cự tự lực đem hắn bao phủ, thậm chí liền suy nghĩ đều đình trệ. Là ai? Lão đệ. Dương Tiễn cái trán thiên nhãn mở ra, thần quang bắn về phía kim quang kia, Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô đồng ngăn cản. Nhưng mà kim quang tốc độ quá nhanh, uy lực càng mạnh. Thiên nhãn chi quang bị xé nứt, kim cô đồng bị kim quang gảy nhẹ mở, Hầu Ca chỉ cảm thấy cổ tay run lên. Đầu mẫu Nguyên Quân chau mày, kim quang khí tức nhường nàng cảm thấy bất an, thôi động tinh thần chi lực hóa thành pháp trận, ý đồ đem Chu Thanh theo kim quang bên trong túm ra. Vô Đường Thánh Mẫu, Triệu Công Minh chờ tiệt giáo chúng tiên nhao nhao ra tay, bảo quang cùng nhau đánh phía kim quang. Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân liếc nhau, thôi động pháp bảo hướng về phía trước đột tới. Tiệt giáo xiển giáo hợp lực, đúng là khó gặp. Đối mặt đông đảo pháp bảo ngăn cản, kim quang chỉ là run nhẹ nhẹ, tốc độ không chút nào chưa giảm, chú tiên lực lượng đánh vào kim quang bên trên, căn bản là không có cách ngăn cản nó trốn xa xu thế. Chu Thanh bị kim quang giam cầm, toàn thân pháp lực không cách nào vận chuyển. Kim quang người sau lưng là quyết tâm muốn dẫn đi hắn, một khi bị mang đi, mặc cho có Thái Ức tu vi, cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Thật muốn đưa tại cái này. Lê tưởng. Ngay tại Chu Thanh sắp bị kéo vào hư không khe hở lúc, trong thức hải của hắn ngọc điệp phát ra lúc thì chẳng mang. Ông. Bốn đạo quang mang từ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, phân biệt dừng lại tại Chu Thanh đông, nam, tây, bắc tứ phương. Quang mang tiêu tán, hiện ra bốn chuôi vết dỉ loang lổ cổ kiếm. Cái này bốn thanh kiếm chính là bốn cái càn khôn kiếm hạ bên trong một mực cất giấu rách dưới hàng, trên thân kiếm che kín dị sắt, thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút. bốn thanh kiếm kết thành kiếm trận, hoa quả sơn trên không pháp tắc hỗn loạn, biển mây bốc lên, lôi minh lấp lóe, cường đại uy áp từ kiếm trận phát ra, tất cả đại la kim tiên phía dưới tiên vật thân thể không thể động đậy. Uy áp không phải tới từ pháp lực, mà là đến từ bản nguyên. Bốn chuôi cổ kiếm lẫn nhau hô ứng, vết gì tại tiên quang tắm rửa hạ lại hiện ra khắc thần uy, kiếm trận đem Chu Thanh cùng kim quang bao phủ ở bên trong. Không ai bị nổi kim quang, cấp tốc tan rã. Ông, một hồi nhẹ vang lên, kim quang bị triệt để ma diệt, hóa thành hư vô. Chu Thanh trên người tất cả giam cầm giải trừ, hắn hoạt động một chút cứng ngắc gân cốt, nhìn trước mắt tất cả, chính mình cũng là trợn mắt hốt mồm. Bốn chuôi cổ kiếm uy lực, viễn siêu hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ, đây là? Nhiên Đăng dường như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc thốt lên, đỉnh đầu 24 quả định hải thần châu đều ngừng chuyển động. Như Lai nhìn về phía bốn chuôi cổ kiếm, sắc mặt chấn kinh. Này khí tức, khí thế kia. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn xem kiếm kia trận, trong mắt bừng tỉnh hiểu ra, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Đầu mẫu Nguyên Quân ánh mắt phức tạp, chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, quả là thế kim quang tiêu tàn sau, bốn chuôi kiếm gì trên không trung phát ra yếu ớt vụ vụ, sau đó hóa thành bốn đạo quang mang, tự chủ bay trở về Chu Thanh thể nội. Bốn cái càn khôn kiếm hạ quý vị, yên lặng tại ngọc điệp bên trong. Ở đây tất cả tiên vật đều bị kiếm trận này trấn nhiếp. Nhiên Đăng hướng Như Lai, lẫn nhau trao đổi y mắng ánh mắt, Tam Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỉ Phật cùng gặp cái gì đại khủng bố đồng dạng, đều là sắc mặt sợ hãi. Đúng lúc này, hoa quả sơn trên không hào quang bạt đạo. Thường quang tùy ai, tiên nhạc cùng vang lên. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu mang theo thiên đỉnh chí cao vô thượng thiên uy, xuất hiện tại trên biển mây. Tham kiến đại thiên tôn, Vương Mẫu nương nương. Tiệt giáo chúng tiên cùng nhau tham viếng, đến cùng là trên danh nghĩa lãnh đạo, tại Tây Phương giáo trước mặt nên cho mặt mũi muốn cho. Ngọc Đế quang đảo qua ở đây mỗi một vị tiên thần, cuối cùng rơi vào Chu Thanh trên thân, các ngươi đều là tam giới lương đống, lại vì một cọc đi về phía Tây tiểu kiếp, quay đến thiên đỉnh tre, tam giới không yên. Tây Phương giáo đại hưng, chính là thiên đạo định số, nhưng tuyệt không phải cho phép các ngươi làm việc thiên tư, lạm dụng quyền hành chi lấy cớ. Như Lai Phật tổ chắp tay trước ngực, đối với Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đi Phật lễ, A Di Đà Phật, bần tăng tự biết giáo hạ đệ tử có chỗ khuyết điểm, mong rằng đại thiên tôn rộng lòng tha thứ. Từ hôm nay trở đi, hoa quả sơn chi kiếp như vậy chấm dứt. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, sau đó tuyên bố pháp chỉ, con đường về hướng Tây tiếp tục. Thiên đình không được lại lấy bất kỳ hình thức cưỡng ép can thiệp thỉnh kinh đội ngũ kiếp nạn tiến trình. Tất cả toàn bằng huyền trang sư đồ năng lực bản thân đi vượt qua còn lại kiếp nạn. Nhiên Đăng cùng Quan Âm sắc mặt biến hóa. Cái này Ngọc Đế trong miệng nói chỉ có thiên đình, kỳ thực tại gõ Tây Phương giáo âm thầm bố cục sự tình. Như Lai hiện ra pháp tướng kim thân, hạo đãng Phật âm truyền khắp tam giới, đi về phía Tây chi kiếp tiếp tục. Các ngươi không được tùy ý can thiệp 9981 khó, tuân theo thiên trở bình đẳng, vạn vật quy tích vận hành nguyên tắc. A Di Đà Phật, tuân Phật tổ pháp chỉ. Như Lai cùng Ngọc Đế pháp chỉ cùng hạ. Hoa quả sơn bên trên phân tranh kết thúc. Tiệt giáo chúng tiên tại đầu mẫu Nguyên Quân dẫn đầu hạ, chắp tay tạ ơn trở về thiên đỉnh. Tây Phương giáo chúng Phật Bồ Tát cũng chỉ có thể không có cam lòng đi theo Như Lai trở về Linh Sơn. Một trận tam giới kết nạn, hạ màn kết thúc. Chu Thanh hướng Tôn Ngộ Không xá bái, đi theo chúng tiên ra về thiên đỉnh. Đại Thiên Tôn đã hạ pháp chỉ, về sau không được tùy ý can thiệp đi về phía Tây kết nạn. Đạo huynh, đi đường cẩn thận. Hảo huynh đệ, chuyện hôm nay cảm ơn, lần sau chúng ta gặp lại. Tôn Ngộ Không hướng phía chân trời phất tay. Thiên đỉnh, Đông Cực Tinh Quân phủ đệ. Dương Tiễn đánh giá trên bàn bốn cái càn khôn kiếm hạng, ánh mắt kinh nghi bất định, cái này bốn chuôi cổ kiếm sẽ không phải là trong truyền thuyết kiếm trận a? Cái gì kiếm trận? Chính là, tính toán, không nói cho ngươi, tóm lại cái này bốn chuôi cổ kiếm ngươi cất kỹ. Chu Thanh lập tức im lặng. Cái này đại cứu ca thời khắc mấu chốt chơi cái gì câu đấu người a, thật là làm cho đầu hắn lớn. Bất quá cũng nhận được chút hữu dụng tin tức, chính là lai lịch rất mạnh. Có thể dạo sát liền đầu mẫu Nguyên Quân chờ tiệt giáo tiên đô không thể làm gì kim quang, khẳng định thật không đơn giản. Ngọc Điệp, cổ kiếm Chu Thanh nhẹ giọng nhỉ non, nghĩ lại là kia Càn Nguyên môn tổ sư đến cùng lai lịch ra sao, liền Tây Phương giáo Phật tổ đều có thể đẩy lui. Đạo Nguyên chân nhân lại là cái gì lai lịch? Không phải là cái gì đại năng a? Ta luôn cảm giác sư tôn gia hỏa này tại một góc nào đó nhìn lên ta. Hắn nhớ tới Đạo Nguyên chân nhân giả mà không kính bộ dáng, lại lắc đầu. Bất quá theo tu vi cao thầm, liền càng đối Ngọc Điệp hiếu kỳ. Thế giới này thành tiên giảng cứu thiên phú, cơ duyên, mà sau khi thành tiên mỗi một bước đều muốn trải qua muôn vàn khó khăn, không có cường hãn bối cảnh căn bản nửa bước khó đi. Nói một cách khác, có thể tới một bước nào đều là tổ tiên định tốt mệnh số. Không có mệnh số, khổ tu muôn đời cũng không cách nào có thành tựu. Đây chính là thiên đỉnh tiên nhân cần hạ phàm lịch kiếp nguyên nhân, không có cái số ấy số, chỉ có thể một thế lại một thế luân hồi, tìm vận may góp mệnh số. Cho nên ta cũng là thiên mệnh định số. Đề cử chuyến hoạt, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 68, Dương Thiền Hạ Phàm chương 68, Dương Thiền Hạ Phàm hoa quả sơn sự kiện kết thúc sau, thế lực khắp nơi quý vị. Chu Thanh lại không vui, Dương Thiền lĩnh hội đạo quả không thuận, xảy ra vấn đề. Tại sao có thể có hình dạng như vậy đâu? Trung quy là phàm nhân tu tiên, đạo quả khó tránh khỏi có thiếu. Dương Thiền biểu lộ mang theo một tia bất đắc dĩ, ta quyết định nguyên thần hạ phàm, trải qua hồng trần, lấy phàm nhân thị giác tu bổ đạo quả cuối cùng một vết nứt. Chu Thanh trong lòng căng thẳng, nguyên thần hạ phàm lý kiếp, phong hiểm cực lớn. Hắn cái này làm phu quân, há có thể ngồi yên không lý đến? Ngươi yên tâm, ta chỉ là nguyên thần hạ phàm, nhục thân có Bảo Liên đang bảo vệ, không có việc gì. Dương Thiên an ủi, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bất quá, ta lịch kiếp trong lúc đó, ngươi muốn tại thế gian hộ đạo, nhưng không thể trực tiếp can thiệp, nếu không đạo quả có thiếu, phí công nhọc sức. Chu Thanh nhẹ gật đầu, phu nhân yên tâm, có ta ở đây không có vấn đề. Thúy Vi giới, Dương Thiên nguyên thần hóa thành một cái nữ anh, chứa ở trong chậu gỗ theo Tiểu Hà phiêu lưu mà xuống. Tại bên bờ sông, một đôi vợ chồng đang đánh cá. Lao đầu tử, trong sông có cái gì? Trần Thị mắt sắc, vội vàng gọi tới Tiểu Khê bên cạnh mò lên nữ anh, lại là Hải Nhi, chẳng lẽ là thượng thiên ban cho chúng ta? Nữ anh phấn điêu ngọc trác, trời sinh mang theo một cỗ không nói ra được linh khí. Lão Dương đầu là càng xem càng ưa thích, hai vợ chồng thành thân đã lâu hết lần này đến lần khác không có hài tử, như thế bé gái này đi xuôi dòng sông, nói không chừng thật sự là thượng thiên xem bọn hắn đáng thương, ban thưởng con nít. Không lo được do dự, lúc này quỳ xuống ra bái, cảm tạ lao tiên gia. Vợ chồng vui mừng quá đỗi, thu dưỡng nữ anh đặt tên Dương Thiền. Một vệ kim quang giáng lâm thúy vi giới, chính là hộ đạo mà đến Chu Thanh, hắn lấy phàm nhân trang phục, hóa thành một tên vân du tu sĩ, tại Dương gia thôn phủ cận Tần Sơn thiết hạ đạo trường, yên lặng quan sát. Nhiệm vụ là chỉ dẫn, mà không phải nhúng tay. Dương Thiền thông minh lanh lợi, tại cha mẹ nuôi che chở hạ vô bệnh vô thai lớn lên, dài đến lúc 13 tuổi đợi, đã là trong thôn mắt sáng nhất hải tử. Nhưng vào lúc này, kiếp nạn kiếp nổ xuất hiện. Cách Dương gia thôn cách đó không xa, có một tòa từ hàng miếu, miếu bên trong ở vị pháp hiệu Liên Tâm lão ni. Ngày bình thường hương hỏa không hiện, ngược lộ ra thanh tịnh. Liên Tâm ngẫu nhiên cơ hội hạ trải qua Dương gia thôn hóa duyên, nhìn thấy Dương Thiền lúc kinh động như gặp thiên nhân, nàng này căn cốt bất phàm trung linh tú vận, liền phát lên thu đồ ý nghĩa. A Di Đà Phật. Bần nhi xem nữ hoa này căn cốt tuyệt hảo, chính là ngút trời kỳ tài, cùng ta Phật hữu duyên, nếu có thể nhập ta từ hàng miếu tu hành, ngày sau có thể chứng được đại tự tại. Dương phụ Trần Thị trung thực, nhưng không phải người ngu. Nũng nịu khuê nữ muốn xuất giá làm hòa thượng, này làm sao cho phép đâu? Hai người lúc này ngăn khuất Dương Thiền trước người, liên tục khoát tay, tiên sư, nhà ta Thiền nhi ốm yếu từ nhỏ, hai vợ chồng chúng ta liền cái này một cái nữ nhi bà bối, cũng không dám nhường nàng xuất ra, thực sự thật không tiện. Liên Tâm sầm mặt lại, trong mắt lóe lên không vui. Trong tay nàng Phật châu nhẹ lay động, một cô vô hình khí thế ép hướng lao lưỡng khẩu, ngu muội. Các ngươi đây là tại trở ngại Phật độ người hữu duyên, nàng này vốn không nên tại thế gian ở lâu, các ngươi như cưỡng ép lưu lại, chính là phạm vào thiên đại tội nghiệp, tiêu rồi thiên khiển. Thiên khiển cũng tốt, địa ngục cũng được, tuyệt đối không thể xuất giá làm hòa thượng. Trần Thị bị ép tới thở không nổi, nhưng vẫn như cũ gắt gao che chở Dương Thiền, ngươi, ngươi cái này lão ni tâm tư không thuần, càng không thể để ngươi mang đi Thiền Nhi. Lão Dương đầu thấy thế, liền phải đi lấy đòn gánh đuổi người. Liên Tâm thấy thuyết phục không thành, hừ lạnh một tiếng, Bần nhi cho các ngươi vợ chồng 5 ngày thời gian cân nhắc, sau 5 ngày, nếu không đem nàng này đưa tới, chắc chắn chịu thiên khiển. Sau 5 ngày, Dương Thiền vẫn tại nhà. Đã không chịu, vậy liền để các ngươi chịu chút cực khổ. Liên Tâm lão ni thấy thuyết phục không thành, liền quyết định dùng cường ngạnh thủ đoạn, nàng thi pháp gọi Tần Sơn chỗ sâu Hắc Phong Sơn Quái, mệnh phóng thích mang theo yêu khí ôn dịch chi thuật. Tôn pháp chỉ, Hắc Phong Sơn Quái không dám không nghe theo, đành phải đi Dương gia thôn thi pháp. Trong vòng một đêm, Dương gia thôn người nhao nhao bị bệnh liệt giường sốt cao không lùi, lão Dương đầu cùng Trần Thị cũng nằm trên giường không dậy nổi. Chu Thanh tại Tần Sơn bên trong nhìn xem, chau mày, cái này Liên Tâm cũng là tâm ngoan thủ lạn, rất có Tây Phương giáo trước sau như một phong phạm. Đây là Tây Phương giáo thường dùng thủ đoạn chế tạo tai nạn, lại lấy chúa cứu thế dáng vẻ hiện thân, cưỡng ép thu hoạch công đức cùng tín đồ. Hắn bung ra một vệt kim quang hướng Dương gia thôn bay đi, tiếp lấy xếp bằng ở Tần Sơn trong đạo trường chờ đợi. Cùng lúc đó, Dương Thiền lòng nóng như lửa đốt, nàng con gùi thuốc, chạy khắp phương biên tiệm thuốc căn bản không làm nên chuyện gì. Cha mẹ nuôi thân thể càng ngày càng chuyển biến xấu, thậm chí đã ăn nuốt không trôi triệu chứng. Cha, nương, Thiến Nhi Trần Thị nhìn xem Dương Thiền, chỉ vào nơi cửa, nhanh, mau trốn, rời xa nơi này. Ngay tại Dương Thiền thúc thủ vô sách lúc, Liên Tâm lần nữa đến nhà, nàng mặt mũi tràn đầy từ bi nói, Dương gia nữ hoa, ngươi có biết, cái này ôn dịch chính là ngươi trở ngại Phật duyên mà hạ xuống kiếp nạn, chỉ có ngươi nhập ta từ hàng miếu, mới có thể giải trừ kiếp nạn này, cứu ngươi sống thân. Ta không tin, cha mẹ nói ngươi mới là tai họa. Dương Thiền chảy nước mắt, nhìn chòng chọc vào lao ni quát, đi mau, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng chính là đối hòa thượng sinh lòng chán ghét, phảng phất như là trời sinh đồng dạng, minh oan bất linh. Liên Tâm bung ra một đạo pháp lực đem Dương Thiền đánh mất xỉu, chuẩn bị cưỡng ép mang đi. Bất ngờ xảy ra chuyện, Dương Thiền thể nội toát ra một hồi kim quang, đem lão ni đánh bay hơn 10 dặm, nện ở một chỗ đỉnh núi bên trong. Làm sao có thể? Liên Tâm che ngực, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Bồ Tát rõ ràng hạ xuống pháp chỉ, nàng này làm nhập ta Tây Phương giáo, vì sao đổ sinh biến cho nên? Ghê tởm. Bần tăng cũng không tin, ngươi còn có thể phản kháng Bồ Tát pháp chỉ không thành. Bởi vì sợ đạo kim quang này, nàng chỉ dám tại Dương gia thôn phụ cận ngồi chờ, không còn tới cửa. Mà bị đánh ngất xỉu Dương Thiền sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ ra được chuyện phát sinh. Thời gian lại qua 2 ngày, Dương gia thôn người bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu, Dương phụ Trần Thị liền thừa một hơi. Dương Thiền gấp ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, một cái không đúng lúc nghe đồn ở trong thôn lặng lẽ tản ra. Tổ truyền Tần Sơn chỗ sâu, có thần tiên bảo vật, có thể giải mấy bệnh, khởi tử hồi sinh. Thật sao? Nhưng chúng ta đã bệnh thành dạng này, còn có người nào khí lực đi kia Tần Sơn bên trong tầm bảo vật? Ai, chỉ có thể chờ chết đi. Cái này nghe đồn, tự nhiên là Chu Thanh lặng yên không tiếng động bày ra, hắn cho Dương Thiền chỉ rõ cầu sinh phương hướng, từ đó dẫn dắt đi đến tu tiên cầu đạo con đường. Liên Tâm nghe được nghe đồn, lúc này thi triển pháp thuật biến hóa thành đại thủ hướng Tần Sơn chụp tới, giả thần giả quỷ. Lan. Một tiếng trách móc tự Tần Sơn chỗ sâu truyền đến, Liên Tâm chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm, bị đánh bay mấy trăm dặm. Lao Ni nhìn thoáng qua Tần Sơn, cũng không quay đầu lại liền bay đi. Không thể chơi vào. Mà đổi thành một bên, Dương Thiền nghe được thần tiên nghe đồn, đối với nằm trên giường phụ mẫu dập đầu ba cái, cha, nương, các ngươi trở lấy, Thiền Nhi đi Tần Sơn tìm thần tiên bảo vật, cứu sống các ngươi. Nói xong xoay người rời đi ra khỏi nhà, hướng kia Tần Sơn đi. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 69, ta làm cha. Chương 69, ta làm cha. Tần Sơn chỗ sâu, sương mù nồng nặc. Đây là Chu Thanh giới đạo quả sân thí luyện, chờ lấy Dương Tiền đến đây pha cục. Trương Lạc cùng Tần Dương không yên lòng sư tôn, Dịch Dung là hai cái hải đồng dưới chân núi chờ đợi. Dương Tiền thật vất vả tới Tần Sơn hạ, kém chút mắt trợn tròn, Tần Sơn cao như vậy. Nghĩ đến trong nhà cha mẹ nuôi thống khổ, nàng vẫn là cắn răng lên núi. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng ca theo núi rừng bên trong truyền đến, giống như là hai đứa bé tại vui đùa ầm ĩ Tần Sơn đường, 18 ngã rẽ, chớ đi về phía nam đến chớ hướng tây. Đỉnh núi có tòa linh lung tháp, tháp hạ nước suối ngọt như mật. Nước suối dẫn ngươi tầm tiên lộ, mặt trời lặn trước đó không cần phải gấp. Dương Thiền dừng bước lại, lần theo tiếng ca tìm thân ảnh. Có thể chỉ nghe thấy có âm thanh nhưng không thấy bóng người, lần này nàng càng tin tưởng vững chắc Tần Sơn phía trên có thần tiên, chớ đi về phía nam, chớ hướng tây, cái kia chính là đông bắc phương hướng. Đông bắc phương hướng lúc này sương mù nồng nặc, nguy hiểm không biết giấu ở trong đó. Dương Thiền nghỉ ngơi một lát, hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Mê vụ về sau, quả nhiên có đường. Dương Thiền một đường vượt mọi chông gai, đi vào một chỗ vách đá trước. Trên vách đá, một thanh âm vang lên, "Phàm nhân, ngươi chuyến này thật là tầm bảo cứu thân. Cầu tiên nhân chỉ điểm." Dương Thiền quỳ rạp xuống đất, năn nỉ nói, "Thiền nhi bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào, chỉ cầu cứu sống song thân cùng trong thôn phụ lão." Một hồi thanh phong phất qua, nàng bị giơ lên. Trốn ở phía sau Chu Thanh một hồi xấu hổ, cái này nếu để cho Dương Thiền biết quỳ xuống, không được trọng trấn thế cương. Hắn ổn định lại tâm thần, tiếp tục truyền âm nói, "Vậy ngươi liền tiếp theo đi lên phía trước a, có thể hay không tìm được bảo vật, tất cả xem duyên phận." Nói xong, Chu Thanh thiết hạ bà khu huyễn trận, vung tay lên, Liên Tâm cùng Hắc Sơn gió quái bị trống rông hút tới ném vào trong trận đi. Dương Thiền tiếp tục đi lên phía trước, trước mắt nàng một hồi biến ảo, xuất hiện miệng đầy gió canh quái vật. Hắc Sơn gió quái thấy có người đến đây, cùng thiếu, ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, người kia cha mẹ đã sớm chết. Lợi chảo vung xuống, Dương Phụ cùng Trần Thị bị xé thành mảnh nhỏ. Không, cha, nương. Dương Thiền kêu to nhào tới trước, có thể nàng một giới phàm thể đục thai làm sao có thể ngăn cản yêu vật, còn không có tới gần Hắc Sơn gió quái liền bị đánh bay, quẳng xuống đất miệng phun máu tươi. Kiệt 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 khạc khạc. Hắc Sơn do quái cười gần đi lên trước. Đúng lúc này, huyễn tượng lại biến. Lao Ni Liên Tâm lấy ra một tờ khắc lấy Tam Thánh Mẫu bài vị, niệm Mai Dương Thiền, ngươi vốn là thiên đỉnh con rơi, đã định trước tại thế gian chịu khổ. Liên ngươi kia thân sinh ca ca, thiên định tình duyên phu quân cũng không tới cứu ngươi. Ngươi bị từ bỏ. Ngươi là không ai muốn đổ vật, uy ý ta Tây Phương giáo a. Ha 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 ha. Dương Thiền nguyên thần kịch chấn, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, nhưng lại đột nhiên nhớ tới, không đúng. Thiên nhân sẽ không như thế ác độc. Đây là huyễn tượng. Trời sinh linh khí tại trước người nàng quanh quẩn, huyễn tượng vỡ vụn. Huyễn trận tiêu tan sau, Dương Thiền trước mặt xuất hiện một quả đồng bệnh kim đan. Ung dung tiên âm vang lên, "Dương Thiền, ngươi đã thông qua bổn đại tiên thí nghiệm, phục dụng đan này, có thể để ngươi lập tức bước vào tu hành, thẳng chứng trường sinh, nhưng ngươi cùng song thân thế gian nhân quả đem hoàn toàn chặt đứt, từ đây chân trời hai cách. Đan này cũng có thể cứu vớt phụ mẫu lương thân, ngươi muốn thế nào lựa chọn?" Kim đan đồng bệnh đến Dương Thiền trong tay, chỉ cần nuốt vào liền có thể trường sinh. Nàng ánh mắt một hồi hoảng hốt, tiếp lấy chuyển thành kiên định, "Ta tiến Tần Sơn là vì cứu phụ mẫu cùng lương thân, cái này đan ta không thể ăn, ta còn muốn trở về cứu người." Đa tạ tiên nhân ban thưởng đan dược. Dương Thiền từ bỏ ăn kim đan, hướng phía trong sương mù ra bái. Lúc này, huyễn cảnh lại biến. Hắc Phong Sơn quái xuất hiện tại Dương Thiền trước người, cuồng bạo dị thường. Nó trong tay cầm một thanh từ ôn dịch chi khí ngưng tụ cự phủ, cười gằn, "Ngươi cái này phàm nhân, dám cản đường của ta." Kia lão ni cô nói, "Ăn ngươi tiên đan, liền có thể đắc đạo thành tiên. Giao ra, ta có thể để ngươi thiếu chịu chút nỗi khổ da thịt. Tiên duyên có thể bỏ, bảo vật không giao." Dương Thiền đem kim đan siết thật chặt trong tay, đây là nàng hy vọng cuối cùng, phàm nhân thân thể lại bộc phát ra kinh người dũng khí. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắc Phong Sơn quái gầm thét, trong tay yêu khí ngưng tụ thành trảo, thẳng đến Dương Thiền ngực chụp tới. "Vâng, sát phàm có thể nào ngăn cản yêu lực công kích?" Dương Thiền sát phàm như là vỡ vụn đồ sứ bị xé nứt, huyết nhục văng tung tóe, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắc Phong Sơn quái nghe răng cười một tiếng, liền phải đem kim đan cầm vào tay. Lúc này, Dương Thiền trong nhục thể bay ra hồn phách một bà nhấc lên kim đan, nhanh chóng xông ra Tần Sơn. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ, bay trở về Dương gia thôn. Dương gia thôn bên trong, Dương phụ Trần Thị cùng các hương thân đang nằm trên giường thoi thoát. Dương Thiền đem kim đan ném vào giếng nước bên trong, kim đan vào nước tức hóa, nàng cấp tốc giả thành một bát chạy về nhà bên trong. "Cha," nương một sợi thanh âm yếu ớt truyền vào Dương phụ Trần Thị trong tai, "Thiền Nhi trở về, Thiền Nhi, ngươi thế nào?" Dương phụ ngửi được kim đan nước, vậy mà có thể mở to mắt, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Dương Thiền lập tức giật nảy mình. "Cha mẹ, ta không sao." giếng này nước có thể trị liệu Dương gia thôn bên trong người quái bệnh, nhớ lấy Dương Thiển cho phụ thân uy hạ nước giếng, hồn phách dần dần tiêu tán. Lão Dương đầu lúc này sao có thể không biết rõ, nữ nhi vì cứu Dương gia thôn người dâng ra sinh mệnh. Thiền nhi, ta số khổ nữ nhi a. Cùng lúc đó, Thần Sơn chỗ sâu tiền quang trùng thiên, địa phủ câu hồn sứ giả vẻ mặt khiêm tốn đứng tại Chu Thanh trước mặt, "Tinh quân, nếu là thánh mẫu nương nương hạ phàm lịch tiếp, vậy hạ quan trước hết đi rời đi." "Đi thôi, vất vả các ngươi." Chu Thanh vung tay lên, hai cái tiên tinh xuất hiện tại câu hồn sứ giả trong tay. Cái này hai tiểu lại cái nào gặp qua cái loại này hàng cao cấp, lập tức kích động không lời nào có thể diễn tả được, "Tạ, tạ ơn tinh quân." Lúc này, thiên đình bên trong Dương mở to mắt, kim tiên đạo quả đã không tí vết. Chu Thanh chân thân xuất hiện tại nàng bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình, "Chúc mừng mẫu nương nương, kim tiên đạo quả viên mãn, không dính phạm trần, không mang theo chấp niệm." Lấy đánh. Ngươi vậy mà để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Lịch kiếp bên trong phát sinh tất cả tuôn ra về, Dương Thiền đoán trách đập Chu Thanh một chút, trong mắt tràn đầy nu tình mật ý bỗng nhiên, Chu Thanh sở về phía thê tử bụng, cái này. Đây là chuyện khi nào? Thử. Chính là ngươi cái này Hải Nhi, mới khiến cho ta gặp kiếp nạn. Dương Thiền thấy dâu diếm không dưới, bĩu môi sáng rộng, còn chưa ra đời liền tra tấn mẹ ruột, cái này nếu là xuất sinh còn có thể được. Chu Thanh sắc mặt vui mừng như điên. Hắn rốt cục muốn làm cha, rốt cục đản sinh ra đời sau. Thiền Nhi tốt, Hải Nhi trước đó để một bên. Dương Thiền che Chu Thanh miệng, hướng Thúy Vi giới bỏ ra một đạo phân thân, lão Dương đầu cùng Trần Thị đối nàng ân, phải trả. Dương gia thôn ôn dịch đã hiểu, nhưng lão Dương đầu cùng Trần Thị không vui. Nữ nhi không có, hy vọng cũng mất. Đúng lúc này, một đạo tiên quang giáng lâm tại trong tiểu viện, lão lưỡng khẩu nghe được tiếng vang đội vàng đi ra cửa phòng. Thiền Nhi, nữ nhi. Dương Thiền khôi phục tam thánh mẫu tiên dung, quanh thân tiên quang lượn lờ. Đề cử chuyển hot, Tống Võ, độc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư về ngoài ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 70, nữ anh giáng lâm chương 70, nữ anh giáng lâm trà, nương. Ta đã đến trường sinh đạo quả, cần về thiên đình phục mệnh. Dương phụ Trần Thị ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, nhà ta Thiền Nhi, quả nhiên là tiên nữ hạ phàm, có thể được tiên duyên, là phúc khí, đi thôi, đi thôi. Dương Thiền quỳ gối trước giường, đi ba gõ đại lễ cảm tạ phần này thế gian thân tình. Chu Thanh cũng đi lên trước, đối với hai vị lão nhân hành lễ, sau đó lấy thái ớt kim tiên pháp lực, thi triển thần thông. Hai đạo ôn hòa tiên quang, dung nhập Dương phụ Trần Thị thân thể. Chu Thanh nói khẽ, hai vị lão nhân nhà, các ngươi chúng đích vốn không con cái, nhưng bởi vì nuôi dưỡng tam thánh mẫu công đức viên mãn, đến tiên quang của rửa, một năm về sau, chắc chắn sinh con trai, kẻ này mệnh cách bất phàm cao quý không tả nổi, có thể hưởng niềm vui gia đình, để báo đáp hai vị dưỡng dục tri ân. Dương phụ Trần Thị vui đến phát khóc, liên tục khấu tạ. Dương Thiền nhìn xem hai vị lão nhân, trong lòng lại không tiếc nuối. Nàng đối với Chu Thanh nhẹ gật đầu, hai người hóa thành hai đạo kim quang, bay thẳng cửu tiêu. Cùng lúc đó, từ hàng miếu trên không lôi vân ngưng tụ. Liên Tâm, Hắc Phong sơn quái, các ngươi lấy ôn dịch hại người, lấy ma công hủy nói, có biết tội. Huy Hoàng Thiên Uy phía dưới, một Phật một yêu run lẩy bẩy. Ầm ầm, một đạo thiên lôi mãnh bổ về phía từ hàng miếu, miếu thờ tính cả miếu bên trong lão ni hóa thành cho bụi, hình thần câu diện. Ầm ầm, ngay sau đó, đạo thứ hai thiên lôi phá toái hư không, bổ về phía Tần Sơn chỗ sâu. Hắc Phong Sơn quái động phủ bị san thành bình địa, kia sơn quái liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại thiên lôi phía dưới hóa thành hư vô. Đông Cực Tinh Quân phủ đệ, tiên vụ lượn lờ Dương Tiền đã thai nghén trăm năm, theo kim tiên đạo quả biến mãn, đã đến trong bụng nữ anh hàng thế thời điểm. Thánh mẫu tiên quang lộ ra ngoài, mặt lộ vẻ hiền lành. Ngươi đừng có lại chuyện. Dương Tiền nhìn xem so với mình còn khẩn trương Chu Thanh, nhịn không được giận trách, chúng ta tiên nhân thai nghén cũng không phải là như thế gian nữ tử giống như, rất nhanh liền tốt. Nói là nói như vậy, vẫn là rất khẩn trương. Chu Thanh chỗ nào nghe lọt. Hai tay của hắn nắm thật chặt, trong miệng nói lẩm bẩm, Hải Nhi mau mau giáng lâm, thiên đạo sẽ phù hộ mẹ con các ngươi bình an. Đúng lúc này, một vệt kim quang xuyên vân mà vào. Thiền Nhi, Thiền Nhi, ta tới. Dương Tiễn bảo vào, hắn vì chạy đến làm cứu cứu, trực tiếp theo quán giang khẩu một đường chạy vội bên trên thiên đỉnh, kém chút cùng Nam Thiên môn tuần tra đội ngũ đụng vào. Nhị ca, ngươi chậm một chút. Dương Thiền nhìn thấy huynh trưởng, âm thầm lắc đầu. Ngươi đây là sinh con, để cho ta cái này làm ca ca như thế nào an tâm? Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, kiểm tra muội muội trạng thái, khí tức rất ổn, chỉ là hỗn độn chi khí quá thịnh. Ta cái này cháu gái không thể coi thường. Nói, khoe miệng của hắn có chút dơ lên. Đợi vô số năm tháng, rốt cục đợi đến làm cứu cứu cơ hội. Hắc hắc, cứu cứu. Nghĩ đến tiểu nữ anh về sau sữa hô hô gọi, Dương Tiễn tâm đều say. Đúng lúc này, Dương Thiền biến sắc, Hải Nhi muốn hiện ra. Đông Cực Tinh Quân bên ngoài phủ, hào quang vạn đạo, tiên hạ cùng băng lên. Liên ngay bình thường chỉ ở Vương Mẫu nương nương bàn đảo viên xoay quanh cựu thải phượng hoàng, cũng bay đến ngừng chân, tựa hồ là cảm ứng được thiên địa dị tượng. Dương Thiền thể nội đạo quả tại thời khắc này viên mãn, cùng trong bụng hỗn độn chi khí đạt tới cực minh. Quanh thân thánh khiết quang mang đại thịnh, hiện ra hoa nhạc tam thánh mẫu pháp tướng. Pháp tướng hiền lành trang nghiêm, như là nở rộ tại hỗn độn bên trong hoa sen. Chu Thanh cùng Dương Tiễn khẩn trương đứng ở một bên. Ông. Theo một tiếng thật lớn đạo âm, một vệt kim quang chỉ từ Dương Tiễn trong bụng bay ra. Kim quang huyễn hóa thành cựu phẩm hoa sen, lơ lửng tại thiên đình bên trong. Thượng Thanh Tiên Pháp cùng Ngọc Hư Tiên Pháp tại bên cạnh quay trung quanh. Ngay sau đó hoa sen chậm rãi nở rộ, trong nhụy hoa, trắng non nữ anh mở to mắt. Tướng mạo phấn điêu ngọc trác, làn da trong suốt như ngọc, chỗ trán có liên hoa ẩn nhớ. Hắc diệu thạch giống như ánh mắt, lưu chuyển như là hỗn độn sơ khai linh quang. Nữ anh vừa ra sinh, liền tự hành đưa tay trái ra, trong tay nâng ngọn đèn hình pháp bảo, từ tâm đăng. Tay phải nắm chặt, quang mang tán đi, là thanh kiếm hình pháp bảo, Thái Sơn Nguyên kiếm. Chu Thanh cùng Dương Tiễn nhìn trợn mắt hốt hoồm. Một cái vừa ra đời em bé, kèm theo hai kiện linh bảo sen lẫn pháp bảo. Cái này đãi ngộ, quả thực là thượng thiên sủng nhi. Dương Tiễn kích động đến sắc mặt ửng hồng, so năm đó bổ Hoa Sơn lúc còn phấn khởi hơn. Hắn nhìn xem nữ anh, âm thanh run rẩy, ta cháu gái, xuất sinh liền tu được chân tiên đạo quả. Trời sinh chân tiên. Cái gì tư chất? Nữ anh duỗi lưng mỏi, theo động tác nàng thân hình biến ảo, trưởng thành 3 tuổi tiểu đồng nhi bộ dáng, thân mang hoa sen tiên bảo. Chu Thanh đột nhiên kịp phản ứng, suýt nữa quên mất cho nữ nhi đặt tên. Hắn chính là tinh quân, ban thưởng danh tự đối hải tử có chỗ tốt cực lớn, lập tức hiện ra pháp tướng chân thân, ta chi nữ nhi thuận theo thiên đạo giáng sinh, thượng tiên có đức hiếu sinh, bàn tên Chu Diệu Vân. Đúng lúc này, cửu thiên chi thượng, thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên đỉnh. Ngọc đế pháp chỉ, tư hữu đông cực tinh quân Chu Thanh, hoa nhạc tam thánh mẫu Dương Tiễn chi nữ Chu Diệu Vân, tuân theo hỗn độn linh quang, phúc phận thâm hậu, đặc biệt phong làm hảo quang tử phù hộ nguyên quân. Thượng thiên đỉnh hương hỏa, đứng hàng tiên ban, lấy phù hộ đông phương đạo thống, khâm thử. Cái này pháp chỉ, hạ đến so tốc độ ánh sáng còn nhanh. Chu Diệu Vân mới sinh, trực tiếp liền bị phong nguyên quân, đứng hàng tiên ban cao vị. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi ở lúc hàng bắt đầu. Chu Diệu Vân tựa hồ đối với chính mình mới phong hào cảm thấy rất hứng thú, rồi ra tay nhỏ đèm kim quang lóng lánh pháp chỉ nắm ở trong tay, tiến đến trước mắt hiếu kỳ dò xét. Pháp chỉ tiêu tán theo. Ha ha ha. Tiểu Diệu Vân vỗ tay, đối cái này thiên đỉnh lãnh đạo tối cao nhất nhảy dù biểu thị phi thường hài lòng. Theo Ngọc Đế pháp chỉ tán đi, thiên đỉnh xuất hiện lần nữa dị tượng. Mênh mông vô biên, bao dung vạn vật khí tức bao phủ Chu Diệu Vân, tuôn ra kim liên, bảo khí trùng thiên. Chu Thanh thể nội ngọc điệp bộc phát bạch mang, quang mang xông ra hắn bên ngoài cơ thể, hóa thành linh bảo, hỗn nguyên vô cực tỏa. Xiềng xích tự động treo ở Chu Diệu Vân chỗ cổ. Tiểu Diệu Vân đối cái này đeo trên cổ món đồ chơi mới không sợ hãi chút nào, duỗi ra tay nhỏ thưởng thức, khanh khách cười không ngừng. Quang mang tán đi, dị tượng biến mất. Đây là Dương Tiễn biểu lộ chấn kinh, đối cứng mới dị tượng giữ kín như bưng, ta cái này cháu gái, đến cùng là cái gì mệnh số? Chu Thanh nhìn xem nữ nhi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngọc Điệp ban thưởng bảo tuyệt không phải ngẫu nhiên, khẳng định là phía sau kia thần bí sư môn thế lực thủ đoạn. Lúc này, Tiểu Diệu Vân cũng chơi chán, thân hình hóa thành bạch quang vọt vào Dương Thiền trong ngực. Mẫu thân. Nàng điềm điềm kêu một tiếng, thanh âm kia trong nháy mắt hòa tan Dương Thiền trăm năm qua lo nghĩ. Dương Thiền ôm nữ nhi, hốc mắt từng đỏ, Diệu Vân ta muội, nên ta ôm. Dương Tiễn vội vàng bay lên trước, đối với muội muội vươn tay, nhanh. Nhường cứu cứu ôm một cái. Tới trước tới sau, ta cái này cha ruột còn không có ôm đâu. Chu Thanh cũng đưa tay đi đoạt, hai cái thái ớt kim tiền, vì đoạt ôm một cái ba tuổi lớn nhỏ nguyên quân, tại trong phủ đệ nháo thành nhất đoàn. Cùng thời khắc đó, Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Đế từ trên long ỷ đứng lên, khuôn mặt chấn kinh, nữ hoa kia lại đưa tới thánh nhân cầu phúc. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội. 500 năm sau ta bồi người đạp nát Lang Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 71, đỉnh bằng sơn gặp yêu, Tôn Ngộ Không thượng thiên tặng lễ. Chương 71, đỉnh bằng sơn gặp yêu, Tôn Ngộ Không thượng thiên tặng lễ. Hào quang tử phù hộ nguyên quân hàng thế, chấn động thiên đỉnh. Vừa xuống đất liền kèm theo hai kiện sen lẫn linh bảo, bị Ngọc Đế sắc phong nguyên quân, cái này lãnh ngộ, nhường thiên đỉnh tiên gia đều căng tới vẻ hâm mộ. Ban luận bối cảnh, phụ thân là phổ pháp hoàng đạo đông cực tinh quân, mẫu thân là hoa nhạc tam thánh mẫu, cứu cứu là nhị lang hiển thánh chân quân, cứu lao ra là ngọc hoàng đại đế. Tự thân còn bị phong nguyên quân, ngồi vững vàng thiên đỉnh đỉnh tiên nhị đại bảo tọa. Đông cực tinh quân ngoài phủ đệ biển mây, bị các lộ tiên gia cùng thần thú tường vân trên bể. Trang diện kia, so bản đảo đại hội đều náo nhiệt. Tặng qua đội ngũ xếp thành trường long, thiên đỉnh các bộ, bốn ngự ngũ lao, lớn nhỏ tiên gia đều phái đại biểu. Nhưng bàn về tặng lễ trình độ và số lượng, vẫn là tiệt giáo chúng tiên nhất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đầu mẫu nguyên quân phái người đưa tới lấy sao trời chi cắt đúc thành vạn tượng lưu ly sàng, vụ ý bảo hộ đạo quả vô lượng. Bắc tài thần triệu công minh tặng là tụ bảo kim nguyên, kim quang lóng lánh để cho người ta nhìn liền sinh vui. Cảm ứng tiên cô đưa tới trầm hương trầm, đối ngủ đông nhập đạo có trợ giúp. Cứu cứu Dương Tiễn tặng quý giá nhất, đem thiếp thân kim cung ngân đạn cùng sơn hà xã tắc đồ đưa cho cháu gái. Còn lại tiên gia không làm nhiều lắm lời, nói tóm lại, thiên đình cũng giảng cứu một cái ân tình lõi đời. Duy nhất không có tặng tiên gia, chính là xích cướp đại tiên. Bảo vật trồng chất tại phủ đệ đình viện, Tiểu Diệu Vân mặc thanh lịch váy xòe, tại bảo vật trồng bên trong vui cười chơi đùa, một hồi leo đến kim nguyên trồng lên lăn qua lăn lại, một hồi ôm na cha tặng hoa sen hộ thể bảo giáp muốn mặc. Bảo giáp tự động thả ra hộ thể tiên quang, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng. Phu thân. Mẫu thân, mau đến xem, biết phát sáng, cho dù là tiên nhị đại cũng thoát đi không được đồng thú. Dương Thiền nhìn xem Diệu Vân tại bảo vật bên trong lăn đến không vui mà, trong lòng bị to lớn cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Nàng nữ nhi này hoàn toàn chính là thiên địa sủng nhi, xuất sinh liền đứng tại điểm cuối cùng. Dương Thiền đưa tay đem Chu Diệu Vân quấn vào trong ngực, nàng đem đầu chống đỡ tại nữ nhi trên trán, ngươi nhà tuổi còn nhỏ giống như này nghịch ngợm, sau khi lớn lên còn phải. Ta cháu gái, nghịch ngợm liền nghịch ngợm, ai dám nói? Dương Tiễn cười ha hả nói, từ lúc Chu Diệu Vân xuất sinh về sau, đại cứu ca thường xuyên vẻ mặt tươi cười, làm cứu cứu cảm giác thật sự là tốt. Chu Thanh sờ lên tiểu Diệu Vân búi tóc, đem thiên cương địa sát thần thông truyền vào trong thức hải của nàng. Tuổi tác tuy nhỏ, cũng muốn thật tốt tu luyện. Đông thổ giới, thỉnh kinh đội ngũ ngay tại một tòa hoang vu trên dãy núi tu trình. Chu Diệu Vân giáng sinh, thiên đỉnh kim quang vung hướng vạn giới. Kim quang hạo đãng bằng bạc, viễn siêu bình thường tiên gia chứng đạo, Tôn Ngộ Không bấm ngón tay tính toán, liền biết là Chu Thanh cùng Dương Tiễn hài nhi hàng thế, lập tức ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha ha ha. Ta lão Tôn rốt cục muốn làm thúc thúc rồi. Cái này con khỉ ngang ngược, lại nổi điên làm gì? Đường Tăng bất mãn nhíu mày lại, từ lúc Bạch Cốt Động bên trong kiếp nạn qua đi, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Tôn Ngộ Không nói nhiều. Sư đồ ở giữa, tràn đầy ngăn cách. Chư Bát Giới chậm ung dung tiến đến Hầu Ca bên người, miệng bên trong còn nói thầm lấy, "Hầu Ca, chúng ta lúc nào thời điểm đi Đông Môn lấy chén nước uống rượu à? Chu lão đệ làm phụ thân, làm huynh đệ phải đi chúc mừng. Người cái này ngốc tử, cả ngày liền biết trộm gian dùng mảnh lưới." Tôn Ngộ Không vừa cười xong, lập tức khởi sướng sầu. "Sầu cái gì đâu, Hầu Ca? Ta cháu gái này xuất sinh, làm thúc thúc, nào có không tặng lễ đạo lý, có thể ngươi nhìn một cái ta lão Tôn cái này thân ra, trừ kim cô đồng, không còn gì khác vật dư thừa. Cũng là muốn đưa kim cô đồng, Chu Thanh khẳng định không thu. Còn lại chính là quả đào, đưa thiên đình nát đường cái đồ chơi, đây không phải là đập phá con a." Chư Bát Giới nhìn xem Hầu Ca bộ kia dáng vẻ quất bách, như tên trộm cười, "Hầu Ca, ngươi toàn thân trên dưới, đáng giá nhất chính là của ngươi bảo mệnh lông khỉ a." Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, "Bảo mệnh lông khỉ? Đúng vậy a." Bát Giới giật dây nói, "Chất nữ thân phận lại cao hơn, cũng cần hộ thân bảo bối. Ngươi đưa nàng ba cây lông khỉ, so cái gì kim đan linh bảo đều mạnh. Bảo vật mạnh hơn cũng là vật. Nào có vung lên lông khỉ đem thúc thúc lắc ra khỏi đến giữ thể diện, bây giờ tới." Tôn Ngộ Không vô đuổi, khen không dứt miệng, "Ngươi chủ ý này tốt, không hổ là làm quan nguyên soái, cái này nhân tình thế sự, ngươi nắm đến so kia Tây Phương giáo con lửa chọc đều tốt." Hắn lúc này rút ra ba cây kim sắc lông tơ, thi triển đại thần thông tế luyện. Lông khỉ tại pháp lực bên trong hóa thành ba đạo kim quang, ẩn chứa thái ớt kim tiên đạo tắc. Bảo vật này vừa ra, ta kia chất nữ an toàn không lo. Tôn Ngộ Không trong lòng đắc ý giải quyết xong lễ vật, sư đồ một nhóm tiếp tục xuất phát. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hai đạo yêu khí trùng thiên thân ảnh ngăn lại đường đi, cầm đầu đỉnh đầu sừng thú, cầm trong tay thất tinh kiếm, một cái khác cái chán rộng lớn, bên hông buộc lấy dương chi ngọc tịch bình. Chính là kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. "Này, hòa thượng kia, chạy đi đâu?" Kim Giác Đại Vương chỉ vào Đường Tăng, khí thế hùng hổ, "Ra ra ta ở đây chỉ chờ ngươi đã lâu. Các đồ nhi, đánh yêu quái." Đường Tăng sắc mặt bình tĩnh, không cảm thấy kinh ngạc. Đoạn đường này đi về phía tây đến, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Nho nhỏ yêu quái, buồn cười buồn cười. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, ánh mắt ngưng tụ, hai cái này yêu tinh không đơn giản, Hầu Ca thu hồi chơi đùa biểu lộ, hắn thế mà tại hai yêu thân bên trên phát hiện có đâu xuất cung khí tức. Đâu xuất cung ra sao? Đây chính là Thái Thượng lão quân hành cùng, tam giới đại năng. Kim Giác Đại Vương Đường Tăng không kinh hãi, trực tiếp tế ra trong tay người tử kim hồ lô, "Đường Tăng, bảo ngươi một tiếng, ngươi dám bằng lòng sao?" "A." Hưu một tiếng, đem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Đường Tăng hút vào trong hồ lô. Quá trình rất nhanh, thuận đến Kim Giác không thể tưởng tượng nổi. "Liên Thành, đại ca, chúng ta tranh thủ thời gian về độc phủ." Ngân Giác thấy mục đích đã đạt thành, lôi kéo Kim Giác nhanh chóng bỏ chạy. Tôn Ngộ Không chờ cũng không ngăn trở, ngược lại đối phương cũng sẽ không làm khó Đường Tăng. "Đều là kiếp nạn, qua loa." "Ai nha." Tôn Ngộ Không ra vẻ kinh hoàng, quát to một tiếng, "Các sư đệ, hai cái này yêu tinh pháp bảo rất lợi hại, ta đi trước một bước, viện binh đi." Sư Minh đi thong thả. Chư Bát Giới tìm tảng đá, nằm xuống nằm ngáy ho ho sang Ngộ Tịnh Nguyên Địa ngồi xuống nghỉ ngơi, chăng đều không giả. Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, hướng phía Tam Thập Tam Trùng Thiên Đông Thiên Môn bay đi. Đông Thiên Môn các tướng lĩnh quen thuộc Hầu Ca, biết hắn là Đông Cực Tinh Quân hảo huynh đệ, không hỏi một tiếng liền cho đi. Cùng lúc đó, Chu Diệu Vân đang bị Dương Tiễn chọc trò cười ha ha. Kim quang xuyên qua trùng điệp tiên cấm, rơi vào trong đình viện. "Ba con mắt, nhanh để cho ta nhìn xem chất nữ." "Thối hầu tử, đi một bên." Dương Tiễn biết là Hầu Ca thượng thiên, mau đem Tiểu Diệu Vân ôm vào trong ngực, "Ta cái này cháu gái mềm mại thật sự, ngươi chớ làm loạn." "Đi đi đi, ta đây là đến đưa bảo vật." Tôn Ngộ Không móc ra kêu ba cây tế luyện tốt lông khỉ, hiến vật quý dường như tại Chu Diệu Vân trước mắt dâng lên. Chu Thanh thấy Tôn Ngộ Không đội vã thượng thiên, vốn là nghi hoặc, bây giờ nhìn thấy Hầu Ca tặng lễ, kia ba cây lông khỉ bên trên mang theo thái ớt đạo tắc hùng hậu hộ thể tiên quang, liền biết là hảo huynh đệ tâm ý Diệu Vân, "Nhanh cảm ơn ngươi thúc thúc để cử chuyến hoạn, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này, từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 72, Tiên Tiên Đạo Thai chương 72, Tiên Tiên Đạo Thai Chu Diệu Vân cầm lấy lông khỉ, đối Tôn Ngộ Không điểm điểm cười một tiếng, "Tạ ơn thúc thúc." "Ha ha, ngoan chất nữ." Tôn Ngộ Không bị cái này mãi thanh mãi khí đồng âm, làm cho trong lòng quả quyết, "Về sau chờ ngươi lớn hơn một chút, thúc thúc dẫn ngươi đi kia Đông Hải Long Cung tìm bảo vật." Dương Tiễn mặt đen lên, đem cháu gái kéo về trong ngực, "Chớ dọa ta cháu gái, ngươi lần này thượng tiên, không phải là vì tặng lễ đơn giản như vậy à, có phải hay không đi về phía tây lại xảy ra sự cố? Còn phải là ngươi. Tôn Nộ không thấy Dương Tiễn xem đấu, cũng không giấu giếm, đem Bình Định Sơn Kim Giác Ngân Giác bố trí mai phục chuyện nói ra. Chu Thanh nghe được Kim Giác Ngân Giác trong lòng đã minh bạch, liền đối với Tôn Nộ không nói rằng, ngươi lần này thượng tiên là đến đúng rồi, kia hai cái yêu tinh cũng không phải là bình thường sơn giã tiểu yêu, trên người bà bối ngươi không phải lần đầu thấy. Thấy cái gì? Tôn Nộ không gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Thanh lắc đầu, khoe miệng mang theo ý cười. Hắn cái này hồ ca là thật thông minh hay là giả hồ đồ? Đạo huynh còn nhớ rõ Thái Thượng Lão Quân trong cung đồng tử? Đồng tử? Chu Thanh lời này khiến Tôn Ngộ không như là bỗng nhiên hiểu rõ. Đầu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân, luyện đan đồng tử Kim Đồng Ngân Đồng. Tôn Ngộ không mới chợt hiểu ra, vô hót một cái, khá lắm Thái Thượng Lão Quân. Vậy mà đem đồng tử buông xuống giới làm sàng làm bậy, đa tạ lão đệ chỉ điểm, ta lão tôn cái này đi. Hầu ca biết được Kim Giác Ngân Giác căn nguyên sau, đội vã liền phải thẳng đến đầu xuất cung. Chu Thanh biết hảo huynh đệ tính tình gấp, liền đội vàng khuyên đủ, lão huynh, ngươi cái này tính tình đến thu chút, đầu xuất cung cũng không phải hoa quả sơn, dạng này, ta tùy ngươi cùng nhau đi tới, gặp lão quân, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, chuyện mới có thể làm đến xinh đẹp. Có lý. Tôn Nộ không nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, miệng đầy bằng lòng. Cha, Diệp Vân cũng muốn đi. Vừa leo đến Dương Tiễn trong ngực tiểu Diệp Vân, hưng phấn vỗ tay nhỏ, trên cổ hôn nguyên vô cực tỏa đình đương rung động. Dương Tiễn cúi đầu, nhẹ giọng cười nói, Diệp Vân ngoan, chúng ta không đi thêm phiền. Không được. Muốn đi. Tốt ta muội, ta mang Diệp Vân đi. Một bên Dương Tiễn thấy thế, trong lòng đống nhiên mềm. Cháu gái xuất sinh tức chân tiên, thiên phú dị bẩm. Hắn làm cứu cứu, nào có không nói đạo lý. Dương Tiễn theo Dương Tiễn trong ngực ôm qua Chu Diệp Vân, đưa nàng ôm cao cao, cháu gái muốn đi địa phương, cứu cứu cùng ngươi đi. Ta ơn cứu cứu. Tốt Diệp Vân, chúng ta xuất phát. Chu Thanh thấy nữ nhi muốn đi, cũng chỉ có thể mang lên một đoàn người lái tuần vân, thẳng đến Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung ở vào Đại Xích Thiên, quanh mình tử khí hạo đãng, ngưng tụ không tan. Trước cửa cung đại đạo huyền diệu tự nhiên thiên thành, không thiên binh trấn giữ, chỉ có hai cái tiên hạc tại biển mây bên trong chơi đùa, một phái huyền môn thanh tĩnh, vạn pháp quy tông khí tượng. Đâu Xuất Cung bên trong, tiên vụ lở lở. Chu Thanh một đoàn người dừng lại đám mây, sửa sang ít quan, mới đi tiến cung nội. Thái Thượng Lão Quân ngồi cao tại Cửu Long Bát Quái trên bồ đoàn, quanh người hỗn độn khí lưu phun trào, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng này cố bao dung vạn vật uy nghi, nhường ba vị thái ớt kim tiên đều sinh lòng kính sợ. Dương Tiễn xem như Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đời thứ ba, không dám lô mãng, dẫn đầu tiến lên, cung cung kính kính đi vãn bối lại lễ. Dương Tiễn gặp qua Thái Thượng. Vãn bối Chu Thanh, bái kiến Thái Thanh Thánh Nhân. Chu Thanh ôm trong ngực Chu Diệu Vân, tiến lên đạo môn đại lễ, tiểu Diệu Vân cũng ngoan ngoãn hành lễ, bái kiến Thái Thanh Thánh Nhân. Tôn Nộ không thấy hai vị này đều quy củ, cũng trung thực hành lễ, lão quân, ta lão tôn là đến hỏi hầu ca lời nói còn chưa nói xong, bất ngờ xảy ra chuyện. Thái Thượng lão quân có chút mở mắt, trong miệng thốt ra thánh nhân kinh văn, thanh âm như thần trung mộ cổ, vang vọng đại điện. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh vạn vật chi thủy, hồi phục tại phát. Phát tán thì làm khí, thánh nhân dùng thì làm quan chức kinh văn huyền ảo thâm thúy, siêu thoát nhân quả, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Chu Thanh chỉ cảm thấy thân ở hỗn độn sơ khai, bên hai là thiên địa hô hấp, trước mắt là vạn vật diễn hóa. Dương Tiễn Ngọc Thanh pháp lực cùng lão quân đạo âm ấn chứng với nhau, cái chán tiên nhãn khẽ run, hình như có sở nộ. Tôn Ngộ không ồn ào im bặt mà dừng, hắn cùng Dương Tiễn, Chu Thanh ba người chỉ cảm thấy thức hải hoành minh, toàn thân tiên lực tự động vận chuyển, đắm chìm trong kia vô thượng đạo âm bên trong. Chu Diệu Vân cũng an an tính nghe, nàng đối với đại đạo đạo tắc có thiên nhiên lực tương tác, xen lẫn linh bảo, từ tâm đăng cùng Thái Sơ Nguyên kiếm phát ra hào quang nhỏ yếu, cùng lão quân đạo âm sinh ra cộng minh, hỗn nguyên vô cực tỏa hóa thành hỗn độn vòng vàng lơ lửng đỉnh đầu. Tại Thái Thanh đạo âm dẫn đạo hạ, tiên thể sinh ra thất thải hào quang, nguyên thần hiện ra ngũ khí triều nguyên hình thức ban đầu. Không biết trôi qua bao lâu, đạo âm đình chỉ. Thái Thượng lão quân chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào Chu Diệu Vân trên thân, mắt hiện lên khen ngợi. Kẻ này, căn cốt cực giai. Lão quân đưa tay, vung ra một đạo Thái Thanh kim quang bay vào tiểu Diệu Vân sâu trong thức hải, kim quang ẩn chứa Thái Thanh đạo đức bản nguyên, là vô thượng cơ duyên. Lúc này, Chu Thanh, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không cũng theo trong nhập định thức tỉnh, bọn hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng đối với Thái Ức đạo quả cảm ngộ, lại là tiến thêm một bước. Lão quân công đức vô lượng, vãn bối vô cùng cảm kích. Đa tạ Thái thượng, đa tạ lão quân. Tôn Ngộ không cũng hưng phấn giơ chân, nhưng lúc này hắn mới nhớ tới chính sự, lão quân, ta lão tôn là đến hỏi, kia Kim Giác Ngân Giác lão quân đưa tay, đừng hầu ca câu chuyện, kia hai cái nghiệt chướng, ngươi không cần nhiều lời, lão phu đã biết được, nếu là lượng kiếp chi nạn, lão phu tự nhiên tự mình đi một chuyến đông thổ giới, thu hồi lưu lạc thế gian pháp bảo. Tôn Ngộ không thấy lão quân tự thân xuất mã, tự nhiên cao hứng. Nhưng vào lúc này, Chu Diệu Vân cũng chậm rãi thức tỉnh. Trên người nàng tiên quang lưu chuyển, vậy mà đồng thời vây quanh Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba loại đạo tắc khí tức. Tam Thanh đạo tắc quy về một thân. Thái Thượng lão quân trong mắt tràn đầy tán thưởng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi mở miệng, mệnh số phi phàm, căn cốt tuyệt hảo, hợp Thái Thanh vô vi bản nguyên, ẩn hàm Ngọc Thanh diễn hóa lời nói sắc bén, lại nhận Thượng Thanh vạn tiên khí vận. Đây là đạo môn tiên tiên đạo thai, không phải đơn mạch truyền thừa, mà là dung hội Tam Thanh diệu pháp hỗn nguyên chi thể, làm hảo hảo bảo hộ nàng này, mệnh số của nàng đã siêu thoát, tương lai đạo môn khí vận, hoặc hệ nàng thân. Chu Thanh tâm thần kịch chấn, vội vàng lần nữa hành lễ, vạn bối cẩn tuân Thái Thanh pháp chỉ. Nữ nhi địa vị lớn như thế, hắn cái này lão phụ thân vui vẻ đồng thời vừa lo lo. Tại cái này thần Phật đầy trời tính toán thế giới, gánh chịu khí vận cũng không phải một chuyện tốt, cũng là tình nguyện Chu Diệu Vân là bình thường tiên nhị đại, mỗi ngày biển mây bên trong chơi đùa liền tốt. Dương Tiễn cũng là biểu lộ phức tạp. Cháu gái lại là tiên thiên đạo thai, thật không biết là tốt hay xấu. Ngộ Không, ta tùy ngươi hạ giới một chuyến. Lão quân không cần phải nhiều lời nữa, thân hình liền biến mất phía trên cung điện. Hai vị hảo huynh đệ, Diệu Vân chất nữ, ta đi đầu một chuyến. Tôn Ngộ Không hướng Chu Thanh mấy người chắp tay, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến Đông Thổ giới mà đi. Đề cử chuyện hot, vẫn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 73, chân quân gặp nạn, vô không hư cảnh chương 73, chân quân gặp nạn, vô không hư cảnh thái thượng lão quân đích thân tới Đông Thổ giới, tự nhiên không có Tôn Ngộ Không như vậy tốn sức, chỉ là ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, kim giác cùng ngân giác ngay tiếp theo kia tử kim hồ lô, thất tinh kiếm chờ một đám pháp bảo, liền ngoan ngoãn cùng hắn về đầu xuất cung. Nghiệt trướng, cùng ta về đầu xuất cung hảo hảo tu luyện. Lão quân tại đầu xuất cung bổ đoàn bên trên một lần nữa hiện hình lúc, hai cái đồng tử đã hắn dùng thái thanh đạo thì khóa đến rắn chắc, như là hai cái cọc gỗ sử tại bên người. Tôn Ngộ Không có thể tính thấy rõ, thái thượng lão quân là lấy thân vào cuộc. Tây phương giáo nào dám tính toán lão quân, chính là bản thân hắn kết quả, tự mình tục nói tiếp cửa khí vận. Một bên khác, Chu Thanh đầy trong đầu đều là lão quân chỗ đề cập đạo môn khí vận thánh ngôn. Tại tam giới cái này phân biệt đối xử, theo mệnh số lĩnh biên chế địa phương, gánh chịu khí vận là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn tình nguyện nữ nhi chỉ là khoái hoạt tiên nhị đại, mà không phải cái gọi là đạo môn hy vọng. Dương Thiền ôm Chu Diệu Vân theo nội điện đi ra, mặt lộ vẻ lo lắng, phu quân, khí vận càng thịnh, nhân quả càng nặng. Diệu Vân tập tam thanh đạo tắc vào một thần, chắc chắn gây nên Tây phương giáo ngấp nghé cùng tính toán, ta thật sợ nàng bị lượng kiếp vòng xoáy cuốn vào. Lời ấy cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đạo môn sinh ra, tất nhiên sẽ làm thiên đạo khí vận lần nữa khuynh hướng phương đông. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng càng kiên định hơn tín nhiệm. Hắn phải mạnh lên. Không có cái gì là so thực lực bản thân có thể tin hơn chỗ dựa, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể không sợ bất kỳ tính toán. Chu Diệu Vân hoàn toàn không có sầu lo, tại biển mây bên trong cưỡi tiên hạc vui cười chơi đùa, nàng trời sinh cùng đại đạo cộng minh, pháp lực tự động vận chuyển, chân tiên đạo quả đã đặt vạn pháp ngưng thần chi cảnh, khoảng cách kim tiên quả vị đã là không xa. Không hổ là tiên tiên đạo thai, đứng đây bất động đều có thể mạnh lên. Chu Thanh nhìn xem nữ nhi tiên phú như vậy, không khỏi cảm thán, ta theo phàm nhân tu đến tiên, kinh nghiệm nhiều ít cực khổ, ngươi ngược lại tốt, như là uống nước giống như đơn giản. Tiểu Diệu Vân tu vi nước lên thì trồi lên, xem như phụ thân hắn, lại kẹt tại bình cảnh bên trên. Thái Ức tu vi một mực đỉnh trệ tại vô lượng bí nhất, từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh hội Tam Hoa tụ đỉnh huyền bí, đạo quả mặc dù cường hành, lại thiếu khuyết thôi động tăng cường thời cơ. Tu vi tới Thái Ức, cũng không phải là khổ tu liền có thể mạnh lên. Mong muốn mạnh, dựa vào ngộ. Ngay tại Chu Thanh tính toán như thế nào đột phá thời điểm, một đạo lôi cuốn khẩn cấp truyền âm xuyên qua trùng điệp biển mây, trực tiếp bay vào đồng cực tinh quân phủ đệ. Lại là ngao thốn tâm truyền âm, mau tới quán giang khẩu, các ngươi nhị ca sẽ ra chuyện. Chu Thanh vợ chồng sắc mặt đại biến. Dương Tiễn tu vi bậc nào, tam giới có thể khiến cho hắn xảy ra chuyện, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe xong ngao thốn tâm chân tướng sau, Chu Thanh chau mày, thì ra Dương Tiễn xảy ra chuyện cũng không phải là nhân tố bên ngoài, mà là nguyên nhân bên trong. Đại cứu ca xung kích tam hoa tụ đỉnh lúc, tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Nguyên thần bị tâm ma thừa lúc, lâm vào vô không hư cảnh bên trong. Vô không hư cảnh chính là cực kỳ nguy hiểm hỗn độn không gian, một khi nguyên thần lâm vào trong đó, nhẹ thì đạo hạnh bị hết, nặng thì hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn nguyên thần bất ổn, chỉ có Bảo Liên Đăng hạo nhiên thanh quang có thể ổn định hắn lâm vào hỗn độn tâm thần, ta muội, mau dẫn lấy Bảo Liên Đăng về nhà. Ngao Thốn Tâm tại truyền âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, ngựa khí lo lắng và phần. Phu quân, đi, đi quán giang khẩu. Chu Thanh mang theo Dương Tiền cùng Chu Diệu Vân, hóa thành một vệt kim quang, hướng phía quán giang khẩu chạy như bay. Thiên đại sự tình, đều không có người thân an nguy trọng yếu. Cứu ra Dương Tiễn, mới là hạng nhất đại sự. Quán giang khẩu. Mi Sơn huynh đệ tại Dương gia bên ngoài kết trận hộ vệ, Háo Thiên quyển gấp đến độ tại Dương Tiễn bên cạnh trên nhảy dưới tránh, nhị gia, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Một vệt kim quang đáp xuống trong phủ, Chu Thanh vợ chồng tới. Các ngươi có thể tính tới. Ngao Thốn Tâm nhìn thấy Dương Thiền, nước mắt lập tức tuôn ra. Chị dâu, nhị ca tình huống như thế nào? Dương Thiền đau lòng ôm lấy Ngao Thốn Tâm, nhìn về phía tinh thất. Trong tinh thất bên trong một mảnh yên lặng, hỗn loạn đạo tắc đang cuộn trào. Nàng không dám trì hoãn, cầm trong tay Bảo Liên đang bước vào bên trong. Chu Thanh mang theo Chu Diệu Vân theo sát phía sau. Trong tinh thất, Dương Tiễn thân mang bạch bào ngồi xếp bằng, quanh thân kim quang như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể tán loạn. Đây cũng là nguyên thần bị nuốt, đạo tâm tan rã dấu hiệu. Không tốt. Nhị ca nguyên thần có tán loạn dấu hiệu. Dương Thiền giật nảy cả mình, vội vàng dùng pháp lực thôi động Bảo Liên đăng, hạo nhiên thanh tuân hướng Dương Tiễn. Nhưng mà nguyên thần cũng không bị lôi ra hư cảnh. Chu Thanh thấy thế, vung ra một đạo pháp lực trục rót vào Bảo Liên đăng bên trong. Không được Dương Thiền cắn chặt răng, Bảo Liên đăng chỉ có thể bảo vệ đại ca nhục thân cùng đạo cơ, nhưng không cách nào phá mở hư cảnh nguyên thần lôi ra đến. Đúng lúc này, Chu Diệu Vân nhìn xem đối với mình yêu thương phải phép cứu cứu càng như thế thống khổ, miệng nhỏ một sẹp vậy mà khóc lên, cứu cứu. Nước mắt còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cỗ hỗn độn thanh quang bao khỏa. Quang mang cũng không phải là Bảo Liên đăng thanh quang, mà là trong cơ thể nàng sen lẫn linh bảo từ tâm đăng phát ra. Từ tâm đăng cảm ứng được chủ nhân tâm tình chợt trợn, tự hành theo Chu Diệu Vân thể nội hiện hiện, hỗn độn thanh quang theo bức đèn bên trong dâng lên mà ra, đem Chu Thanh vợ chồng bao phủ. Diệu Vân, Chu Thanh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hỗn độn thanh quang mang theo một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực, đem hắn, Dương Thiền, Chu Diệu Vân nguyên thần bốc ra, kéo vào Dương Tiễn vô không hư cảnh bên trong. Chờ Chu Thanh ba người nguyên thần đứng vững sau, phát hiện đã thân ở một mảnh thật lớn không gian bên trong. Đây chính là Dương Tiễn vô không hư cảnh. Ba người bọn họ nguyên thần bị từ tâm đăng thanh quang bảo vệ, rơi vào hư cảnh trung ương. Chu Thanh đem Chu Diệu Vân nguyên thần bảo hộ ở trong tay, Dương Thiền cầm trong tay bảo liên đăng cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Phu quân, đây là nhị ca hư cảnh. Không sai. Vừa dứt lời, cảnh tượng biến hóa. Lang Tiêu bảo điện xuất hiện ở chân trời phía trên, bảo điện phía trên Dương Tiễn ngồi cao. Hắn đang uy phong lẫm lẫm quan sát chúng sinh, bên người là Háo Thiên Quyển, phía sau là 3000 người mặc ngân giáp thảo đầu thần. Chu Thanh chau mày, không thích hợp. Đúng lúc này, Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, cái trán tiên nhãn đột nhiên mở bắn về phía phàm giới, "Dương Thiền, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ầm ầm, phàm giới Hoa Sơn đạo trường bên trong, hư cảnh Dương Thiền giơ lên bảo liên đang chống cự thiên nhãn thần thông, hướng phía Cửu Tiên Chi thượng nhị ca giận dữ mắng mỏ, "Ngươi căn bản không hiểu được yêu. Tiên phàm chi luyến vì sao không thể? Trong lòng ngươi chỉ có kia tiên điều thiên quy, chỉ có kia chí cao vô thượng về lực, thiên điều không thể phá. Ngươi thân là thiên đỉnh thánh mẫu, vậy mà tổn hại thiên điều cùng phàm nhân tư thông, thiên lý bất dung." Dương Tiễn nói xong, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao vung ra một vệt kim quang, chém về phía Lưu Ngạn Dương. "A, Thiền Nhi, cứu ta." Lưu Ngạn Dương kêu thảm một tiếng, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị hư cảnh Dương Thiền dùng bảo liên đăng ngăn trở kim quang công kích. "Nhị ca, ngươi quả thực không thể nói lý. Ta muội, không cần nhiều lời, cùng ta về thiên đỉnh bị phạt, ta sẽ hướng Ngọc Đế cầu tình." Mơ tưởng làm tổn thương ta phu quân cùng Trầm Hương. Hư cảnh Dương Thiền tế ra bảo liên đăng, thất thải thanh quang phóng lên tận trời, thân hình bay về phía Cửu Thiên Chi thượng Dương Tiễn. Ma phàm giới Lưu Ngạn Dương, ôm hài tử xoay người bỏ chạy. Dương Thiền nguyên thần nhìn trợn mắt hốt hoồm. Tại nhị ca hư cảnh bên trong, nàng vậy mà cùng phàm nhân tư thông, còn sinh hạ nửa người nửa tiên hải tử. Đây thật là trượt thiên hạ lớn kê. Dương Tiễn là thiên đỉnh tư pháp thiên thần, nàng làm sao lại đánh nhà mình nhị ca mặt, đi trái với thiên điều. Dương Tiễn nổi giận. Nàng nhìn chằm chằm chạy trốn Lưu Ngạn Dương, giọng căm hận nói, "Phu quân của ta là phụ pháp hoàng đạo đông cực tinh quân, hài nhi là hào quang tử phù hộ nguyên quân, ta làm sao lại tư thông dạng này một cái nhu nhược phàm nhân?" Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 74, Dương Tiễn tức tỉnh chương 74, Dương Tiễn tức tỉnh vô không hư cảnh. Dương Tiễn cùng hư cảnh Dương Tiễn chiến làm một đoạn, Bảo Liên đang thanh quang cùng Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đao mang điên cuồng đụng nhau. Chu Thanh thấy đầu lớn như cái đấu, loại này cấp bậc tâm ma nội chiến, còn là lần đầu tiên thấy. Hư cảnh Dương Tiễn cầm trong tay Bảo Liên đăng, quang hoa tăng gọn, "Nhị ca, ngươi liền để ta rời đi thôi." Mơ tưởng. Dương Tiễn rút ra âm dương trảm yêu kiếm, kiếm quang nện ở Bảo Liên đăng phía trên. "Oanh!" Hai huynh muội đại chiến, đem trung quanh thiên cung phủ đảo đánh nát. Nguyên Thần Dương Tiễn thấy tim như bị dao cắt, hận không thể xông đi lên, giữ chặt hư cảnh bên trong chính mình, dừng tay. Nàng là thế nào dám đối nhị ca xuất thủ? Dừng tay cho ta a. Nàng thở nhỏ cùng Dương Tiễn sống nương tựa lẫn nhau, nhị ca như trà thân đồng dạng. Huynh muội tình cảm thâm hậu, làm sao lại đao binh gặp nhau? Hỗn đản. Nguyên Thần Dương Tiễn quyết định chắc chắn, liền phải xông lên phía trước. Lúc này, Chu Thanh Nguyên Thần một thanh ngăn lại nàng, đừng đội vào cuộc, đây là nhị ca tâm ma kiếp, tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ làm tâm ma đạo tắc càng hỗn loạn. Thật là trước nhìn xem, không có việc gì. Nguyên Thần Dương Thiền cuối cùng cắn răng gật đầu, không cam lòng nhìn về chân trời bên trong giao chiến thân ảnh. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, Dương Tiễn cùng hư cảnh Dương Thiền thắng bại đã phân. "Ta muội, chớ trách nhị ca. Ngươi đã trái với thiên điều, tội không thể tha, thật tốt tại Hoa Sơn phía dưới tỉnh lại a." Trầm Hương. Dương Thiền một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng bị Dương Thiền vô tình đặt ở Hoa Sơn phía dưới. Nói là giam giữ, kỳ thật cũng vẹn vẹn tại Hoa Sơn bên trong cấm túc. Ngoại trừ không thể ra ngoài, tất cả như cũ. Bảo Liên đang bị Dương Tiễn trong tay, tiếp lấy hắn đưa tay đem một nam hải theo thế gian nhiếp thượng thiên. Nam Hải chính là Trầm Hương. "Cứu cứu, ngươi nhanh mau cứu cha, mẫu thân." Trầm Hương vừa lên đến, liền kêu khóc nói, "Ta muốn cha, ta muốn mẫu thân." Chu Diệu Vân nhìn thấy cứu cứu, cũng đi theo lại thanh mại khí hô một câu, "Cứu cứu." Đến từ thế giới chân thật non nớt kêu gọi, giống như hỗn độn một trong sợi thanh quang, đánh xuyên Dương Tiễn nguyên thần, hắn đột nhiên túi đầu nhìn về phía Trầm Hương, đáy mắt hiện lên thanh minh. "Đây là cứu cứu, cha ta mẫu thân ở đâu?" Nhưng mà, Trầm Hương tiếng la khóc lần nữa đem Dương Tiễn kéo về hỗn độn, trong mắt thanh minh rút đi, bị lãnh khốc thay thế. "Mẹ ngươi tại Hoa Sơn đạo trường tĩnh tu, ngươi trước tiên ở trên trời thật tốt sinh hoạt, cứu cứu tự sẽ để ngươi nhìn thấy mẫu thân." "Ta không, ta liền phải thấy cha mẹ." "Về sau, ngươi không có cha, chỉ có cứu cứu cùng mẫu thân." Dương Tiễn không nói lời gì kéo Trầm Hương, hướng về Tam Thập Tam Trọng Thiên bay đi. Hắn nguyên lai tưởng rằng việc này đã xong, chờ Dương Tiễn tại Hoa Sơn bên trong đóng cửa chết qua, Trầm Hương tại Thiên Đình bên trong hảo hảo tu luyện, chờ kia Lưu Ngạn Xương thọ nguyên hao hết liền đem tam muội phóng xuất. Chưa từng nghĩ, Trầm Hương tại Thiên Đình cả ngày gào thét muốn gặp mẫu thân. Thừa dịp Dương Tiễn bế quan, trông giữ thiên binh thiên tướng lơ là sơ suất, vụ trộm tiến vào chân quân bảo khố, càng đem bảo liên đăng trộm ra, tại thanh quang hộ tống hạ chạy trốn tới thế gian. Thiên binh thiên tướng nào dám quản chân quân cháu trai, cũng chỉ có thể bỏ mặc hạ giới. Trầm Hương một đường tìm kiếm, đi vào một cái ngọn núi. Tại đỉnh núi trong đập phủ, Lôi Thôi Liệt Thiết yêu hầu đang ôm một cái vỏ rượu, say khướt nằm trên mặt đất, trên người khôi giáp tràn đầy vết bẩn. Ngài chính là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Đại Thánh, dạy ta bản sự, để cho ta đánh bại cứu ra mẫu thân của ta. Trầm Hương quỳ gối Hầu Yêu trước mặt, thành tâm bái sư, kể ra chính mình Dương Tiễn biết ác. Yêu Hầu ở rượu, mơ hồ không do nói, cứu mẹ ngươi. Đơn giản, ta lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh, ai dám không phục? Trước cho lão tôn đến một vò rượu, cái này sư đồ tình nghĩa, liền định ra như thế. Trầm Hương nào biết được ảo rượu trong đó. Lúc này xuống núi làm ra một vò liệt ỉu, Yêu Hầu thống khoái nhận lấy, tốt tốt tốt, ngoan đồ nhi, ta chuyển cho ngươi sát thần thông còn có thông thiên diệt địa côn pháp. Nguyên Thần Dương Tiễn thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm hận, thật sự là hoang đường. Vậy mà làm ra này trộm cướp sự tình, còn muốn đối phó chính mình cứu cứu. Không có cứu cứu, hắn là cái gì? Hư cảnh Dương Tiễn tại trong đạo trường bế quan, lại bị Trầm Hương nộ nhận là chịu khổ. Lại ngốc lại ngây thơ. Chu Thanh lắc đầu, thở dài nói, đây chính là tâm ma kiếp trô đáng sợ. Sự thật không quan trọng, nhị ca chỗ sâu đối với mình phủ định, mới là thật. Chu Diệu Vân trong tay từ tâm đăng lóe lên, cảnh tượng biến hóa. Trầm Hương tiên phú cực cao, tăng thêm Hầu Yêu dốc túi tương thụ, cùng bên người một đám phản kháng thiên đỉnh tiên gia trợ giúp, hắn tu hành đột nhiên tăng mạnh. Vẫn như cũng là quen thuộc chân trời. Trầm Hương đỉnh đầu bảo liên đăng, cầm trong tay khai thiên phủ giết tới thiên đỉnh, Dương Tiễn, đưa ta mẫu thân. Trầm Hương. Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm toàn thân yêu khí cháu trai, mẫu thân ngươi là Hoa Nhạc Tam Thánh Mâu chính là thiên địa chính thần ngọc hư chính thống, vì sao ngươi muốn xa đọa kia yêu đạo? Sợ rồi sao? Sư phụ ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trầm Hương không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là đinh. Tôn Ngộ Không? Không sai. Nó dạy ngươi cái gì? Sư phụ dạy cho ta, đạo lý là người. Dương Tiễn sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Muội muội Dương Tiễn tư thông phàm nhân, đặt vào kỳ vọng cao cháu trai bái yêu hầu vi sư, biến thành nửa người nửa yêu. A a a a. Diệt. Đều diệt. Tâm ma kiếp cuối cùng quyết đấu bắt đầu. Trầm Hương cầm trong tay khai thiên phủ cùng Dương Tiễn đao mang đụng nhau, thân tình cùng tiên điểu, một lần nữa tự giết lẫn nhau. Dương Tiễn thống khổ nhắm lại thiên nhãn, tâm thần đã tới gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đúng lúc này, Chu Diệu Vân vươn tay, cứu cứu, Diệu Vân ở chỗ này. Thừa dịp hiện tại, Chu Thanh cầm lấy từ tâm đăng, thôi động pháp thuật thần thông, hiện tại là tâm ma buông lỏng nhất thời điểm, nên chúng ta giúp nhị ca. Dương Tiễn nguyên thần đang đứng ở tâm ma cùng lý trí lôi kéo bên trong, đạo tâm hỗn loạn, là phá cục thời cơ tốt nhất. Chu Thanh giơ cao trong tay từ tâm đăng, hỗn độn thanh quang xuyên thấu trong chém giết pháp lực loạn lưu, chiếu vào tại Dương Tiễn tâm thần phía trên, gần như sụp đổ tâm thần bị ổn định. Nhưng mà, tâm ma cũng không có thối lui. Tâm ma biến thành Trầm Hương, mặt mũi tràn đầy hắc khí gào thét liên tục, là ai? Là ai tại xấu chuyện tốt của ta? Hừ. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động từ tâm đăng, đồng thời vận chuyển thần thông Hỗn Nguyên Nhất Khí. Thần thông ra, không dính nhân quả, bất phân âm dương. Hỗn độn thanh quang hóa thành ngàn vạn đạo lưỡi dao, chém về phía tâm ma, không dính nhân quả pháp lực vòng qua phòng ngự, trực kích hạch tâm. A. Tâm ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trầm Hương thân ảnh có tán loạn vết tích, cứu cứu, cứu ta a. Ta là cháu ngoại của ngươi Trầm Hương, là Dương Tiễn duy nhất hài nhi. Dương Tiễn tiêu tán bên trong hắc khí, lại phản ứng tụ. Chu Thanh thầm nghĩ trong lòng, không tốt, tâm ma muốn lợi dụng nhị ca trong lòng thân tình lỗ thủng. Diệu Vân, nhanh hô cứu cứu. Hắn không lo được nhiều như vậy, nhường Chu Diệu Vân kêu gọi hỗn độn bên trong Dương Tiễn. Cứu cứu, ta là Diệu Vân a, hắn là giả mạo. Nhị ca, tỉnh lại. Dương Tiễn cùng Chu Diệu Vân liên tục kêu gọi, Dương Tiễn nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn, hỗn độn diệt hết, khôi phục thanh minh. Đáng chết, dám lợi dụng ta. Đề cử chuyện hot. Thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 75, thất công chúa nhớ Trần Tục chương 75, thất công chúa nhớ Trần Tục Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, uy áp thẳng xung hư cảnh thương cung. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao chém về phía tâm ma, Trần Hương không kịp kêu cứu bị đánh thành hai nửa, hoàn toàn tiêu tán. Lúc này Hoa Sơn sụp đổ, Thư cảnh Dương Tiễn cùng Lưu Ngạn Dương tự trong núi bay đến Dương Tiễn trước mặt, trợn mắt nhìn, "Dương Tiễn, ngươi cái này bất trung người bất nghĩa, Trầm Hương thật là cháu ngoại của ngươi. Nhị ca, ngươi có thể nào như thế?" "Phá!" Dương Tiễn mặt không đổi sắc, một đao đem Lưu Ngạn Dương chém thành hai khúc. Nguyên Thần Dương Tiễn giận không chỗ phát tiết, thôi động Bảo Liên đăng thần quang hướng hư cảnh bên trong chính mình bỏ tới, "Ta nhị ca, đến phiên ngươi đến chỉ trích." Thư cảnh Dương Tiễn bị đánh trúng, thân thể hóa thành cho bụi. Dương Tiễn tiên khu nở rộ quang hoa, đỉnh đầu dâng lên ba đóa kim liên, mơ hồ có nở rộ dấu hiệu. Lúc này Chu Thanh trong tay từ tâm đang lập loè quang mang. Chu Thanh ba người trở về rời khỏi vô không hư giới, nguyên thần trở về bản thể bên trong. Dương Tiễn bản thể trên đầu ba đóa kim hoa nở rộ, kim quang bay thẳng cửu tiêu. Thái ớt đạo quả, tam hoa tụ đỉnh thành. Chu Thanh chỉ cảm thấy đạo tâm minh minh, một cỗ huyền diệu đạo tắc sông lên đầu, bằng vào Dương Tiễn đột phá lúc dư ba cùng đối hỗn độn chi lực cảm ngộ, tu vi hướng phía tam hoa tụ đỉnh rào bước tiến lên. Châu Ngọc phía trước, chỉ đợi nước chảy thành sông. Dương Tiễn từ từ mở mắt, thể nội lưu chuyển sôi trào mãnh liệt pháp lực, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cứu cứu, ngươi không sao? Chu Diệu Vân vội vàng bổ nhào vào trong ngực hắn, mãi thanh mãi khí hô hào. Diệu Vân, cứu cứu lần này a, thực sự đa tạ ngươi. Dương Tiễn đem Tiểu Diệu Vân ôm vào trong ngực, trong mắt cương triều thế nào đều giấu không được. Nhà chúng ta Diệu Vân, không hổ là tiên tiên đạo thai. Ngao Thốn tâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là trở về. Nhị ca, Dương Tiễn nhìn xem cùng nữ nhi ôm ở cùng nhau Dương Tiễn, trong lòng cảm xúc rất sâu. Hư cảnh bên trong, nàng có thể hiểu ca ca thân phận tư pháp thiên thần bất đắc dĩ, phía trên là Ngọc Đế vương mẫu, phía dưới là thân muội muội của mình thân ngoại sinh, còn muốn ứng phó không có hảo ý tiến ra. A, còn có một cái Lưu Ngạn Xương. Dương Tiễn trôi qua rất khổ. Sự tình kết, Chu Thanh vợ chồng cáo biệt Dương Tiễn vợ chồng, trở về Thiên Đình trấn thủ Đông Thiên môn, Chu Diệu Vân lưu luyến không rời phất tay, "Cứu cứu, ta tại Thiên Đình chờ ngươi." Dương Tiễn vừa đột phá không lâu không thích hợp đi lại, chính là củng cố đạo tâm thời điểm. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sóng vai mà ngồi. Quán Giang khẩu dị tượng, gây nên hai vị chú ý, Ngọc Đế khỏe miệng mang theo ý cười, nhị lang phá cảnh tam hoa tụ đỉnh, như thế dị tượng, phong thần về sau không phải từng có, chứng minh thiên đạo khí vận, cũng không phải là tất cả Tây Phương giáo trong tay. Vậy hạ, Dương Tiễn đột phá, chỉ là đạo môn khí vận khôi phục mở ra bắt đầu, chân chính trọng tâm hẳn là đặt ở Chu Thanh một nhà trên thân, đặc biệt là kia Chu Diệu Vân. Nàng này người mang tam giáo khí vận, lại là tiên thiên đạo tài, nhất định là Tây Phương giáo tính toán đối tượng, chúng ta cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt không thể làm cho đối phương đạt được. Vương Mẫu nương nương sắc mặt phức tạp, ánh mắt nhìn về phía biển mây bên trong ngủ say Chu Diệu Vân. Chỉ là nằm bất động, liền cùng đại đạo tương dung. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, Vương Mẫu nói cực phải, Chu Diệu Vân chính là ta đạo môn khí vận, chớm sẽ mệnh thái bạch kim tinh chú ý nhiều hơn. Cùng lúc đó, Thất công chúa Thiên Vũ ngồi một mình ở chân trời bên trong, nhìn về phía phàm giới. Nàng xem như Ngọc Đế nhỏ nhất nữ nhi, thở nhỏ thay mặt tại cái này 33 trọng trong cung điện, chịu tiên quy thiên điều trói buộc, bởi vì không phải thiên địa chính thần, không phải tình huống đặc biệt không được hạ phàm. Cái này phàm giới, đúng như tiên điển bên trong miêu tả giống như mỹ hảo sao? Thiên Vũ không ít nghe điển nghi ti nữ tiên hình dung thế gian sinh hoạt, núi cao đại xuyên tải tử giai nhân. Ngược lại là cái này thiên đình sinh hoạt đối tiểu thất mà nói, tựa như vàng son lộng lẫy lồng chim, mỗi ngày đối với giao chỉ thiên nhạc, vòng đi vòng lại, nàng từng vụng trộm đọc qua thế gian điển tịch, trong sách miêu tả thế gian tình yêu, khói lửa, thăng trầm, so thiên đình ngàn năm như một ngày đặc sắc bất phần. Thế gian nên như thế nào đặc sắc? Tiểu thất thở dài, cái này thiên đình quá mức không thú vị, nàng cũng nghĩ có thể tự do hạ phàm du lịch vạn giới. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại tiểu thất bên cạnh, Thất công chúa, vì sao ở đây sầu tư? Bái kiến đại tiên. Tiểu thất thấy là Xích Cước đại tiên, tranh thủ thời gian đứng người lên thăm viếng, nàng tuy là Ngọc Đế vương mẫu chi nữ, nhưng không có thần vị mang theo, đối mặt thiên đình chính thần lúc vẫn cần cung kính đối đãi. Xích Cước đại tiên bước dâu, khẽ cười nói, công chúa thật là muốn đi kia phồn hoa hồng trần đi một lần. Lao thần ngẫu nhiên cơ hội đến một cái giả thiên xá lợi, có thể che đậy thiên cơ, có thể bảo vệ nguyên thần không dính nhân quả, nhục thân không bị phát giác. Hắn mở ra tay, một cái lóe ra Phật quang xá lợi tử phù hiện ở lòng bàn tay. Tiểu thất nhìn xem xá lợi tử, ánh mắt lộ ra khát vọng, đại tiên, ngài đây là. Công chúa nếu là muốn thể nghiệm một phen hồng trần, lão thần tự nhiên muốn giúp Xích Cước đại tiên lung lay xá lợi tử, dù dô nói, chờ chơi chán, công chúa cần phải nhớ trở về. Tiểu thất tiếp nhận xá lợi tử, cấp tốc đem bảo vật dung hợp bản thân. Cảm ơn, ai, công chúa, hôm nay lão thần chỉ là đi ngang qua. Xích Cước đại tiên khoát tay áo, hóa thành kim quang bỏ chạy. Tiểu thất lập tức minh bạch. Nàng dùng pháp lực thôi động xá lợi tử, nguyên thần hóa thành lưu quang hướng về xa nhất phẩm giới, tinh nguyên giới bay đi, nơi đó rời xa thiên đình ánh mắt, không thể thích hợp hơn. Trấn thủ Bắc Thiên môn thiên binh thiên tướng, cũng không phát hiện cái này nguyên thần lưu quang. Xích Cước đại tiên thấy mưu kế thành công, hiện ra nụ cười trên mặt biến nghiền ngẫm, thành. Ngọc Đế nữ nhi tự mình hạ phàm, một khi bị phát hiện, chính là họa lớn ngập trời, đến lúc đó thần thân làm thiên đình chủ quản tư pháp Dương Tiễn sẽ như thế nào lựa chọn, đại thiên tôn sẽ hay không giết gà dọa khỉ. Tiểu thất xuyên qua tam thập tam trọng thiên, giáng lâm tới phàm giới tinh nguyên giới một chỗ trấn thành bên ngoài, hóa thành một vị thanh lệ thế gian nữ tử, thân mang màu hồng nhạt váy dài. Nàng dọc theo nông thôn tiểu đạo, hướng náo nhiệt nhất phiên chợ đi đến. Phiên chợ thượng nhân âm thanh huyên náo, tràn đầy khói lửa, tiểu thất tò mò nhìn các phàm nhân giao hàng trái cây rau quả, kim chỉ, tại thiên đình không chút nào thu hút vật, đều là mới mẻ đồ chơi. Nàng học phàm nhân bộ dáng, cầm lấy đỏ rực mức quả, thanh toán mấy văn tiền. Đây chính là phàm giới sao, thật tốt. Tiểu thất nếm thử một miếng, nhịn không được cảm thán. Không ít phàm nhân ánh mắt đều đang quan sát, mặc dù đã hóa phàm, nhưng tiên nữ chính là tiên nữ, tú mỹ khuôn mặt cùng khí chất xuất trần, dẫn tới trung quanh nhao nhao ghé mắt. Đúng lúc này, phiên chợ cuối cùng truyền đến một hồi gào to âm thanh, nhường một chút, đều nhường một chút. Dáng người cường tráng, làn da ngăm đen tuổi trẻ hán tử, đang nắm một đầu lao hoàng lưu, khó khăn xuyên qua chen chúc đám người, trên mặt hắn mang theo nụ cười thật thà. Lưu Lang ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, dừng lại tại cật đường hồ lô tiểu thất trên thân. Thật đẹp a, cái này, cô nương này, sợ không phải trên trời xuống tới tiên nữ a? Lưu Lang ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm tiểu thất, trong tay hắn dây thường buông lỏng, lão hoàng lưu thừa cơ cúi đầu, an bụng quán ven đường bên trên cải trắng. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 76, Nưu Lang động tâm chương 76, Nưu Lang động tâm thế gian khói lửa, nhường thiên đình nhỏ nhất công chúa cảm thấy trước nay chưa từng có tự do. Nhưng mà, lại dẫn tới người bên ngoài ngấp nghé. Nưu Lang đột nhiên ánh mắt khô khốc, hắn rủi rủi con mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thất lúc, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, cách đó không xa cô nương tướng mạo xảy ra biến hóa, đẹp đến mức căn bản không giống phàm vật. Lao thiên gia, ta thật nhìn thấy tiên nữ. Lúc này, ngay tại ăn kẹo hồ lô Tiểu Thất cũng chú ý tới Nhu Lang, nàng chỉ cảm thấy cái này phàm giới nam tử có loại mị lực, so trên trời tiên nhân còn muốn có mị lực. Thiên đình chúng tiên đều là đạo hạnh cao thâm, tâm cơ nội liễm, chỉ có phàm nhân trí thuần đến phát, tại Tiểu Thất trong mắt lộ ra đầy đủ chân quý. Thật tình không biết, đây chính là Tây Phương giáo tính toán, trong cơ thể nàng già thiên xá lợi đem cảm giác và mẹo, đối Nhu Lang sinh ra mãnh liệt tình cảm lực hấp dẫn. Rõ ràng là bình thường nông thôn hắn tử, tại xá lợi tử ảnh hưởng dưới, lại so thiên tiên còn muốn có lực hấp dẫn. Nhu Lang ngây người nguyên địa, vang lên bên tai thanh âm thần bí, đi, đuổi theo nàng. Nàng chính là ngươi mệnh trung chú định, lão thiên gia tặng thế tử. Chỉ có nàng mới có thể để cho ngươi thoát ly khổ hải, phú quý an khang. Thế tử, là lão thiên gia tặng. Nhu Lang toàn thân rung động, thanh âm trực kích hắn phàm nhân dục vọng, cùng đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Tiểu Thất tại phiên chợ bên trên tận hứng đi dạo một vòng, tiếp lấy xuôi theo đường núi đi vào trong, nàng đối thế gian danh sơn đại xuyên rất là cảm thấy hứng thú, vừa vặn phụ cận liền có một chỗ dãy núi. Du ngoạn tới tận hứng lúc, tìm được một chỗ thanh tịnh thấy đáy tiểu khê. Thế gian nước cũng là thanh tịnh. Tiểu Thất thầm nghĩ lấy, liền nhìn một phía, thấy chung quanh không người, nàng tâm niệm vừa động, phàm thai dưới quần áo chút bỏ, nhảy vào suối nước bên trong tắm rửa. Thiếp thân quần áo, thêu lên nguyên ương cài yếm, bị tùy ý cất đặt tại bên dòng suối trên tảng đá. Đúng lúc này, Nhu Lang tại thanh âm thần bí chỉ dẫn hạ, cũng tìm được tiểu khê bên cạnh. Đẩy ra bụi cây, cảnh tượng trước mắt nhường hắn mở to hai mắt nhìn, Tiểu Thất hóa thân ngay tại trong nước chơi đùa, miệng bên trong thỉnh thoảng hừ ra mỹ rượu tiên âm. Nhu Lang trong lòng một hồi cuồng loạn, nhìn về phía suối nước bên cạnh cài yếm. Đối, chính là nó. Lấy đi nó, nàng cũng chỉ có thể gả cho ngươi. Thanh âm thần bí ghé vào lỗ tai hắn bên trong thúc giục. Lấy đi. Đúng a, cái yếm là nữ nhi gia quý báu nhất đồ vật. Nưu Lang tham niệm bị kích phát, đáy lòng tuôn ra thổ phỉ giống như suy nghĩ, chỉ cần cầm nữ tử này tiếp thân quần áo, nàng về sau cũng chỉ có thể gả cho chính mình. Thượng Thiên dường như cũng đang giúp hắn, trong hồ tiên nữ vậy mà chìm vào đáy nước. Mấy băng cơ hội. Nưu Lang nuốt ngụm nước bọt, rón rén đi hướng đá xanh. Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến kia cái yếm lúc, oeng. Một cỗ tiên lực bộc phát. Nưu Lang bị trùng điệp bắn bay, đâm vào cây già phía trên, rơi thất điên bắt đảo. Nương, vì cái gì? Hắn che ngực, trong lòng hoảng hốt. Cái yếm chính là thiên đình thất công chúa thiếp thân quần áo, kèm theo thiên đình pháp lực, há lại phàm nhân có thể tùy tiện khinh nhận. Nưu Lang hoảng sợ chưa từ bỏ ý định lần nữa lấy tay, vẫn là bị một cỗ quái lực bắn bay, hắn thấy mạnh cầm không thành, chỉ có thể tiếp nối rời đi, trong lòng đối kia trong hồ tiên nữ chấp niệm càng sâu. Thượng tiên đưa cho thê tử của mình, cũng không thể thả đi. Nưu Lang chật vật từ trên núi chạy xuống, trong lòng ngảo não, lại đối tiên nữ mỹ mạo nhớ mãi không quên. Lúc này, bầu trời mây đen dày đặc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập xuống. Hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đến phụ cận một chỗ dưới vách núi tránh mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bên vách núi bùn đất bị nước mưa cọ rửa. Đột nhiên, Nưu Lang dưới chân ngọn núi một hồi lắc lư, bùn đất hòn đá ẩm vàng sụp đổ, lộ ra dấu ở nham thạch phía sau sơn động nhỏ. Nơi đây tại sao có thể có cửa hang? Hắn bản năng muốn xoay người rời đi, có thể bên ngoài mưa rơi quá lớn, hơn nữa trong lòng có cái thanh âm tại lặp đi lặp lại nhắc nhở, sơn động nhỏ bên trong có chỗ tốt. Nưu Lang trong lòng hiếu kỳ, tiến vào sơn động nhỏ bên trong. Quả nhiên, nội bộ có động thiên khác. Trong động khô giáo rộng rãi, không nhốn bụi trần, trung ương trưng bày bình sứ, bồ đoàn cùng một bản ố vàng cổ tịch. Nưu Lang cầm lấy cổ tịch, xóa đi cho bụi, bịa thình lình viết: Thái Âm tu hành yếu quyết, tiên nhân lưu lại bảo vật. Hắn nhịp tim gia tốc, ngồi xếp bằng xuống lật ra cổ tịch xem xét, mới biết được nơi đây đúng là thiên đỉnh huyền nữ trước khi phi thăng lưu lại tu tiên bí tịch cùng đan dược, mà đối đãi người hữu duyên. Nưu Lang vui mừng quá đỗi, lao thiên gia trước đưa thế tử, sau đưa tiên duyên. Tốt tốt tốt. Hắn đem bình sứ bên trong đan dược một mạch đổ ra, nuốt vào trong bụng, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Đan dược vào bụng, thể nội dấy lên cảm giác nóng rực cảm giác, Nưu Lang thống khổ trên mặt đất lăn lộn, không biết qua bao lâu, hắn lần nữa mở mắt lúc, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, lực lớn vô cùng. Dựa theo Thái Âm tu hành yếu quyết bên trên pháp môn vận chuyển, Nưu Lang liền cảm giác thanh lương khí lưu từ đỉnh đầu chút vào, đi khắp kinh mạch toàn thân. Nhẹ nhàng nhảy lên, lại năm trượng xa. Căn cốt tại đan dược gột rửa sau, hấp thu linh khí tốc độ so với thường nhân nhanh lên mấy lần, mặc dù chỉ là huyền nữ nhập môn tâm pháp, nhưng đối Nưu Lang mà nói, đã là thiên đại tạo hóa. Quá tốt, ta không còn là phàm nhân. Hắn cầm lấy hòn đá nhẹ nhàng bóp, hòn đá thành mảnh mỡ. Cảm tạ lao thiên gia quà tặng, tiên nữ ta muốn lợi dụng tiên gia thân phận, danh chính ngôn thuận cưới ngươi. Nưu Lang trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt lòng ham chiếm hữu. Cùng lúc đó, Thiên Đình Đông Cực Tinh Quân phủ đệ tới bị khách không mời mà đến. Thiên quang rơi vào đình viện, Chu Thanh nghe tiếng giang nên đón. Người đến chính là Ngọc Đế Tam nữ nhi, Thiên Binh công chúa. Tinh Quân, xin ngài mau cứu thất muội. Thiên Binh công chúa bước nhanh đi đến Chu Thanh trước mặt, ngữ khí lo lắng. Chu Thanh sững sờ, chuyện gì cần như thế kinh hoàng? Thiên Binh công chúa thiết hạ cách đâm trận, lấy nguyên thần truyền âm, thất muội tự mình nguyên thần hạ phàm. Nàng cùng ta quan hệ vô cùng tốt, việc này một khi bị Ngọc Đế phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Tinh Quân, van cầu ngài giúp ta hạ phàm đem thất muội mang về. Tứ đại tiên môn bên trong, chỉ có ngài tốt nhất nói chuyện, cũng có thể nhất dàn xếp. Chu Thanh sắc mặt nghiêm túc lên, quan hệ tới thiên đỉnh tối cao thiên điều, cũng không thể trò đùa. Hắn lập tức đưa tay, bấm ngón tay suy tính. Tinh Nguyên giới, thế mà còn có Phật lực khí tức. Chu Thanh trong lòng run lên, Tây Phương giáo thật đúng là âm hồn bất tán, cái nào đều muốn nhúng tay tính toán một hồi trước. Hắn thu hồi pháp lực, đối Thiên Vinh công chúa nói, việc này không thể coi thường, thất công chúa trên người có bảo vật che lấp thiên cơ, ta có thể giúp ngươi hạ phàm, nhưng cần nhớ kỹ, không thể xen vào thế gian nhân quả, không thể bại lộ thân phận, nhiệm vụ là mang về thất công chúa, không dính dáng tới đúng sai. Đa tạ tinh quân. Thiên Vinh công chúa đại hỉ, liên tục cảm tạ. Chu Thanh vung ra một đạo thanh quang bảo vệ Thiên Vinh, tam công chúa có hắn tương trợ, liền có thể tại Đông Thiên môn tới lui tự nhiên, hơn nữa thanh quang bên trên còn có một đạo nguyên thần pháp lực. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, phía sau lại là vị kia Tây Phương giáo đang làm sự tình. Nưu Lang, bất quá một nhục thể phàm thai, như thế nào hấp dẫn thiên đỉnh tiên nữ? Chu Thanh không tin cái gọi là tiên phàm luyến, cái này tương đương với vượt giống loài kết hợp, làm sao có thể chứ? Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 77, Nưu Lang biến châu đại phu chương 77, Nưu Lang biến châu đại phu Nưu Lang trong sơn động dốc lòng tu luyện, bí tịch phối hợp tiên gia đang dược, nhảy lên trở thành tu tiên giả. Tu tiên tiểu thành sau, liền không kịp chờ đợi xuống núi. Hắn chính là tay ngứa ngáy lúc, có thể tiểu trấn châu Thái Bình tưởng hòa cũng không quỷ quái, một thân bản sự không có đất dụng võ chút nào. Đúng lúc này, trong trấn Lâm Viên ngoại bỗng nhiên bị bệnh. Vị này chính là trong trấn nổi danh đại địa chủ, ai có thể ra tay cứu trị sau, chỗ tốt không nên quá nhiều. Nưu Lang không nói hai lời, tới cửa đối Lâm Viên ngoại sử dụng nhập môn chữa trị pháp thuật, đem nó bệnh giữ chữa khỏi. Viên ngoại lao ra sau khi tỉnh dậy cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ tiên sư thi cứu. Tiểu dân nguyện tận Lâm gia chi tiện nghi, lấy kết giao tiên sư. Lâm Viên ngoại vung tay lên, đem một chỗ vọng tộc đại viện tặng cho. Nưu Lang từ nhỏ ở tại gạch một trong phòng, khi nào ở qua cái loại này vọng tộc đại viện. Nội tâm mừng rỡ đồng thời, dần dần bành trướng. Lâm Viên ngoại thấy Nưu Lang tướng mạo không tầm thường, lại biết pháp thuật, lúc này đưa ra muốn đem nữ nhi gả. Đa tạ Lâm Viên ngoại ý tốt, ta không gần nữ sắc. Nưu Lang không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hiện lên trong đầu tiểu thất xuất Trần Tiên nữ chân dung. Nói đùa, hắn là lão thiên gia coi trọng tiên mệnh chi tử, tu tiên là vì cưới tiên nữ trên trời, sao có thể hạ mình cưới phàm giới nữ tử? Lâm Viên ngoại thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá thông gia không thành, hai người cũng là thành trên phương diện làm ăn đồng bạn. Nưu Lang khắp nơi Lâm Viên ngoại hiệp trợ hạ, tại trên trấn mở một gian tế thế y quán, rất nhanh liền trở thành xa gần nghe tiếng đại phu, không ít hương thân viên ngoại đều liên tiếp tới cửa bái phòng cầu ý để. Nưu Lang tiền tài quyền thế song thu, dưới tay nuôi một đám trong nhà hộ viện. Hắn vẫn không quên để cho thủ hạ nhóm thả ra chính mình trạch tâm nhân hậu, phổ thế cứu dân nghe đồn, vẹn vẹn thời gian 2 năm, y quán càng làm càng lớn, thanh danh vang vọng phương viên trăm dặm. Thanh danh có, còn kém nữ nhân. Nưu Lang nắm giữ phàm nhân có thể có tất cả tiền tài quyền thế, nhưng ở sâu trong nội tâm, tâm tâm niệm niệm vẫn là 2 năm trước bên dòng suối tiên nữ sao, trong phòng tất cả đều là tiên nữ chân dung, thành trong lòng vung đi không được ánh trăng sáng. Mỗi lần nhìn thấy chân dung, luôn luôn than thở. Ai, cũng không biết khi nào mới có thể gặp được ta ngày này ban thưởng tiên thê. Một bên khác, tiểu thất tại phàm giới du lịch 2 năm, trong lòng nhớ Trần Tục Chi tình giảm xuống, cũng chán ghét không có mục đích du đãng, lần nữa trở lại ban đầu dáng Lâm tiểu trấn, cuối cùng lại đi một lần, liền trở về Thiên Đình làm tiên nữ. Lúc này trong tiểu trấn nhiều nhất nghe đồn là Thế Thế Y Quán Châu đại phu Trạch Tâm Nhân Hậu chính là thượng tiên phái Phúc Tinh, khắp nơi đều đang nói về Nưu Lang sự tích. Tiểu thất đi vào một gian quán trà nghỉ chân, trong quán trà thuyết thư nhân đang vô thức gõ giảng thuật trên trấn Phúc Tinh Châu đại phu truyền kỳ cố sự. Châu đại phu chính là thiên mệnh chi tử, lòng mang đại đạo, thi triển tiên gia diệu thủ chữa trị thế gian bệnh hiểm nghèo, cứu người tại thủy hỏa. Tiếp trước chính là Thiên Đình Phúc Tinh, tâm niệm thế gian khó khăn, do đó hạ phàm độ hóa thế nhân. Bách tính nghe được như si như say, nhao nhao cảm thán Châu đại phu Trạch Tâm Nhân Hậu. Tiểu thất nghe được khỏe miệng quất thẳng tới. Thượng tiên phái dưới Phúc Tinh, Phúc Lộc Thọ Tam lão nàng tại Thiên Đình không hiếm thấy, căn bản không giới phàm có được hay không, cái này Nưu Lang bất quá là thế gian hắn tử, cho dù có mấy phần linh khí, có tài đức gì có thể bị như thế thổi phồng. Thuyết thư nhân thu thức gõ, đang khen hay âm thanh bên trong đội vàng rời sân. Hắn nhìn kỹ một cái sau lưng không người đi theo, liền đường vòng một chỗ cái hẻm nhỏ sau. Đối với chờ ở đây tráng hán cười quyến rũ nói, tam ca, hôm nay Phúc Tinh phổ thế nhiệm vụ hoàn thành. Làm rất tốt, ngày mai tiếp tục. Tráng hán ước lượng bạc trong tay, đặt vào thuyết thư nhân trong tay, ngày mai tiếp tục, nếu như xảy ra sai sót, lao tử bắt người là hỏi. Đúng đúng đúng, không ra được sai. Thuyết thư nhân bưng lấy thưởng ngân, cười đến không ngậm miệng được. Cùng lúc đó, tiểu thất đối Châu đại phu lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, người này có tài đức gì, có thể được xưng Phúc Tinh. Nếu là Phúc Tinh, nàng khẳng định phải gặp được thấy một lần. Tế thế y quán bên ngoài, người tới xem bệnh nối liền không dứt, đa số là mặc hoa lệ luân thân. Trong đường, Nưu Lang mặc một thân nho nhã trường bào, ngồi bàn sau cùng người bắt chuyện. Tiểu thất vừa mới tiến đến, hắn liền đột nhiên ngẩng đầu. Tiên nữ, thê tử của ta, thật xuất hiện. Nưu Lang trong tay phương thuốc rơi tại trên bàn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu thất, hai năm tưởng niệm hóa thành yêu thương. Tiểu thất nhìn qua nho nhã Châu đại phu, cũng không biết vì sao, tiên lặng phàm tâm lại thẳng thắn nhảy lên. Hai người giống như này cách không nhìn nhau. Nưu Lang đè xuống trong lòng vui mừng như điên, làm bộ chấn định nhặt lên phương thuốc, lúc này mới nhẹ nhàng đứng lên đi đến tiểu thất trước mặt, vị tiểu thư này, người ta mới quen đã thân, có thể tới trong phòng hưởng dụng trà thơm. Đương nhiên, có thể. Tiểu thất gật đầu bằng lòng. Cứ như vậy hai người quen biết, từ nay về sau bọn hắn thường tại y quán bên trong gặp mặt, trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Nhu Lang đem huyền nữ trong bí tịch học được cẩm kỳ thư họa vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, ăn nói văn nhã, hành vi vừa vặn. Tiểu Thất cũng rất nhanh bị hắn hấp dẫn, tích cực hướng lên, dùng y thuật tế thế phàm nhân tinh thần, chính là tại thiên đỉnh chưa từng thấy qua sinh mệnh lực. Nhu Lang thường xuyên lợi dụng nghiên cứu thảo luận y thuật làm tên, đối Tiểu Thất triển khai nhiệt liệt truy cầu, hai người một tới hai đi, lại thành trong mắt người khác thiên tiên phối. Nam nổi tiếng bên ngoài, nữ tú mỹ hiền lành, chẳng phải là lương phối. Tiểu Thất nội tâm phòng tuyến, tại Nhu Lang thế công hạ cấp tốc tan rã, tại Phật lực dẫn đạo hạ hoàn toàn luân hãm. Đúng lúc này, Thiên Minh Tam Công chúa giáng lâm tinh nguyên giới, tìm tới tại hậu viện một mình tưởng niệm Thiên Vũ. Tiểu Thất vừa nhìn thấy Thiên Minh, vừa mừng vừa sợ, "Tam tỷ, ngươi thế nào xuống tới?" "Thất muội, ngươi hồ nháo cũng nên có cái hạ độ. Tranh thủ thời gian cùng ta về Thiên Đình." Thiên Minh không lo được câu chuyện, kéo tay của nàng muốn đi, thời gian còn kịp. "Ta không đi." Tiểu Thất do dự một chút, vung lòng ra Tam tỷ tay. "Cái gì? Ngươi có biết Ngọc Đế một khi phát giác, hậu quả khó mà lường được, Nhu Lang trên người có Phật lực nhân quả, lại không bất ra, đem ủ thành họa lớn ngập trời." Thiên Minh công chúa gấp đến độ xoay quanh, thất muội thế nào lúc này khinh suất. Tiểu Thất ánh mắt phức tạp, nghĩ đến Nhu Lang kia phần thuần pháp yêu thương, cự tuyệt về Thiên Đình khuyên cáo, "Tam tỷ, Nhu Lang trạch tâm nhân hậu, hắn cùng ta lưỡng tình từng duyệt, ta là sẽ không trở về." "Hồ nháo, ngươi làm sao có thể cùng một kẻ phạm nhân lưỡng tình tương duyệt?" Thiên Minh công chúa bị thất muội lời nói dọa ngộng, nếu như bị Vương Mẫu phát hiện, cũng không phải giam lại đơn giản như vậy. Tiên phàm mến nhau, Thiên Đình tuyệt đối không đồng ý Tam tỷ, ta van cầu ngươi, coi như không biết rõ được chứ." Tiểu Thất cầu khẩn nhìn về phía Tam công chúa, Thiên Đình lạnh như băng, "Ta không muốn trở về, thế gian mới là ta nên ở địa phương. Đầu óc ngươi choáng váng, không làm tiên nhân muốn làm phàm nhân." "Không sai, ta muốn làm phàm nhân." Ngay tại Thiên Minh công chúa thuyết phục thất muội không có kết quả thời điểm, một đạo thanh quang tại các nàng bên người ngưng kết. Chu Thanh Nguyên thần hiện. Thất công chúa đối Nưu Lang chấp niệm sâu như vậy trọng, hắn nhất định phải ra mặt. "Bất quá, đến dùng trí." "Tam công chúa, đã thất công chúa không muốn về thiên đình, quên đi a để cử chuyến hót, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường." Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi.